Chương 32. Nội dung chính tuyến Lam Vân cũng không có quá để ý, dù sao nàng là truyền âm, có thể chết không thừa nhận, lại tông chủ thân truyền là con riêng sự tình, tại trong tông môn có không ít người tại truyền đâu. Mạc Kinh Trần đạt được muốn biết tin tức, liền cáo biệt Lam Vân. Hắn nhận nhiệm vụ thời gian là giữa trưa về sau, khi đó tỉ thí đã bắt đầu, vậy đã nói rõ cái kia hai người đầu không phải cố ý, chí ít không phải cố ý hại hắn. Đương nhiên, Lam Vân cũng có thể là đang gạt hắn. Nhưng là, đã hắn đi qua hiện trường, cái kia nhất định còn có cái khác người nhìn thấy qua hắn, đối phương rất không có khả năng đối với việc này nói dối, rất dễ dàng bị bạch trần. Bất quá, vì để phòng bắt nhất, hắn về sau còn biết tìm người đi xác định một hai. Bây giờ, hắn cũng coi là trên cơ bản là không có nỗi lo về sau, tâm tình tự nhiên tốt đẹp, đó là một mặt ý cười đi ra đại điện. Mà nó phía trước đi tới một cái nữ hài tử, nữ tử một bộ áo đỏ, hẳn là cùng hắn đồng dạng tuổi tác, mắt ngọc mày ngài, rất là thanh xuân tịnh lệ. Mạc Khinh Trần không khỏi chăm chú nhìn thêm, sau đó liền đi hướng về phía một bên, cũng là nhường đường ra. Mà nữ tử gặp đây, cũng là cải biến một chút phương hướng, bất quá lại cùng Mạc Khinh Trần là cùng một bên cạnh. Mạc Khinh Trần lần nữa né tránh, nữ tử thì là lại một lần theo tới, cái này kéo một phát kéo một cái ở giữa, hai người đã là mặt đối mặt. Mạc Khinh Trần gặp nữ tử chăm chú nhìn nàng, biểu lộ còn có chút lãnh đạm, trong lòng cũng là có chút chột dạ. Dù sao vừa mới hắn xác thực nhìn nhiều đối phương vài lần, không thể nói trước đối phương liền muốn nói hắn nam ngưng. Nếu là ở kiếp trước, cái kia làm không cẩn thận liền bị đối phương làm xã chết tại chỗ. Mạc Khinh Trần hắng giọng một cái, vị sư muội này người có chuyện gì sao? Hắn mặc dù không biết đối phương, nhưng hắn rất sớm đã vào tông môn, đối phương cùng hắn lớn nhỏ, gọi sư muội hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá, nữ tử biểu lộ lại là lãnh đạm một điểm, người gọi ta sư muội. A, không, sư tỷ, vị sư tỷ này. Sư tỷ? Mạc Khinh Trần sững sờ, cái này đều không đúng, chẳng lẽ lại gọi sư thúc hoặc là sư tổ? Ngay tại Mạc Khinh Trần nghi hoặc thời khắc, nữ tử lại là hỏi, ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta, hoặc là làm những gì? Mạc Khinh Trần nghe vậy, tựa hồ là có chút minh bạch. Nguyên chủ xưa nay thích hay làm việc thiện, mỗi tháng nhận lấy linh thạch, cơ bản đều tán cho một chút ngoại môn đệ tử. Nữ tử trước mắt chỉ sợ cũng là một người trong đó, hơn phân nửa là thụ ân huệ quen thuộc, hôm nay lại là phát linh thạch thời gian, cho nên liền đến lấy nợ tới. Mạc Khinh Trần âm thầm thở dài, thăng mét ân, đấu gạo thù mà. Hắn cũng không tiện nói gì, cho nên liền lấy ra hơn 10 khối linh thạch ngươi cầm a. Nữ tử mắt nhìn linh thạch, lập tức lạnh lùng nhìn về phía Mạc Khinh Trần, một cái đánh rất linh thạch ngươi. Mạc Khinh Trần gặp nữ tử bộ dạng này, cái kia tám thành cùng hắn nhận biết, còn có nhất định quan hệ, lập tức giải thích ta cái kiếm mất. Nhưng nữ tử lại đánh gây Mạc Khinh Trần. Được rồi. Nữ tử nói xong, liền trực tiếp bên cạnh chạy bộ mở, hướng trong đại điện mà đi. Đi ngang qua một đám đệ tử đem trước từng màn nhìn ở trong mắt, gặp Mạc Khinh Trần nhìn về phía bọn hắn, cũng đều là cười cười xấu hổ, sau đó liền đi xa. Mạc Khinh Trần lắc đầu, hắn còn muốn hỏi một câu, kết quả đều đi, hắn sau khi trở về, có thời gian hỏi một chút Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh, hẳn là cũng liền có thể biết. Hắn đem tản mát linh thạch nhặt lên, sau đó rời khỏi nơi này, về tới tiểu viện. Mạc Khinh Trần trở về lúc, Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh còn chưa trở về. Hắn cũng chỉ có thể đi sơn tuyển phụ cận tu luyện, bất kể nói thế nào, tăng lên thể phách cùng nhục thân lực lượng cấp bách. Mạc Khinh Trần tu luyện hoàn tất, đang nằm tại sơn tuyển cách đó không xa trên đồng cỏ nghỉ ngơi, cũng cảm giác được hậu phương bãi cỏ vàng xào xạc. Tiếp theo, liền có một đôi tay nhỏ che lại ánh mắt của hắn. Đoán xem ta là ai? Mạc Khinh Trần nói ra, thơm thơm, nhất định là nhà ta Linh Nhi. Tiểu Nha đầu cười dưới, đứng dậy quỳ gối trên đồng cỏ. Mạc Khinh Trần thì là xê dịch thân thể, đem đầu gối ở tiểu nha đầu trên đùi. Mộ Vũ Linh rũi ra tay nhỏ vuốt ve Mạc Khinh Trần gương mặt sư minh, hơn phân nửa tháng liền đến sinh nhật ngươi. Ân. Mạc Khinh Trần không có quá để ý, hắn một đứa cô nhi, vốn cũng không có sinh nhật thói quen. Lại, còn có nửa tháng, không cần thiết ở thời điểm này nói cho hắn, hiển nhiên tiểu nha đầu muốn nói với hắn là một chuyện khác. Mà Mộ Vũ Linh cũng là mở miệng lần nữa qua sinh nhật, sư minh liền 16 tuổi. 16 tuổi? Mạc Khinh Trần nghe vậy, lông mày nhíu lại, hắn nhớ tới một sự kiện hôn sự của ta. Hắn nhớ kỹ Mộ Vũ Linh đã nói với hắn, hắn cùng hắn vị kia thanh mai trúc mã sớm định ra hôn kỳ liền là tại bọn hắn 16 tuổi thời điểm. Mộ Vũ Linh nhẹ gật đầu, hôm nay sư phụ mang ta cùng sư tỷ đi giang trưởng lão nơi đó, Lý sư tỷ cũng đã trở về, là vì hôn sự cố ý trở về. Mạc Khinh Trần ngồi dậy, vậy hắn tại nhiệm vụ đại điện ngoại tình đến nữ tử, sẽ không phải là vừa trở về Lý Thanh Ngược. Mạc Khinh Trần lại là hỏi, các nàng nói như thế nào? Mộ Vũ Linh lắc đầu không chút nói, liền là giang trưởng lão cùng sư phụ đề lời miệng, nói là hai ngày này sẽ mang Lý sư tỷ tới. Mạc Khinh Trần hỏi, ta cùng ngươi Lý sư tỷ quan hệ tốt sao? Mộ Vũ Linh nói ra, Linh Nhi vừa tới tông môn thời điểm rất tốt, Lý sư tỷ thường xuyên tới cùng chúng ta chơi. Sư Minh cũng sẽ mang Linh Nhi quá khứ tìm Lý sư tỷ. Về sau, Sư Minh cùng Lý sư tỷ tu luyện sau một thời gian ngắn, Lý sư tỷ liền không sao lại tới đây, Sư Minh cũng không lại đi tìm Lý sư tỷ. Cho dù Lý sư tỷ ngẫu nhiên tới, đối Sư Minh cũng là rất lãnh đạm, không còn giống vừa mới bắt đầu như vậy thân cận. Mạc Khinh Trần nghe vậy, đã có một chút suy đoán Linh Nhi, người Lý sư tỷ thiên phú là không phải rất tốt. Mộ Vũ Linh nhẹ gật đầu, Lý sư tỷ tu vi đã đến hóa linh cảnh, trở thành nội môn đệ tử. Nghe sư phụ nói ngoại trừ nội môn Diêu Sư Minh, Thẩm Sư Minh, còn có sư tỷ bên ngoài, cũng liền Lý sư tỷ thiên phú tốt nhất rồi. Như không phải là bởi vì hôn kỳ nhanh đến, giang trưởng lão khẳng định còn biết để sư tỷ bên ngoài tu luyện. Mạc Khinh Trần nghe nói như thế, liền càng chắc chắn. Nguyên chủ cùng thân mai trúc mã đồng dạng tuổi tác, cũng liền so với đối phương đại tầm vài ngày mà thôi. Đồng dạng tu luyện gần 3 năm, đối phương tu vi đã là hóa linh cảnh, mà nguyên chủ chỉ có đáng thương dẫn khí bắt trọng. Thiên phú có khác không thể bảo là không lớn. Loại tình huống này, hai người chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, cũng khó trách tu luyện về sau quan hệ liền trở nên kém. Mạc Khinh Trần lắc đầu, vậy đối phương trở về mục đích liền không cần nói cũng biết, cái kia chính là đến từ hôn đó à. Vị kia Giang trưởng lão làm sao có thể để đệ tử đắc ý của mình gả cho một cái thiên tư ngu dốt người? Mà nguyên chủ vị kia thân mai trúc mã hiển nhiên cũng đã sớm không muốn. Như thế tình huống dưới, hôn sự này khẳng định là không thể nào. Mạc Khinh Trần thở dài, đồ dám lại thiếu một trang a. Bất quá, như thế để hắn có chút vui vẻ, cái này bắt đầu bị từ hôn, mới là nhân vật chính nên có đãi ngộ, hắn đây cũng là tiến vào nội dung chính tuyến đi. Thời gian đi vào ban đêm, Mạc Khinh Trần đi vào Lăng Nguyệt Hàn nơi đó, cùng đối phương ân ái một phiên về sau, vốn là muốn hỏi một chút liên quan tới hôn sự tin tức, nhưng lại tưởng tượng hắn thân mai trúc mã đến từ hôn sự tình, đối với hắn không phải là một cơ hội sao? Mặc dù trong khoảng thời gian này, hắn cùng Lăng Nguyệt Hàn ở giữa quan hệ thân cận rất nhiều, nhưng giữa hai người thủy chung vẫn là có như vậy một điểm ngăn cách. Đây không phải hắn cùng Lăng Nguyệt Hàn bản thân vấn đề, mà là bên ngoài thân phận, tu vi, nhiều phương diện hình thành trở ngại. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Lăng Nguyệt Hàn cảm thấy hắn là vì báo ân, cũng là bởi vì bị hạ độc mới có thể. Cũng chính là đối phương cũng không cảm thấy hắn là thích nàng. Hắn vừa vặn mượn cơ hội này, tại Lăng Nguyệt Hàn trước mặt biểu hiện một phiên, lấy biểu hiện mình đối với đối phương yêu thương. Hai ngày sau, Mạc Khinh Trần tại nước suối bên cạnh tu luyện. Mộ Vũ Linh liền tìm tới, từ phía sau ôm lấy Mạc Khinh Trần sư mình. Nàng thoáng sửng sốt sư mình, trên người ngươi làm sao như thế nóng, có phải là bị bệnh hay không à? Mạc Khinh Trần đó là vừa phục dụng dược vật, chính là phát tác thời điểm, chỗ đó chịu được cái này, lập tức quay người đem Mộ Vũ Linh ôm vào trong lòng. Tiếp theo, liền hôn hướng đối phương. Cái kia ma chảo cũng đã đưa tới. Mộ Vũ Linh bị hôn qua gương mặt, con mắt trừng lớn hơn rất nhiều, nhưng lập tức cũng chỉ là nhẹ giọng kêu, sư minh, ngươi. Sau đó liền đỏ mặt, nắm ở Mạc Khinh Trần cổ. Mạc Khinh Trần nghe được Mộ Vũ Linh thanh âm, ma tâm trong nháy mắt xuất hiện một tia bừng lòng, thanh tỉnh rất nhiều. Sau đó, vội vàng buông lòng ra đối phương, một cái triệt thoái phía sau, cả người nhảy vào trong suối nước. Mộ Vũ Linh đứng dậy, nhìn xem Mạc Khinh Trần cả người chôn ở trong nước, lo lắng nói, "Sư minh, ngươi thế nào?" Chương 33. Thanh mai trúc mã tới Mạc Khinh Trần không để ý tới trả lời, mở ra hệ thống, không chút do dự tốn hao gần 100 hệ thống điểm tích lũy, đổi một viên giải dược, nuốt vào. Vài giây sau, hắn cuối cùng cảm giác tốt lên rất nhiều, lúc này mới rời đi nước suối. Mạc Khinh Trần nhìn về phía một mặt lo lắng Mộ Vũ Linh, lại nhìn về phía đối phương có chút sốc xếp vào áo. Mặc dù hắn đúng lúc dừng tay, nhưng vẫn là sờ soạn đối phương một thanh. Hắn trước đó vài ngày, vì đối phương tắm rửa lúc, cũng chỉ trà sát đối phương lưng mà thôi. Mạc Khinh Trần cả người vô lực ngồi trên mặt đất, "Linh Nhi, ta..." Mộ Vũ Linh thì là đi tới Mạc Khinh Trần bên người, sau đó ôm chặt Mạc Khinh Trần, "Sư minh, ngươi không có việc gì liền tốt." "Linh Nhi, vừa mới..." "Sư minh không phải cố ý." "Ân, Linh Nhi biết." Mạc Khinh Trần nghe vậy, cũng là ôm chặt Mộ Vũ Linh, "Tốt bao nhiêu sư muội, hắn làm sao lại có thể..." Nhưng mà không đợi hắn bắt đầu bản thân khiển trách, liền nghe đối phương nói bổ sung, liền xem như cố ý cũng không có chuyện gì. Mạc Khinh Trần ôm Mộ Vũ Linh, lập tức cũng có chút lộn xộn, hắn làm sao cảm giác Mộ Vũ Linh còn rất mong đợi đâu. Bất quá, việc này không đối Mộ Vũ Linh tạo thành ảnh hưởng, hắn cũng yên lòng. Mà Mộ Vũ Linh lại là nói ra, "Đúng, sư minh, Giang trưởng lão cùng Lý sư tỷ đến đây, là sư phụ để cho ta tới tìm ngươi." Mạc Khinh Trần nghe vậy, "Vậy chúng ta đến mau đi trở về mới được." Trước đổi bộ quần áo, Mộ Vũ Linh lấy ra quần áo, cũng không có gì tỉ ý, ngay trước Mạc Khinh Trần mặt liền đổi. Nàng gặp Mạc Khinh Trần đi hướng một bên sư minh, "Ngươi ngay ở chỗ này đổi, Linh Nhi giúp ngươi chỉnh lý." Mạc Khinh Trần vẫn là đi ra một chút, hắn nhưng không thể làm mặt của đối phương thay y phục vật, để tránh đem đã lên đạn thương lộ ra đi. Hai người thay xong quần áo, một đường trở về. Mạc Khinh Trần nhìn về phía Mộ Vũ Linh, "Linh Nhi, cái kia, chuyện ngày hôm nay." Mộ Vũ Linh nhớ tới trước đó bị Mạc Khinh Trần khinh bạc sự tình, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, "Linh Nhi sẽ không nói cho người khác." Mạc Khinh Trần gặp Mộ Vũ Linh như vậy thông tình đạt lý, hung hăng hôn đối phương một cái. Sau đó, lại là đem một vật giao cho tiểu nha đầu, là một phong thư. Mộ Vũ Linh tiếp nhận thư, nhìn thấy trang bìa từ hôn sách ba chữ, sướng sở mà hỏi, "Sư minh, đây là?" Mạc Khinh Trần cười cười, "Ngươi Lý sư tỷ tới tám thành là muốn từ hôn, sư minh không muốn ăn thua thiệt, cho nên ta trước tiên lui vì kính. Đây là hắn hai ngày trước chuẩn bị, nếu là từ hôn, ai lui không phải lui, ai trước tiên lui cưới, ai chiếm cứ chủ động. Bị từ hôn sự tình không thể phát sinh ở trên đầu của hắn, nếu không, thật là quá mất mặt. Lăng Tiên kiếm tông Bắc địa mạnh nhất thế lực một trong, quá lớn, quá nhiều người. Chuyến đi, hắn còn thế nào tại trong tông môn lăn lộn?" Mạc Khinh Trần hơi giải thích một hai, sau đó dặn dò Mộ Vũ Linh nói, "Đợi lát nữa đi vào, Linh Nhi ngươi ở trong viện, một khi nghe được ngươi Lý sư tỷ nâng lên hôn sự, liền đem từ hôn sách đưa vào." Hắn sở dĩ không mình đưa, cũng chính là nghĩ đến dạng này càng có bức cách một điểm, cũng có thể làm cho mình lộ ra càng thông dong một chút. Mà Mộ Vũ Linh cũng không thèm để ý nhiều như vậy, chuyện này nàng rất tình nguyện. Cái kia Linh Nhi đợi lát nữa liền đợi ở ngoài cửa, một khi Lý sư tỷ nói hôn sự, Linh Nhi liền đi vào cho nàng. "Ân, thật ngoan." Mạc Khinh Trần mang theo Mộ Vũ Linh đi vào trong nội viện, liền gặp Lâm Chỉ Nhu cũng đợi ở trong viện. Lâm Chỉ Nhu gặp hai người trở về, mắt nhìn Mộ Vũ Linh quần áo, sau đó nói ra, "Mau vào đi thôi. Sư phụ các nàng đang chờ." Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mộ Vũ Linh, "Đừng quên a." Sau đó hướng trong đường mà đi. Lâm Chỉ Nhu hỏi, "Linh Nhi, sư minh của ngươi để ngươi đừng quên cái gì?" Mộ Vũ Linh từ trong cửa tay áo lấy ra thư, cho Lâm Chỉ Nhu mắt nhìn. Lâm Chỉ Nhu nhìn thấy từ hôn sách ba chữ, lắc đầu, lập tức cười dưới, liền không có lại nói cái gì. Mà Mạc Khinh Trần đã đến trong đường, ánh mắt nhìn về phía bên trong cùng hắn sư phụ nói chuyện phiếm khác một vị nữ tử. Đối phương một thân trường bào màu trắng, đoan trang, trang nhã, có chút thành thục, nhất định là hắn Thanh Mai sư phụ Giang Lệ Điền. Hắn cúi người hành lễ khinh trần bái kiến sư phó, gặp qua Giang trưởng lão. Sau đó ánh mắt rơi vào một bên thân mai trúc mã trên thân, quả nhiên là hắn mấy ngày trước thấy qua cô bé áo đỏ. Thanh Lược. Lý Thanh Lược nhìn về phía Mạc Khinh Trần, ánh mắt phức tạp, sau đó liền nói ra, hôm đó sự tình thật xin lỗi. Ta không biết ngươi thụ thường, mất trí nhớ sự tình. Mạc Khinh Trần nói ra, cái này cũng không trách ngươi. Giang Lệ Thiền nhìn về phía Lăng Nguyệt Hàn bọn nhỏ đến, hôm nay chúng ta cùng một chỗ làm chứng. Lăng Nguyệt Hàn nhìn Mạc Khinh Trần một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Giang Lệ Thiền lại là nhìn về phía Lý Thanh Lược Nhi, hiện tại Khinh Trần đã đến, ngươi nói với hắn à. Mặc dù ta cùng Lăng trưởng lão là trường bối của các ngươi, nhưng việc hôn ước chúng ta cũng không tham dự, chủ ý này vẫn phải chính các ngươi cầm. Mạc Khinh Trần nghe nói như thế, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng đã là đem Giang Lệ Thiền hành động hôm nay ghi tạc quyển vợ nhỏ bên trên. Đối phương lời này nhìn như công chính, kỳ thực là muốn đem hắn sư phụ từ đó sự tình bên trong hái ra ngoài. Mà đối phương mình cũng cho thấy chỉ là chứng kiến, cái này để sư phụ hắn cũng mất nhúng tay lấy cớ. Chương 34. Ra ngoài ý định cuối cùng đem sự tình giao cho bọn hắn hai cái người trong cuộc, đây còn không phải là Lý Thanh Nhược nói cái gì là cái gì, cũng không thể hắn buộc nhân ra đi kết hôn à. Còn tốt, hắn đã sớm chuẩn bị. Lý Thanh Nhược bên này đối với mình sư phụ cùng Lăng Nguyệt Hàn thi lễ vốn là chính chúng ta sự tình, lại muốn phiền phức để sư phụ cùng Lăng trưởng lão, Thanh Nhược trước cảm ơn hai vị trưởng bối. Sau đó, nàng liền nhìn về phía Mạc Khinh Trần. Mạc ba ba cùng ta phụ thân sớm tại chúng ta ra đời thời điểm, liền cho chúng ta đã đính hôn, chỉ chờ chúng ta qua tuổi 16 liền thành thân. Mà nó nói chuyện đồng thời, Mộ Vũ Linh đã từ ngoài cửa đi đến, chỉ bất quá những người khác không để ý Lý Thanh Nhược cũng là tiếp tục nói, mặc dù Mạc bá mẫu, ta phụ thân cùng mẫu thân đều đã không tại, nhưng bọn hắn quyết định sự tình muốn tuân thủ, ta hôm nay tới, chính là muốn xác định hôn lễ ngày tháng. Mạc Khinh Trần nghe xong ngây ngẩn cả người a. Cái này cùng hắn nghĩ không đồng dạng a. Đây không phải nhân vật chính nên có nội dung chính tuyến a. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, Mộ Vũ Linh đã là đi tới Lý Thanh Nhược trước người, sau đó lôi kéo đối phương ống tay áo. Lý sư tỷ, đây là sư minh cho ngươi. Lý Thanh Nhược từ tiểu nha đầu trong tay tiếp nhận thư, thấy được trang bìa chữ từ hôn sách. Nàng nhất niệm xuất khẩu, biểu lộ chậm rãi liền thay đổi. Sau đó, liền bóc thư ra phòng, tra xét. Mạc Khinh Trần nhìn đối phương mở ra phong thư rốt cục hoàn hồn, nhưng cũng lúc này đã mượn. Mà Mộ Vũ Linh hoàn thành nhiệm vụ, đối Mạc Khinh Trần cười cười, sau đó liền thối lui ra khỏi phòng. Mà Lăng Nguyệt Hàn cùng Giang Lệ Tiền biểu lộ cũng là thay đổi, bất quá hai người đều không động. Lý Thanh Nhược nhìn xem từ hôn sách, nó biểu tình từ sinh khí đến phẫn nộ đến phẫn hận, lại đến sau cùng đau thương, trong mắt nước mắt đã trượt xuống. Mấy tháng không thấy, đây chính là ngươi, muốn nói với ta. Mạc Khinh Trần nhìn xem thiếu nữ gương mặt nhỏ xuống nước mắt, trong lòng mềm nhũn, nhưng bây giờ mở cung nào có quay đầu tiễn. Hắn không thể ném đi thân mai trúc mã, lại tại Lăng Nguyệt Hàn nơi đó lưu lại không tốt hành tích. Hắn vừa quan tâm, nói ra, Thanh Nhược, ta có người thích, ta đã cùng nàng có vợ chồng chi thực, ta yêu nàng, ta muốn cưới người sẽ là nàng, ta muốn một đời một thế bảo vệ nàng. Mạc Khinh Trần nói cực kỳ chăm chú, cũng rất là không biết xấu hổ. Nghe vào trong đường ba cái nữ tử cùng đường bên ngoài hai cái nữ hải tử trong hai, đều có không đồng dạng hiệu quả. Giang Lệ Tiền mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Lăng Nguyệt Hàn, đối phương là Mạc Khinh Trần sư phụ, cái kia nhất định biết mình đồ đệ di tình biệt luyến. Phát sinh chuyện lớn như vậy, đối phương làm sao không nói trước nói với nàng một tiếng? Náo thành dạng này, lại nên kết cuộc như thế nào? Lăng Nguyệt Hàn trong lòng có quỷ, nào dám trực diện ánh mắt của đối phương, đành phải làm bộ không thấy được. Đương nhiên, nàng càng nhiều lực chú ý hay là tại Mạc Khinh Trần trên thân, đối phương nói người kia không thể nghi ngờ là nàng. Đối phương nói yêu nàng, muốn cưới nàng, muốn bảo vệ nàng một đời một thế. Lăng Nguyệt Hàn nhìn xem Mạc Khinh Trần vẻ mặt thành thật bộ dáng, tự nhiên rất là động dung, trong lòng cuối cùng tầng kia ngăn cách cũng đang lặng lẽ hòa tan. Mà ngoài viện, Lâm Chỉ Nhu ngồi ở trong viện, hơi cười cười, lập tức lại là thu hồi tiểu dung, nhìn về phía một bên tiểu nha đầu. Mà Mộ Vũ Linh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tay nhỏ chấp ở trước ngực, nghĩ đến nước suối bên cạnh sự tình. Về phần trong đường Lý Thanh Lực thì là đau khổ nhất, thương tâm nhất cái kia. Người ưa thích bên trên, người khác, người yêu nàng, muốn cưới nàng vậy ta đâu? Mạc Khinh Trần nói ra, hôn sự của chúng ta vốn liền không phải chính chúng ta định, vốn cũng không nên tồn tại. Thanh Lực, ngươi hoặc là ta đều có truy cầu càng người tốt hơn sinh quyền lợi. Lý Thanh Lực hỏi, ngươi coi là thật muốn? Từ hôn? Đúng. Tốt, chỉ cần ngươi được Mạc bá bá cùng ta phụ thân đồng ý, hôn sự này liền có thể không làm số. Cái này, Mạc Khinh Trần nghe vậy không khỏi nhíu mày, hai nhà chi người cũng đã không có, đi đâu đi được bậc cha chú đồng ý. Chúng ta hiện tại liền đi gặp Mạc bà bá mẫu, còn có cha mẹ ta. Lý Thanh Lực đã khóc không thành tiếng, nhưng này nhu nhược tiếng nói lại lộ ra vô tận hàn ý, sau đó chỉ thấy nó bàn tay phát ra linh khí, ngay sau đó một đạo tử quang hiện lên, nó trong tay liền có thêm một thanh trường kiếm màu đỏ. Mạc Khinh Trần gặp này giật mình, cái này không đến mức a. Nhưng trong chớp mắt thanh trường kiếm kia liền đã đâm hướng trái tim của hắn. Hắn lập tức muốn trốn tránh ra ngoài, nhưng cũng tu vi chênh lệch quá lớn, hắn căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp nhắm hai mắt lại. Ngay tại lúc này, Lăng Nguyệt Hàn phất tay, một đạo linh khí lướt đi, trong nháy mắt liền đem Lý Thanh Nhược gáp chế ngay tại chỗ. Giang Lệ Thiền cũng không nghĩ tới mình đồ nhi sẽ làm như vậy, bất quá nó nhìn Lăng Nguyệt Hàn xuất thủ về sau, hơi khẽ giật mình, mới lên trước. Nhược Nhi, có chuyện hảo hảo nói, không thể động đao kiếm. Lý Thanh Nhược lúc này mới không có tiếp tục xuất thủ tâm tư, sau đó đối Mạc Khinh Trần hỏi, nàng là ai? Lời này vừa ra, mấy nữ hải tử lực chú ý đều đặt ở Mạc Khinh Trần trên thân. Mạc Khinh Trần lắc đầu, cái này, về sau ngươi sẽ biết. Lý Thanh Nhược nghe vậy, cánh tay đang run rẩy. Ngươi nói, ta hiện tại liền đi tìm nàng. Thanh Nhược, cái này, ta thật không thể nói. Lý Thanh Nhược nghe nói như thế, ngược lại là bình tĩnh một chút. Nàng đem trong tay Từ Hôn Sách ném lên, trường kiếm trong tay huy động phía dưới, trực tiếp đem Từ Hôn Sách chém thành mảnh vụn. Ta cho ngươi biết, ta không đồng ý từ hôn. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi nếu là vẫn khăng khăng từ hôn, ta đi mang ngươi cùng đi xuống dưới, gặp Mạc bà bá, cùng phụ thân ta. Lý Thanh Nhược nói xong cũng khóc chạy ra ngoài. Lăng Nguyệt Hàn phân phó Lâm Chỉ Nhu cùng đi lên xem một chút, để tránh Lý Thanh Nhược làm tiếp việc ốc. Giang Lệ Thiền nhìn xem Mạc Khinh Trần, Khinh Trần, Nhược Nhi đối ngươi một lòng say mê, cho dù ngươi ai, sau đó cũng cáo từ rời đi. Lăng Nguyệt Hàn ánh mắt phức tạp mắt nhìn Mạc Khinh Trần, nhưng há miệng sau lời gì cũng không nói, đành phải trước đem Giang Lệ Thiền đưa ra môn. Mạc Khinh Trần giang tay ra, hắn cũng không có cách, cái kia có thể làm sao đâu. Lúc này, một cái đầu nhỏ từ khung cửa bên cạnh lộ ra, sư minh, ngươi không sao chứ? Mạc Khinh Trần vẫy vẫy tay, Linh Nhi, trước đó không phải đã nói với ngươi ta ý nghĩ sao? Ngươi làm sao cho đưa vào a? Mộ Vũ Linh đi đến Mạc Khinh Trần bên cạnh, nâng lên hai tay, đầu ngón tay không ngừng đụng chạm lấy. Sư minh trước đó nói Lý sư tỷ nhắc lên hôn sự, liền để Linh Nhi đem tin đưa vào mà. Mạc Khinh Trần ngực một buồn bực, lập tức ngồi ở cái ghế một bên bên trên, nhu hòa ngươi nhéo nhéo tiểu nha đầu gương mặt quái, sư minh không nói rõ ràng. Mộ Vũ Linh nắm chặt Mạc Khinh Trần tay, hơi lung lay, sư minh, ngươi không cưới Lý sư tỷ, vậy ngươi cưới Linh Nhi có được hay không? Mạc Khinh Trần nhìn xem tiểu nha đầu, lông mày nhíu lại, việc này sợ không phải hắn dặn dò không rõ nguyên nhân. Linh Nhi, ngươi là cố ý à? Mộ Vũ Linh tiến đến Mạc Khinh Trần trong ngực, sư minh, ngươi để Linh Nhi đáp ứng định viện bồi tiếp ngươi. Mạc Khinh Trần ôm lấy Mộ Vũ Linh, sờ lên đối phương cái đầu nhỏ. Linh Nhi, vậy nếu là sư minh cưới ngươi, còn có thể cưới người khác sao? Chương 35. Lần sau lại ôm Mộ Vũ Linh ngay vậy, nhìn về phía Mạc Khinh Trần, một mặt vui vẻ nói ra, sư minh, ngươi đáp ứng cưới Linh Nhi. Ân, đáp ứng. Cái kia có thể, sư minh đem sư phụ cùng sư tỷ cũng cưới trở về, dạng này chúng ta liền có thể một mực ở cùng một chỗ. Mạc Khinh Trần cười cười, còn tốt, mặc dù có thể là cố ý tặng tin, nhưng đến cùng là cái tâm tư đơn thuần hải tử. Người sư minh kia nếu là tái giá người khác đâu? Ân, cũng được. Sư minh đem Lý sư tỷ cũng cưới trở về. Mạc Khinh Trần nghe vậy, âm thầm thở dài, chỉ sợ là cưới không được nữa. Phát sinh loại sự tình này, cho dù Lý Thanh Nhược khăng khăng muốn gả cho hắn, Giang Lệ Thiền sợ là cũng sẽ không đồng ý, ai sẽ đem học trò cưng của mình, đem một cái tông môn đỉnh cấp thiên tài gả cho một cái di tình biệt luyến, muốn vứt bỏ thanh mai trúc mã vị hôn thê người. Mạc Khinh Trần đùa với tiểu nha đầu, trong lòng lại là đang lo lắng, hắn có chút sợ Lý Thanh Nhược làm chuyện điên rồ. Sau đó không lâu, Lâm Chỉ Nhu độc thân trở về, gặp Mạc Khinh Trần nhìn mình, hơi cười cười. Sư muội mặc dù thương tâm, nhưng không làm biếng ốc, Giang trưởng lão mang nàng trở về, yên tâm đi. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, xem như yên tâm không ít, sư tỷ, cảm ơn ngươi. Không có gì. Lâm Chỉ Nhu cùng hai người nói vài câu, liền dặn dò Mộ Vũ Linh đi tu luyện, sau đó mắt nhìn Mạc Khinh Trần, liền cũng trở về phòng. Một lát sau, Mạc Khinh Trần liền gõ Lâm Chỉ Nhu cửa phòng, hắn luôn cảm thấy đối phương là để hắn đi tìm đối phương. Đương nhiên, hắn cũng xác thực có việc muốn đi hỏi thăm đối phương. Vào đi. Mạc Khinh Trần nghe được thanh âm, đi vào gian phòng, liền gặp Lâm Chỉ Nhu ngồi tại bên cạnh bàn uống trà. Mà tại đối phương một bên khác trên mặt bàn, đã ngược lại tốt một chén trà xanh, chỉ bất quá không có nhiệt khí toát ra. Mạc Khinh Trần đóng cửa thật kỹ, ngồi ở Lâm Chỉ Nhu đối diện. "Sư tỷ, ta..." Lâm Chỉ Nhu đưa tay ngăn lại Mạc Khinh Trần, có chút ấy này nói, "Chuyện này náo thành dạng này, là lỗi của ta nên sớm đi nói cho ngươi." Mạc Khinh Trần lắc đầu, "Sự tình là ta làm, cùng sư tỷ không có quan hệ gì, sư tỷ không nên tự trách." Lâm Chỉ Nhu ôn nhu nói, "Ta đoán đại khái là Linh Nhi nói cho ngươi, ngươi cùng Lý sư muội quan hệ cũng không tốt, hoặc là từ tốt đến không tốt, mà ngươi cũng bởi vậy mới có thể suy đoán Lý sư muội là đến từ hôn, cho nên mới sớm chuẩn bị từ hôn sách." Mạc Khinh Trần trầm ngâm không nói, trước đó Lâm Chỉ Nhu trở về lúc, hắn chỉ là nhìn đối phương một chút, đối phương liền biết hắn muốn hỏi điều gì, cái này cũng không khó đoán. Nhưng hắn tại sao muốn từ hôn, đối phương lại đoán nhất thanh nhị sở, cái này để hắn có chút sợ. Lâm Chỉ Nhu nhìn xem Mạc Khinh Trần, tiếp tục nói, "Linh Nhi nói cho ngươi đều là nói thật, nhưng nàng còn nhỏ, có một số việc nàng không minh bạch, cho nên nàng sợ luôn là thật nhưng không được đầy đủ. Ngươi cùng Lý sư muội quan hệ trở nên kém là tại các ngươi bắt đầu tu luyện về sau, nhưng đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Hiện tại, cho dù ta không nói nguyên nhân, ngươi cũng nên nghĩ rõ ràng ngươi cùng Lý sư muội ở giữa phát sinh qua cái gì." Mạc Khinh Trần khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu. Này chỗ nào còn có thể không minh bạch, nếu là nguyên chủ sự lựa chọn của chính mình, vậy cũng chỉ có thể là nguyên chủ tự giác không xứng với Lý Thanh Lực, tận lực xa lánh. Sau đó, hai người quan hệ càng ngày càng kém. Dù vậy, Lý Thanh Lực đối nguyên chủ tình cảm cũng chỉ nhiều hơn mấy phần hoặc khí, nhưng chưa hề yếu bớt. Mạc Khinh Trần nhớ tới trước mấy ngày, tiểu nha đầu từng nói với hắn, từ khi nguyên chủ cùng Lý Thanh Lực quan hệ trở nên kém về sau, nguyên chủ liền chưa từng lại đi tìm Lý Thanh Lực, mà Lý Thanh Lực ngẫu nhiên còn sẽ tới tìm hắn. Nếu là Lý Thanh Lực cảm thấy nguyên chủ không xứng với nàng, như thế nào lại tìm đến nguyên chủ? Đối phương muốn từ hôn lời nói, cũng không cần đợi đến song phương đều nhanh đầy khi 16 tuổi. Mạc Khinh Trần ngực buồn bực lợi hại, kỳ thật hắn sớm nên nghĩ tới, hắn quá vào trước là chủ. "Ta thật xin lỗi Thanh Lược. Cái kia nàng biết nguyên. Ta nguyên lai xa lánh nàng là vì sao sao?" Lâm Chỉ Nhu thở dài, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Mới đầu, Lý sư muội tự nhiên là không biết, nhưng sao có thể một mực không minh bạch? Nếu không, nàng một cái nữ hài tử, như thế nào lại mặt dạn mày dày lần lượt tìm ngươi đây? Mạc Khinh Trần nói ra, khó trách, trước đó tại trong đường nàng hỏi ta ưa thích người là ai, ta không nói lúc nàng bình tĩnh không ít, nàng coi là đó là ta tìm lấy cớ. Hẳn là như thế, nhưng nàng thương tâm nhưng cũng là thật thương tâm. Lâm Chỉ Nhu nói xong đứng dậy, đi vào Mạc Khinh Trần bên người, hỏi, cho nên, vậy có phải hay không sư đệ lấy cớ? Mạc Khinh Trần nhìn đối phương gần trong gang tấc khuôn mặt, không khỏi nhịp tim cực tốc tăng tốc. Cái này không chỉ là tâm động, càng là có mấy phần hoảng hốt cùng ngượng ngùng ở trong đó. Sư tỷ, ta. Mạc Khinh Trần gần như muốn chống cự không nổi, đem tâm tư biểu lộ cho đối phương. Nhưng Lâm Chỉ Nhu lại là duỗi ra ngón tay đặt tại Mạc Khinh Trần miệng bên trên, trực tiếp đánh gậy đối phương. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lâm Chỉ Nhu nói xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay thu về. Lý sư muội hôm nay mặc dù đối ngươi độc kiếm, nhưng nàng cũng không phải là thật muốn thương tổn ngươi, đừng trách nàng. Ân. Mạc Khinh Trần ứng tiếng, đối phương xác thực không muốn thương tổn hắn, đó là muốn giết hắn. Đương thời hắn xác thực có bị hù dọa, nhưng phải nói quái lý thanh được, cái kia cũng không có, dù sao Lăng Nguyệt Hàn ở đây hắn không ra được sự tình. Bất quá, hắn vẫn là lộ ra một bộ mê mang bộ dáng, hắn nhìn trước mắt người sư tỷ, trong lòng ta có chút loạn, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Lâm Chỉ Nhu nghe vậy, cũng là sửng sốt một chút, vài giây sau, mới cười nói, có thể. Mạc Khinh Trần tự nhiên lập tức đứng dậy, đưa tay ôm lấy Lâm Chỉ Nhu. Hai người cái đầu không sai biệt lắm, hắn không cần cúi đầu đều có thể nhẹ nhàng ngửi được đối phương cái cổ trắng ngọc chỗ nhàn nhạt mùi thơm, không khỏi ôm chặt mấy phần Lâm Chỉ Nhu đầu tựa vào Mạc Khinh Trần đầu vai, khóe miệng ngậm lấy một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Sau đó, hai người không có nói thêm câu nào, mặc dù có chút ngượng ngạn, nhưng cũng có chút mập mờ. Một lát sau, Lâm Chỉ Nhu đặt ở Mạc Khinh Trần trước ngực tay hơi động dưới sư đệ, "Tốt, ngươi cũng trở về đi tu luyện, lần sau lại ôm." "A, tốt." Mạc Khinh Trần không bỏ được buông lòng ra đối phương, sau đó hơi cung thân rời đi đối phương gian phòng. Ra ngoài phòng về sau, mới bước bước đúng quần, âm thầm nói ra, sư tỷ nói lần sau lại ôm, vậy ta buổi tối tới. Lập tức hắn lại là lắc đầu, ban đêm hắn phải đi sư phụ nơi đó, vẫn là ngày mai lại đến tìm sư tỷ à. Mà gian phòng bên trong, Lâm Chỉ Nhu lại ngồi về trên ghế, hai tay dâng chén trà, miệng nhỏ uống vào trà xanh, hai con mắt bên trong hơi có vẻ suy tư. Có, vẫn là không có đâu. Thời gian đi vào ban đêm, Mạc Khinh Trần đi Lăng Nguyệt Hàn nơi đó, mà Lăng Nguyệt Hàn cũng đang chờ hắn. So sánh thường ngày, Lăng Nguyệt Hàn rút đi ngày xưa màu trắng quần áo, đổi lại tương đối dán vào thân thể đường con quần áo, càng thêm nổi bật chuyển dáng người. Sư phụ, Lăng Nguyệt Hàn nhẹ giọng ân âm thanh. Có lẽ là gặp Mạc Khinh Trần chăm chú nhìn, sư phụ gương mặt vẫn còn có chút mất tự nhiên, lây dính một tia ánh nắng chiều đỏ. Lúc này, nàng là có chút hối hận cố ý xuyên cái này thân quần áo. Chương 36. Đỉnh núi mời mà Mạc Khinh Trần gặp đây, thì là có chút mừng rỡ, mặc dù đều là thẹn thùng, nhưng thẹn thùng cùng thẹn thùng cũng là có khác biệt. Hắn cùng đối phương cương bắt đầu lúc, đối phương thẹn thùng, cái kia phần lớn là một cái sư phụ đối đồ nhi hạ thủ không có ý tứ, là e lệ. Mà bây giờ, càng nhiều là đối mặt tình lăng lúc, thiếu nữ mới có thẹn thùng. Từ cái này một thân đổi phong cách quần áo, liền có thể rất tốt nói rõ Lăng Nguyệt Hàn biến hóa trong lòng. Mạc Khinh Trần thư thái không ít, mặc dù không có thanh mai trúc mã bị hôn thề, nhưng cùng Lăng Nguyệt Hàn, cùng hắn nữ nhân đầu tiên quan hệ đạt thành chất biến, cũng không có gì không tốt. Lăng Nguyệt Hàn cảm giác Mạc Khinh Trần còn nhìn mình chằm chằm, lại không tốt quan sát đối phương biểu lộ, còn tưởng rằng đối phương là không thích. Thế là giải thích nói, "Ta, cái khác quần áo cũng không thanh tẩy, ta." Mạc Khinh Trần nhìn xem Lăng Nguyệt Hàn cái kia một mặt thẹn thùng biểu lộ, chỉ cảm thấy dị thường mê người, đáng yêu, trực tiếp tiến lên ôm lấy đối phương. Ta thích ngươi, ta muốn cưới ngươi." Lăng Nguyệt Hàn nghe lời này, chỉ cảm thấy toàn thân ra rời, vốn là mặt đỏ thắm gò má, trở nên càng thêm diễm lệ mấy phần. "Ân, bây giờ còn chưa được." Các loại, Mạc Khinh Trần hôn dưới đối phương bên mặt đồ nhi sẽ cố gắng tu luyện, nhất định sẽ không để cho người chờ quá lâu. Lăng Nguyệt Hàn nghe vậy, trong lòng tự nhiên cao hứng, nhưng cũng sợ Mạc Khinh Trần hiểu lầm, vẫn là giải thích nói, "Ta không phải không nguyện ý hiện tại liền, chỉ là có một số việc ngươi bây giờ biết còn quá sớm." Mạc Khinh Trần nghe vậy, đã có chút suy đoán, hắn nghe Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh nhắc qua, bọn hắn sư phụ là nửa đường gia nhập Lăng Thiên Kiếm Tông. Lại, đương thời bọn hắn sư phụ đã có thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Tuổi trẻ, tu vi lại mạnh, bọn hắn sư phụ sao có thể không có điểm tới lịch? Hẳn là con cháu một gia tộc lớn nào đó. Nếu như là dạng này, vậy liền phù hợp nhân vật chính vốn có đãi ngộ. Bất quá có Lý Thanh Nhược sự tình phía trước, hắn còn là không thể không hỏi một câu, sư phụ, ngươi không phải là nhà ai đại gia tộc hòn ngọc quý trên tay, còn có cái vị hôn phu à? Lăng Nguyệt Hàn nghe vậy sững sờ, lập tức lắc đầu, ta là đến từ Trung Châu, nhưng cũng không phải là thế gia xuất thân, cũng không có gì vị hôn phu. Mạc Khinh Trần nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Lăng Nguyệt Hàn nghi ngờ hỏi, ngươi cũng đi theo tông môn những đệ tử kia đồng dạng, bắt đầu nhìn kỳ quái thoại bản sao? Mạc Khinh Trần lắc đầu, lập tức ôm chặt Lăng Nguyệt Hàn, không phải, chỉ bất quá đồ nhi đêm qua mộng thấy ngươi không cần ta nữa, cùng người đi. Lăng Nguyệt Hàn nghe nói như thế, cũng là ôm chặt Mạc Khinh Trần, mấy phần ta sẽ không, đừng suy nghĩ nhiều. Ân. Lập tức hai người hôn ở cùng nhau, lại là một đoạn ngọt ngào thời gian. Trong lúc đó, Lăng Nguyệt Hàn ấp a ấp úng nói ra, ngày mai ngươi đi tìm Thanh Ngược. Ân. Hướng nàng nói, xin lỗi, a, đừng nói. Thứ hôn. Mạc Khinh Trần gặp trong lòng rung động không thôi, ổn định một chút, nhẹ nhàng an ủi. Lập tức lại là lắc đầu nói ra, không, ta nói liền muốn cưới ngươi. Ngươi có phải hay không không muốn cùng Đồ Nhi? Lăng Nguyệt Hàn nắm chặt trước ngực ma chảo, lập tức nói ra, không phải là Thanh Nhược thích ngươi, ngươi cũng thích nàng, ngươi không cần bận tâm ta. nhưng ta không phải mất trí nhớ mà. Ta hiện tại liền thích ngươi. Ân, ngươi nếu là khôi phục ký ức nữa nha. Vậy ta cũng là làm theo thích ngươi a. Cái kia thanh được đâu? Vậy chỉ có thể có lỗi với nàng. A, không được. Hai người thẳng đến ngọt ngào qua đi, cũng không có thể nói rõ việc này. Lăng Nguyệt Hàn có ý tứ là để Mạc Khinh Trần đi xin lỗi, làm cho đối phương đi cưới Lý Thanh Ngược, về phần nàng về sau tái giá, hoặc là hai người trọng đạo, cũng không phải không được. Dù sao nàng xem như cái bên thứ ba, muốn bởi vì nàng làm cho đối phương bức bỏ Lý Thanh Ngược, đôi kia Lý Thanh Ngược quá mức tàn nhẫn. Mạc Khinh Trần thì là kiên quyết không đồng ý, nhiều lần cho thấy chỉ muốn cưới Lăng Nguyệt Hàn. Hắn nói thì nói như thế, nhưng trong lòng cũng không phải không muốn đi qua tìm Lý Thanh Ngược, đẹp mắt lại trùng tình tại em gái của hắn sao có thể không cần. Nhưng hắn thật muốn đáp ứng, vậy liền không thể đem hắn cùng Lăng Nguyệt Hàn sự tình giấu giếm Lý Thanh Ngược. Hắn sợ là ngày sau Lý Thanh Nhược biết hắn cùng Lăng Nguyệt Hàn sự tình lại muốn bắt kiếm chém hắn. Còn nữa, cho dù hắn có thể làm được Lý Thanh Nhược bên kia, sư phụ hắn bên này, hắn cũng không thể không cân nhắc. Tình cảm bên trong song phương, sao có thể không có tham muốn giữ lấy? Mặc dù Lăng Nguyệt Hàn muốn hắn đi xin lỗi, nhưng hắn nếu thật cứ như vậy đi, trong lòng đối phương tất nhiên cũng sẽ có nhiều như vậy không phải. Hắn cái này thật vất vả cùng Lăng Nguyệt Hàn càng tiến lên một bước, sao có thể tại cái này kệ hàng xảy ra sự cố? Cho nên, việc này gấp không được, Lý Thanh Nhược bên kia, hắn vẫn phải chậm chậm lưu toan. Thẳng đến buổi sáng, Mạc Kinh Trần rời đi lúc, cũng không có chút nào nhả ra. Lăng Nguyệt Hàn sờ lên vừa mới bị đối phương hôn qua môi đỏ, mẫn lấy miệng thở dài. Sau đó, lại là bất đắc dĩ cười dưới, cũng là từ bỏ thuyết phục Mạc Khinh Trần dự định. Thời gian lại qua mấy ngày, Mạc Khinh Trần tu vi lại lấy được đột phá, đã có thông mạch tam trọng tu vi, nhục thân chi lực càng là nhẹ nhàng đột phá 15.000 cân, tiến bộ cấp tốc. Hắn ngày hôm đó vừa tu luyện xong trở lại trong nội viện, chỉ thấy Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh ngồi ở trong viện, trước mặt hai người trên mặt bàn còn có phong thư. Hắn ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt, cái này không phải là thanh lực cho ta a. Mộ Vũ Linh nói ra. Sư Minh, làm sao ngươi biết? Mạc Khinh Trần cười khổ, trong nội viện liền ở ba người, hai người khác không có mở thư phòng, đây không phải là hắn còn có thể là ai. Hắn gần nhất lại không cùng người có cái gì gặp nhau, chỉ đắc tội Thanh Mai Trúc Mã, vậy cũng chỉ có thể là đối phương tạo. Mạc Khinh Trần cầm lấy tin, tra xét nội dung, chỉ có một câu ngày mai giữa trưa, Tử Vân Phong Đỉnh. Hắn cầm tin, trong lòng là tâm thần bất định bất an nàng hẹn ta gặp mặt. Đây chính là đỉnh núi A. Vạn nhất rớt xuống nữa làm sao bây giờ? Lý Thanh Nhược hôm qua còn đối với hắn rút kiếm tương đối, ngày mai lại đem hắn từ đỉnh núi ném đến cũng không phải là không có khả năng. Lâm Chỉ Nhu gặp Mạc Khinh Trần mặt lộ vẻ lo lắng, nói ra, ngươi nếu là lo lắng, có thể cho Linh Nhi cùng đi với ngươi. Mạc Khinh Trần mắt nhìn Mộ Vũ Linh, đối phương lập tức biểu thị nguyện ý đi. Nhưng hắn lắc đầu, tiểu nha đầu mới dẫn khí cảnh tam trọng, thật động thủ đó là giúp không được gì. Nếu như là hắn lời của sư tỷ, nhất định có thể ngăn lại Lý Thanh Nhược, dù sao cùng là nội môn đệ tử, Lý Thanh Nhược bất quá mới vừa vào hóa linh cảnh, mà hắn sư tỷ đã hóa linh thất trọng. Lâm Chỉ Nhu nhìn xem Mạc Khinh Trần lắc đầu, tuy nói Lý sư muội cảm thấy ngươi hôm qua chi ngôn là lấy cớ, nhưng ngươi bây giờ mất trí nhớ, nàng cũng không khỏi sẽ hoài nghi ta sẽ là. Cho nên, để Linh Nhi đi theo ngươi tương đối phù hợp. Mạc Khinh Trần nghĩ cũng phải, bất quá vẫn là không mang theo Mộ Vũ Linh tốt, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đó còn là ta tự mình đi a. Hôm sau, buổi sáng, Mạc Khinh Trần một mình ra cửa, một đường đi vào tông môn quảng trường. Bởi vì hắn không biết Tử Vân Phong ở đâu, liền định tìm người hỏi một chút. Lúc này, vừa vặn một cái nhẹ nhàng thanh âm từ sau người vang lên. Sư Minh. Chương 37. Đã biết Mạc Khinh Trần quay người, liền nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ hài tử đứng ở phía sau, chính là Liễu Như Yên. Nụ cười nhàn nhạt, quần áo màu trắng, phình lên bộ ngực bên trên phương lộ ra mảng lớn trắng nõn, rất là làm cho người mơ màng. Hắn những ngày này tu luyện trí dương luyện thể thuật lúc, cũng không ít tưởng niệm đối phương. Liễu sư muội tốt. Liễu Như Yên hỏi, sư minh, trí nhớ của ngươi khôi phục sao? Mạc Khinh Trần lắc đầu không có, đoán chừng là không cái gì hy vọng, đa tạ sư muội quan tâm. Liễu Như Yên cười nói, không có chuyện gì, nhất định có thể khôi phục. Sư minh, ngươi cái này là muốn đi đâu? Mạc Khinh Trần nhìn đối phương, hơi nghi hoặc một chút, hắn luôn cảm giác đối phương đối với hắn ký ức chưa khôi phục thật là có chút mừng rỡ. Ta muốn đi Tử Vân Phong, chỉ là ta mất trí nhớ, cũng không nhớ kỹ đường, đang muốn tìm người hỏi một chút. Liễu Như Yên nói ra, sư minh, ta mang ngươi tới. Mạc Khinh Trần nói ra, cái này làm sao có ý tứ, sư muội nói cho ta biết đường là được. Sư minh, không có chuyện gì, ta vừa vặn vô sự. Liễu Như Yên trực tiếp khoác lên Mạc Khinh Trần cánh tay, sư minh, chúng ta đi thôi. Mạc Khinh Trần cảm thụ được trên cánh tay truyền đến mềm mại cảm giác, cưỡng chế trong lòng sao động nói ra, sư muội. Cái này có phải hay không quá thân cận chút, không tốt lắm đâu. Liễu Như Yên một bộ lơ đến bộ dáng, tông môn là nhà chúng ta, những này đồng môn liền là huynh đệ tỉ muội, ta cùng nhà mình huynh trưởng thân cận một chút không có gì à. Mạc Khinh Trần đối với cái này cũng vô pháp phản bác, nếu là ở những tông môn khác lời này rất giả dối lại không, nhưng ở Lăng Thiên Kiếm Tông cũng là xem như lời nói thật. Lăng Thiên Kiếm Tông bên trong hơn 9 thành đệ tử đều là tông môn từ lốt về cô nhi, luận đệ tử đối tông môn lòng cảm mến, Lăng Thiên Kiếm Tông xa không phải những tông môn khác, nhưng so sánh tương ứng môn hạ đệ tử quan hệ cũng muốn so những tông môn khác hòa hợp nhiều. Bởi vậy Mạc Khinh Trần cũng không ra lại nói cự tuyệt, nhưng không phải là vì chiếm tiện nghi. Hai người đi qua quảng trường, hướng một bên khác dãy núi mà đi. Một màn này tự nhiên bị không ít người nhìn thấy. Đó là Mạc sư huynh cùng Như Yên a. Còn không phải sao? Trước kia liền nghe nói Như Yên trong âm thầm sóng vô cùng, không nghĩ tới a. Ta trước kia cũng không tin, nhưng các ngươi nhìn xem, nàng đây không phải rõ ràng câu dẫn Mạc sư huynh mà. Chính là, nhân ra Mạc sư huynh thế nhưng là có vị hôn thê. ngươi nói là Thanh Nhược sư tỷ a? Không phải còn có thể là ai? Không phải nói Mạc sư minh cùng Thanh Nhược sư tỷ quan hệ tan vỡ sao? Ai các ngươi nhập môn tương đối chế, cái này chuyện trong đó các ngươi không biết, ta nói với các ngươi ta nghe nói. Như thế, như vậy, mà đổi thành một bên. Liễu Như Yên kéo Mạc Khinh Trần tiến lên, từ từ đem đầu cũng tựa vào đối phương trên vai. Sư minh, ngươi đi Tử Vân Phong làm cái gì a? Mạc Khinh Trần là không có dấu giếm, nói thẳng, ta đi gặp Thanh Nhược sư muội. Liễu Như Yên nghe vậy, khoe miệng tiếu dung hơi thu lại, sau đó nói ra, nguyên lai Lý sư tỷ đã trở về à? Ân, về là tốt vài ngày. Thật tốt, sư minh cùng sư tỷ muốn đoàn tụ. Có được hay không, còn nói không lên. Ân. Liễu Như Yên nghe vậy, có chút không có minh bạch. Mạc Khinh Trần cười cười không có gì. Sau đó không lâu, hai người tới một chỗ dưới ngọn núi. Liễu Như Yên nhìn phía trước đường núi, sư minh, ngươi từ nơi này đi lên, liền có thể đến đỉnh núi. Sau đó liền buông lỏng ra Mạc Khinh Trần cánh tay. Mạc Khinh Trần chắp tay thi lễ đa tạ sư muội. Liễu Như Yên cười lắc đầu, sư minh cũng không cần khách khí với ta, ta đi về trước, ngươi có rảnh cần phải tới tìm ta chơi. Tốt, sư muội gặp lại. Mạc Khinh Trần đưa mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó hướng đường núi mà đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Khinh Trần đi vào đỉnh núi, lúc này hắn mới biết được nơi này vì cái gì gọi Tử Vân Phong. Đỉnh núi là một mảnh màu tím biển hoa, cho dù là sườn núi miệng cũng có hoa nhị tồn tại. Mà núi non trung quanh còn có sương mù, nếu là ở nơi xa nhìn thấy cái này đỉnh núi, thật sự như màu tím biển mây. Mạc Khinh Trần lại là đợi gần sau nửa canh giờ, đã là đến giữa trưa, nhưng lại một mực không nhìn thấy Lý Thanh Nhược thân ảnh, trên sơn đạo càng là ngay cả cái bóng đều không có. Hắn không khỏi thở dài, âm thầm suy đoán Lý Thanh Nhược cái này sợ là muốn thả hắn bộ câu. Hắn lại tại chỗ đợi 2 phút đồng hồ, đối phương vẫn như cũ chưa xuất hiện, đến, lần này hắn là thật không cảm thấy đối phương sẽ đến. Mạc Khinh Trần tâm thần buông lỏng, luồng gió mát thổi qua, kéo theo thanh đạm hương hoa, không khỏi khiến người có chút ủ rũ. Cái này tới đều tới rồi, ngủ trước một giấc lại nói. Thân thể của hắn hướng về sau chậm rãi ngã xuống, trực tiếp nằm ở trong biển hoa, lập tức liền đã nhận ra một tia không đúng. Hắn ánh mắt hướng trên đỉnh đầu, liền thấy một đạo hồng sắc thân ảnh, là Lý Thanh Nhược. Mạc Khinh Trần tâm thần lại khẩn trương lên, lúc này hắn mới ý thức tới vấn đề. Người tu luyện, tu vi đạt tới hóa linh cảnh về sau, liền có thể dựa vào tự thân bay lượn giữa thiên địa. Hắn nhìn chằm chằm vào đường núi, cũng không có để ý tới có người hay không bay lên. Mạc Khinh Trần đứng dậy, nhìn xem Lý Thanh Nhược, thấy đối phương con mắt có chút đỏ sừng, liền ngay cả lọn tóc cũng có chút lộn xộn. Hai ngày này, đối phương hiển nhiên qua không phải rất tốt, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thanh Nhược, ngươi tới vào lúc nào, làm sao đều không nói với ta một tiếng? Lý Thanh Nhược nói ra, đến có một hồi. Mạc Khinh Trần nghe đối phương bình tĩnh còn có chút nhu nhược lời nói, thật là có chút ngoài ý muốn. Thanh Nhược, ngươi hôm nay tới tìm ta là? Lý Thanh Nhược nhìn xem Mạc Khinh Trần là vì hôn sự. Mạc Khinh Trần thở dài, Thanh Nhược, hôn sự coi như không có. Lý Thanh Nhược đánh gãy Mạc Khinh Trần, ngươi cùng Lăng trưởng lão sự tình, ta đã biết. A. Mạc Khinh Trần sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ra. Hắn liền nói mấy ngày nay hắn đi Lăng Nguyệt Hàn nơi đó lúc, đối phương vì sao chưa nhắc lại cùng từ hôn sự tình, nguyên lai là Lăng Nguyệt Hàn mình đi tìm Lý Thanh Nhược. Mạc Khinh Trần nhìn về phía Lý Thanh Nhược, bất đắc dĩ cười cười, Thanh Nhược, là ta cô phụ ngươi, hết thảy đều là lỗi của ta, ngươi đừng trách ta sư phụ. Lý Thanh Nhược nghe vậy, trong hốc mắt tràn ra nước mắt, khắp khuôn mặt là ủy khuất. Mạc Khinh Trần gặp Lý Thanh Nhược cảm xúc cũng không phải là rất kích động, trong lòng có so đo. Bởi vì cái gọi là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Hắn chuẩn bị đụng một cái, giải quyết thanh mai trúc mã. Mạc Khinh Trần từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra trường kiếm, sau đó tiến lên, kéo lên Lý Thanh Nhược tay, vừa trôi kiếm đặt ở trong tay đối phương. Sau đó ôn nhu nói, ta có lỗi với ngươi, hai ta nhà đã chết chửi bối, càng thêm có lỗi với ngươi. Ta không yêu cầu xa vời ngươi có thể tha thứ ta, hôm nay cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không có lời oán giận, coi như là hướng ngươi bồi tội. Mạc Khinh Trần nói xong, lặng lặng nhìn đối phương, mặc dù biểu hiện rất là thong dong, nhưng đây chính là liều mạng sống, phía sau lưng đã là diện ra mồ hôi lạnh. Lý Thanh Nhược giơ lên kiếm, thân kiếm xẹt qua không khí, phát ra rất nhỏ kiếm minh thanh âm. Mạc Khinh Trần dọa đến kém chút trực tiếp thoát ra ngoài, nhưng hai chân kéo căng về sau, vẫn là cưỡng ép nhìn xuống. Người động thủ đi. Sau đó lại cho đối phương một cái tiếu dung. Hắn đây chính là cược, thành công phương không cách nào xuống tay với hắn. Chương 38. Cơ trí Lý Thanh Nhược chỉ cảm thấy càng thêm bị khuất, trường kiếm trong tay rớt xuống đất. Trước kia ngươi cảm thấy sẽ liên lụy ta, liền tổng trốn tránh ta, nhưng những cái kia ta không thèm để ý, ta có thể không tu luyện. Chúng ta có thể đi trở về, làm người bình thường tư thủ cả đời. Mạc Khinh Trần 10 phần tán thành, nhưng nguyên chủ không nghĩ như vậy, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Thanh Nhược, ngươi thiên phú tư chất rất tốt, là trong tông môn thiên phú nhất là xuất chúng một trong mấy người, ngươi nên có tốt hơn tương lai. Lý Thanh Nhược chảy nước mắt nói ra, ngươi vì sao không hỏi xem tốt hơn tương lai, có phải hay không ta muốn? Mạc Khinh Trần có thể nói thế nào, chỉ có thể tế ra kinh điển lời nói, ta là vì tốt cho ngươi. Lý Thanh Nhược cười khổ, hiện tại ngươi cứu được Lăng trưởng lão, báo ân, lại cảm thấy có lỗi với ta, liền muốn từ hôn, cũng là vì tốt cho ta. Mạc Khinh Trần nói ra, ta làm ra chuyện như thế, còn có mặt mũi nào cưới ngươi? Lý Thanh Nhược tới gần Mạc Khinh Trần, ngươi vốn là không nghĩ liên lụy ta, hiện tại lại có dạng này lấy cớ, liền có thể càng thêm yên tâm thoải mái, vứt bỏ ta, có phải hay không? Mạc Khinh Trần không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, không nghĩ tới đối phương là hiểu như vậy, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, không phải là vì cái gì, ngươi luôn luôn cái gì đều không nói cho ta. Lý Thanh Nhược nói xong nghẹn ngào khóc giống, nàng chân chính ủy khuất địa phương chính là ở đây. Đối phương rõ rệt đang vì nàng suy nghĩ, nhưng lại cái gì cũng không nói, để nàng từng lần một hiểu lầm, thậm chí để nàng hướng đối phương động đao kiếm. Hai ngày này, nàng vừa nhắm mắt lại chính là nàng giơ kiếm đâm về đối phương chẳng cảnh, nhìn đối phương ngã vào trong vũng máu. Sau khi tỉnh lại, chính là sợ không thôi. Mạc Khinh Trần nhìn xem Lý Thanh Nhược khóc lê hoa đái vũ, đưa tay đem đối phương ôm vào trong lòng. "Nhược Nhi, thật xin lỗi, trước kia là ta suy nghĩ nhiều quá, cũng không thể chân chính lo lắng cho ngươi." Lý Thanh Nhược tiếng khóc dừng lại một chút, từ khi hai người bắt đầu tu luyện về sau, đối phương liền chưa lại ôm qua nàng. "Ngươi rốt cục chịu gọi ta một tiếng Nhược Nhi, ngươi biết ta chờ bao lâu sao?" Sau đó liền khóc lớn tiếng hơn một chút. Mạc Khinh Trần tự nhiên là không biết, nhưng thông qua tại mộ Vũ Linh cùng Lâm Chỉ Nhu nơi đó giải được tình huống, cũng là có thể suy tính một cái đại khái thời gian. "Ta biết, bởi vì ta muốn lại ôm ta Nhược Nhi, đã 2 năm rưỡi." Mạc Khinh Trần ôm Lý Thanh Nhược, luôn cảm giác buồn nôn trong lời nói thêm 2 năm rưỡi có chút vấn đề, nhưng cũng may Lý Thanh Nhược không biết tiểu hắc tử cố sự, vấn đề không lớn. Lý Thanh Nhược nghe Mạc Khinh Trần lời nói, đã khóc như mưa, lấy tay ôm thật chặt ở Mạc Khinh Trần eo. Mạc Khinh Trần mới đầu là không để ý, cũng chính là có chút không thoải mái, nhưng từ từ cũng cảm giác eo muốn gây mất. "Nhược Nhi, người trước lòng lượt tay." Lý Thanh Nhược khóc khóc không thành tiếng, không mở miệng được, đầu ghé vào Mạc Khinh Trần đầu vai lắc đầu, trên tay kình lực lớn hơn một điểm. Tựa hồ sợ buông lòng tay, đối phương đã không thấy tăm hơi. Mạc Khinh Trần sắc mặt có chút bặm mẻo, hắn đều nghe được xương cốt tiếng tạch tạch, cũng chỉ hắn gần nhất luyện thể có một chút thành tựu, nếu không còn không phải gãy mất. Tâm hắn nghĩ nhanh quay ngược trở lại phía dưới, nói ra, "Nhược Nhi, ta muốn hôn ngươi một cái, có thể chứ?" Lý Thanh Nhược nghe vậy, tiếng khóc lập tức nhỏ xuống, lực đạo trên tay cũng là giảm bớt rất nhiều, sau đó đem khuôn mặt nhỏ giơ lên. "Ân, nhưng có thể." Mạc Khinh Trần áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều, thầm nghĩ, ta thật sự là cơ trí, không chỉ có thoát ly khốn cảnh, còn có thể thuận đường chiếm tiện nghi. Hắn hơi cúi đầu, xích lại gần đối phương đã sinh hà gương mặt, sau đó hôn hướng đối phương môi đỏ. Hai người ôm hôn cùng một chỗ. Lý Thanh Nhược tay cũng là chậm rãi bên trên rời, nắm ở Mạc Khinh Trần cái cổ. Mạc Khinh Trần càng là ôm lấy đối phương vòng eo, đem đối phương ôm lấy một chút. Một lát sau, Lý Thanh Nhược đỏ mặt, nhỏ giọng nói ra, "Mạc ca ca, ngươi nơi đó." Mạc Khinh Trần tự nhiên biết đối phương nói là cái gì, đem đối phương để xuống. Hắn nhìn xem đối phương bộ dáng, cũng biết lúc này ra tay sát suất lớn có thể thành sự. Bất quá, quan hệ này vừa mới khôi phục liền cái kia, quả thực không tốt lắm, vẫn phải có cái cơ hội thích hợp mới được. "Nhược Nhi, ta không phải cố ý." Lý Thanh Nhược lắc đầu, nàng cũng không phải là sinh khí, nàng là vị hôn thê của đối phương mà. Chẳng qua là có chút xấu hổ mà thôi. Sau đó, hai người tại đỉnh núi ngồi xuống. Mạc Khinh Trần nói ra, "Nhược Nhi, ta cùng sư phụ đã, ta không thể không chú ý nàng." Lý Thanh Nhược dựa vào Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu ân, "Mạc ca ca cũng không thể cô phụ Lăng trưởng lão." "Nhược Nhi, ngươi không ngại việc này?" "Để ý, nhưng..." Lý Thanh Nhược cũng là nói lên một ít chuyện. Mạc Khinh Trần cùng Lý Thanh Nhược sinh ra ở một cái tiểu quốc xa xôi sơn thôn, bởi vì chiến loạn, trong thôn chết rất nhiều người. Vốn là liền là gian nan sống qua ngày, về sau lại gặp thổ phỉ, những người còn lại đều bị giết. Hai người bị giấu ở trong hầm ngầm, nhưng cũng bị thổ phỉ tìm tới, ngay tại hai người muốn bị giết thời điểm, Lăng Nguyệt Hàn đi ngang qua cứu được hai người. Lăng Nguyệt Hàn không chỉ có giải quyết cái kia một đám thổ phỉ, còn an táng cha mẹ của bọn hắn cùng bị giết thôn dân. Về sau, Lăng Nguyệt Hàn lại mang hai người tới Lăng Thiên Kiếm Tông. Mạc Khinh Trần bị Lăng Nguyệt Hàn lưu tại bên người. Lý Thanh Nhược thiên phú tư chất rất tốt, bị Giang Lệ Thiền nhìn chúng thu làm đệ tử. Lăng Nguyệt Hàn đối với Lý Thanh Nhược cùng Mạc Khinh Trần tới nói có thể nói ân trọng như núi, cho nên Lý Thanh Nhược cho dù để ý, cũng sẽ không đối Lăng Nguyệt Hàn có vẻ bất mãn. Mạc Khinh Trần nghe được mình cái này thân thế cũng là âm thầm thở dài, bất quá cũng không có gì không tốt. Mặc dù thân thế thê thảm chút, nhưng bây giờ nói thế nào cũng coi là có muội có phòng. Mạc Khinh Trần đưa tay sờ sờ gò má của đối phương Ngọc Nhi, cái kia hôn sự của chúng ta liền phải sau này kéo dài một chút. Đối với cái này Lý Thanh Nhược đương nhiên sẽ không phản đối, nàng sợ chính là Mạc Khinh Trần không cần nàng, cũng không phải nhất định phải hiện tại thành hôn không thể. Mà Mạc Khinh Trần cũng từ Lý Thanh Nhược trong miệng biết được Giang Lệ Thiền y nguyên không phản đối hai người sự tình. Đương nhiên, Giang Lệ Thiền cũng không biết Mạc Khinh Trần cùng Lăng Nguyệt Hàn sự tình. Thẳng đến trạm vào tối, hai người mới ở trong ánh tà dương xuống núi. Bất quá lần này không đi đường, là Lý Thanh Nhược ôm Mạc Khinh Trần xuống núi, muốn hỏi làm sao bước ve, cái kia chính là ôm công chúa. Đi vào dưới núi, hai người nắm tay trở về, đi vào tông môn quảng trường. Lý Thanh Nhược nói ra, "Mạc ca ca, ta đưa ngươi trở về." Mạc Khinh Trần nghĩ nghĩ, vẫn là tạm biệt, vạn nhất Lăng Nguyệt Hàn ăn dấm làm sao bây giờ? "Không cần, chúng ta trở về là được." Hắn mặt hướng Lý Thanh Nhược, nắm chặt hai tay của đối phương yên tâm đi. Về sau ta sẽ không bao giờ lại thả ta ra nhà Nhược Nhi." "Ân." Dáng chiều ánh chiều ta chứng kiến hứa hẹn, thiếu nữ gương mặt lộ ra đã lâu tiểu dung, lòng lánh chói mắt. "Phối cái cầu a." Mạc Khinh Trần một đường sau khi trở về, Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh đang ngồi ở trong nội viện chờ hắn. Lâm Chỉ Nhu nhìn Mạc Khinh Trần một chút, liền biết vấn đề đã giải quyết. Nàng đối Mạc Khinh Trần khẽ mỉm cười, "Ngươi cùng Linh Nhi chờ một lát, ta đi làm cơm." Mộ Vũ Linh hỏi, "Sư Minh, Lý sư tỷ có hay không ra tay với ngươi a?" Mạc Khinh Trần méo méo tiểu nha đầu gương mặt, "Không có, ngày mai sư Minh dẫn ngươi đi tìm nàng chơi. Linh Nhi ngày mai muốn đi sư phụ nơi đó." "Đi làm cái gì?" "Sư phụ nói xem xét Linh Nhi tu hành tiến độ." "A, dạng này a." Ban đêm, Mạc Khinh Trần như cũ đi Lăng Nguyệt Hàn nơi đó. Hắn vừa vào cửa liền quỳ xuống, "Đều là đồ nhi không tốt, để ngài thụ ủy khuất ngươi." Lăng Nguyệt Hàn đem Mạc Khinh Trần đỡ dậy cùng Thanh Nhược hòa hảo rồi. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu. Lăng Nguyệt Hàn nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Mạc Khinh Trần đưa tay nắm ở đối phương, ta nói chỉ muốn cưới ngươi. Muốn nuốt lời. Lăng Nguyệt Hàn lắc đầu, cái này cũng không trách ngươi, sự tình vốn là. Không nói cái này, các ngươi hòa hảo là được. Về sau ngươi cũng đừng đến. Mạc Khinh Trần nghe nói như thế, lập tức đánh gậy Lăng Nguyệt Hàn, vậy cũng không có thể có Thanh Mai Trúc Mã liền không có Lăng Nguyệt Hàn. Về sau, ta sẽ hảo hảo đối ngươi, cũng sẽ hảo hảo đối Thanh Lược. Lăng Nguyệt Hàn sửng sốt một chút, tại ban sơ, nàng chính là muốn tại giải quyết tự thân vấn đề về sau, cùng Mạc Khinh Trần trở về quan hệ thầy trò. Chỉ bất quá, ở trong quá trình này, giữa hai người tình cảm cực tốc cấm lên rất nhiều. Nàng cũng là không bỏ cùng đối phương xa nhau, nghĩ đến cùng đối phương tự mình ở chung cũng không phải không được. Nhưng Mạc Khinh Trần khăng khăng từ hôn, để nàng không làm lựa chọn không được, cũng không thể bởi vì nàng chia rẽ hai đứa bé. Nàng trước đó đi tìm Lý Thanh Lược, nói rõ chuyện đã xảy ra lúc, liền đã làm tốt cùng Mạc Khinh Trần đoạn tuyệt quan hệ chuẩn bị. Chỉ là, nàng không nghĩ tới sự tình còn có thể như thế quay lại. Mạc Khinh Trần nói ra, ta đã cùng Thanh Lược nói, tuyệt đối sẽ không để ý ngươi, Thanh Lược cũng nói không cho ta cô phụ ngươi. Cái này, Lăng Nguyệt Hàn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, bất quá trong lòng vẫn rất cao hứng. Mạc Khinh Trần đưa tay nắm ở đối phương vòng eo. Lăng Nguyệt Hàn tựa ở đối phương đầu vai, nhỏ giọng nói ra, gần vài ngày không được. Mạc Khinh Trần nói ra, vậy chúng ta hảo hảo tâm sự. Ân. Lăng Nguyệt Hàn rất là nghi hoặc, cái này không phải liền là đang nói chuyện. Tiếp đó, Lăng Nguyệt Hàn không khỏi nhíu mày, khẩn trương lên. Mạc Khinh Trần cũng là hơi nhíu mày, hôn qua đối phương bên mặt buông lỏng. Chương 39. Đã báo cáo tông chủ thời gian đi vào buổi sáng. Lăng Nguyệt Hàn rửa mặt qua đi, về đến phòng, vừa ngồi trên ghế, chính là nhíu mày, lại đứng dậy đi hướng giường. Nàng nghĩ đến đêm qua sự tình, gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ ửng, ai, ta làm sao lại thuận hắn nữa nha. Sau đó liền nằm xuống. Lăng Nguyệt Hàn thở dài, Mạc Khinh Trần thể chất xuất hiện biến hóa, dẫn đến thực lực tăng cường, cũng không biết là tốt là xấu. Mấy ngày sắp tới, nàng sợ là đều phải hảo hảo nghỉ ngơi. Một bên khác, Mạc Khinh Trần sau khi ăn cơm xong, liền đi trong linh điển, hắn chọn lựa mấy thứ mình loại dược thảo, sau đó liền ra cửa. Hắn dựa theo hôm qua Lý Thanh Nhược nói lộ tuyến, sau nửa canh giờ, liền đi vào một chỗ đỉnh viện bên ngoài. Mạc Khinh Trần gõ cửa một cái, vài giây sau, cửa bị mở ra. Mạc ca ca, ngươi đã đến, ngươi mau vào. Mạc Khinh Trần đi vào, hỏi, Giang trưởng lão có đây không? Lý Thanh Nhược nghe vậy, biểu lộ hơi biến đổi, có chút hai đoán nói ra, Mạc ca ca không phải tới tìm ta à? Mạc Khinh Trần dắt qua tay của thiếu nữ, nói ra, Nhược Nhi, ngươi thiên tư rất tốt, ta lại không được, nhưng Giang trưởng lão lại không ngăn cản chúng ta cùng một chỗ, ta không được tạ ơn nàng lão nhân ra sao? Lý Thanh Nhược nghe nói như thế, lập tức vui vẻ. Mà lúc này, Giang trưởng lão thanh âm cũng từ trong đường truyền ra, nàng lão nhân ra liền tại bên trong ngồi đâu. Mạc Khinh Trần nghe vậy, hắn không thể cho mình một thai to phá tử, đối phương cho dù lại lão, hắn cũng không nên nói đi ra. Huống chi, Giang trưởng lão nhìn xem cũng rất trẻ trung, đó cũng là hiếm có mỹ nhân. Hắn cùng Lý Thanh Nhược đi vào trong đường, không nói hai lời trước hết quỳ xuống. Đệ tử Mạc Khinh Trần bái tạ Giang trưởng lão. Giang Lệ Thiền lúc đầu quả thật có chút khó chịu, nhưng nàng cũng biết Mạc Khinh Trần không có phương diện kia ý tứ, bất quá là biểu thị tôn trọng mà thôi. Hiện tại, đối phương trực tiếp liền là vừa quỳ, nàng cho dù muốn dạy dục đối phương hai câu cũng là có chút mở không nổi miệng. "Tốt, đứng lên đi." Mạc Khinh Trần đứng dậy, sau đó lấy ra dược thảo, đây là đệ tử một điểm tâm ý, còn xin ngài nhận lấy. Giang trưởng lão cũng không có khách khí, đem đồ vật thu vào, đến một lần đối phương một phiên tâm ý, thứ hai đồ vật cũng không tính quý giá, cho dù thu cũng sẽ không có người nói cái gì. "Khinh Trần, về sau ngươi cần phải thật tốt đối Nhược Nhi." Mạc Khinh Trần túi người hành lễ, "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ Nhược Nhi." Hắn trước mấy ngày còn bụng trộm cho Giang Lệ Thiền ký sổ, hiện tại đó là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Giang Lệ Thiền nhẹ gật đầu, kỳ thật điểm này nàng không thế nào lo lắng. Sau đó liền nói ra, "Tốt, ta muốn tu luyện, các ngươi vợ chồng trẻ đi chơi đi." Nàng hảo hữu đã đến cảnh giới toàn mới, nàng cũng phải thật tốt cố gắng mới được. Mạc Khinh Trần cùng Lý Thanh Nhược lúc này mới lui đi ra. Sau đó, hai người liền cùng đi ra môn, tại trong tông môn bốn phía đi bắt đầu chuyển động. Phần lớn là Lý Thanh Nhược mang theo Mạc Khinh Trần đi dạo xung quanh, vì để Mạc Khinh Trần càng thêm quen thuộc tông môn. Mà trong tông môn cả đám gặp đây, tự nhiên là rất là ngạc nhiên. "Sư muội, đó là Mạc sư đệ cùng Lý sư muội a?" "Là." "Sư muội không đi qua nhìn một chút náo nhiệt?" Diêu sư huynh cảm thấy hứng thú như vậy, chính mình đi qua là có thể. "Vi huynh đây không phải suy nghĩ cho ngươi sao?" "Sư huynh vẫn là vì chính mình suy nghĩ a. Ngươi trộm tông chủ linh thạch sự tình, ta đã báo cáo tông chủ." "Thẩm lão nhị, ngươi phân xử thử, sư muội bán rẻ ta, đây đối với sao?" "Bán rẻ ngươi đúng hay không, còn chờ thương thảo, nhưng ngươi trộm tông chủ linh thạch khẳng định không đúng. Cái kia linh thạch thế nhưng là đại gia hỏa cùng một chỗ phân. Lại là mấy ngày sau, Mạc Khinh Trần nên đón sinh nhật, hắn không biết phiến đại lục này người là như thế nào sinh nhật, nhưng ban đêm Lâm Chỉ Nhu vì hắn đã làm nhiều lần đồ ăn. Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh đem đồ ăn đưa đến Mạc Khinh Trần gian phòng, nguyên liệu nấu ăn là sư phụ chuẩn bị, Linh Nhi có giúp ta cùng một chỗ làm, nhanh ăn đi. Mạc Khinh Trần nói ra, chúng ta cùng một chỗ ăn a. Mộ Vũ Linh lắc đầu, đây là chuyên vị sư huynh làm. Sau đó hai người liền đi ra ngoài. Mạc Khinh Trần cười cười, cầm lấy đũa liền chuẩn bị thúc đẩy. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, kết quả là xuất ra một cái bình nhỏ, chính là trước đó hắn trao đổi cương liệt dược vật. Đi qua nhiều ngày như vậy, hắn đã là có không ít kháng tính, cho dù không đi nước suối bên cạnh cũng có thể tu luyện. Hắn mắt nhìn, gặp cái này một bình cũng không có còn lại bao nhiêu. Hắn lần thứ nhất tu luyện Cực Dương Chí Tôn công lúc dùng lượng đều có cái này còn hơn gấp 2 lần. Cho nên, hôm nay hắn cũng là không có ý định ra ngoài tu luyện. Các loại ăn vào sau cùng thời điểm, đem còn lại điểm ấy trực tiếp rót vào trong thức ăn, sau khi ăn xong vừa vặn có thể tiếp tục tu luyện. Mạc Khinh Trần đem bình thuốc đặt lên bàn, sau đó bắt đầu ăn. Một bàn này xác thực cùng dĩ vãng đồ ăn có chỗ khác biệt, mỗi nuốt xuống một ngụm cũng có thể cảm giác được trong cơ thể có một cô ấm áp bốc lên. Ngay sau đó, tự thân linh khí liền có thể tăng trưởng một phần, liền ngay cả cùng gân cốt cũng tựa hồ càng thêm cường kiện. Mạc Khinh Trần lập tức ăn như gió cuốn. Mà liền tại lúc này, ngoài viện truyền đến thanh âm, có khách đến, cũng không thể nói là khách nhân, người đến là Lý Thanh Lược. Mạc Khinh Trần nghe tiếng, tự nhiên là đứng dậy ra cửa, chỉ thấy Lý Thanh Lược đang cùng Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh chào hỏi. Lý Thanh Lược gặp Mạc Khinh Trần đi ra, lập tức chạy tới: "Mạc ca ca, ta có cái gì cho ngươi?" Lý Thanh Lược nói xong, liền kéo vào phòng. Lâm Chỉ Nhu nhìn xem một màn này, mặt mày ở giữa có chút dị sắc. Mộ Vũ Linh thì là nói ra: "Sư tỷ, Lý sư tỷ thật cùng sư Minh hòa hảo rồi, nàng hơn 2 năm không có gọi sư Minh ca ca nữa nha." Lâm Chỉ Nhu miễn cưỡng cười cười: "Đây là chuyện tốt." Chương 40. Thanh Lam Xích Phong một bên khác. Trong phòng, Lý Thanh Lược từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, sau đó đưa cho Mạc Khinh Trần: "Đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật." Mạc Khinh Trần nhận lấy, cẩn thận chu đáo. Nó trôi kiếm điêu có đặc biệt đường vân, lấy linh khí thôi động hẳn là có thể đối người tu luyện tiến hành gia trì, liền ngay cả trên vỏ kiếm đều có trận văn. Hắn đem trường kiếm chậm rãi đem kiếm rút ra. Thân kiếm dài 118.8 cm, hiện lên màu lam nhạt, nhưng lưỡi kiếm phía trên lại ẩn ẩn hiện ra màu đỏ quang mang, như là quanh quẩn một tầng hỏa diễm. Thân kiếm hai bên còn ba đầu rõ ràng rìa cạnh, khiến cho nó tương tự tám mặt hàn kiếm, rất có uy thế. Mạc Khinh Trần lập tức dùng hệ thống xem xét dưới. Thanh Lam Xích Phong, địa phẩm thượng đẳng linh bảo, trên chuôi kiếm minh văn có thể làm cho người tu luyện lấy linh khí thôi động lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nó trên vỏ kiếm trận văn, lấy linh khí thôi động, nhưng phóng thích một đạo cỡ nhỏ hộ thuẫn, sử dụng linh khí càng nhiều, hộ thuẫn càng kiên cố. Lý Thanh Lược gặp Mạc Khinh Trần yêu thích không buông tay, cũng rất là vui vẻ. Đối phương trường kiếm trong tay, cùng nàng sử dụng cái kia thanh trường kiếm màu đỏ vốn là một đôi. Là nàng đột phá hóa linh cảnh lúc, Giang Lệ Thiền tặng lễ vật. Lúc đầu, Giang Lệ Thiền chuẩn bị đưa Lý Thanh Lược thiên phẩm linh bảo, nhưng Lý Thanh Lược khăng khăng lựa chọn chỉ có địa phẩm thượng đẳng một đôi trường kiếm. Mạc Khinh Trần vuốt ve trường kiếm lực nhi, kiếm này sợ là không tiện nghi, ngươi ngược lại là rất cam lòng. Lý Thanh Lược sợ Mạc Khinh Trần không thu, lập tức nói ra: "Một thanh kiếm mà thôi, không có nhiều." Mạc Khinh Trần đem kiếm thu vào, sờ lên gò má của đối phương, sau đó nói ra: "Nhìn cho ngươi khẩn trương, ngươi mua đều mua, ta còn có thể không thu sao?" Ân. Hai người ngồi xuống. Mạc Khinh Trần mắt nhìn mình ăn gần một nửa rau, nói ra: "Nhược Nhi, ngươi chờ một chút, ta lại đi làm gọi món ăn." Lý Thanh Lược giữ chặt Mạc Khinh Trần tay: "Mạc ca ca không cần, những này hai người chúng ta cũng ăn không hết, ngươi làm tiếp liền muốn lãng phí." Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu: "Vậy được, ta lại đi cầm chén đũa." Lý Thanh Lược gặp Mạc Khinh Trần chạy ra ngoài, mắt nhìn đôi đũa trên bàn, lập tức liền cầm lên, kẹp lên rau ăn một miếng. Sau đó, cảm giác có chút nhạt, liền nhìn về phía một bên gia vị bình. Lý Thanh Lược lần lượt phất tay người, lấy sau cùng lên bên cạnh cái bình cái này vị cay tốt đặc biệt, trước kia làm sao không ăn được qua. Nó đang lúc nói chuyện, hướng môi cái trong thức ăn đều tăng thêm một chút xíu. Sau đó lại là thử một chút, liền phát hiện hương vị quả nhiên tăng lên rất nhiều. Mạc Khinh Trần rất nhanh liền trở về gian phòng, gặp Lý Thanh Lược chính cầm hắn đũa ăn rau, cười cười: "Sớm biết ngươi không chê, ta liền không chạy chuyến này." Lý Thanh Lược hướng Mạc Khinh Trần bên cạnh ngồi ngồi, sau đó nhỏ giọng nói ra: "Ta đương nhiên không biết à." Lý Thanh Lược nói xong, kẹp lên rau cho ăn hướng về phía Mạc Khinh Trần. Mạc Khinh Trần ăn rau, lông mày nhíu lại, thầm nghĩ: "Ân, thức ăn này hương vị ra sao có chút thay đổi, làm sao cảm giác có một cỗ quen thuộc lại không nói ra được cảm giác." Bất quá, hắn cũng không chút để ý những ngày này hắn mỗi ngày ăn sư tỷ làm đồ ăn, có lẽ là đối phương dùng trước đó đã dùng qua một loại nào đó gia vị cái gì à. Đương nhiên, chủ yếu là hắn giờ phút này có giai nhân trong lực, cũng không rảnh đi muốn chút cái khác. Chỉ bất quá, không lâu sau đó, Mạc Khinh Trần liền ý thức được cái gì, lúc này Lý Thanh Lược đã là dán thật chặt tại trên người hắn, cả người sắc mặt đều hồng nhuận không ít. Hắn lập tức đem trên bàn cái bình cầm tới, sau đó chỉ thấy bên trong cơ bản đã rỗng. Lý Thanh Lược nhìn xem Mạc Khinh Trần, khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng, cảm giác có chút nóng. Mạc Khinh Trần buông đũa xuống, ôm lấy Lý Thanh Lược: "Ta cũng có một chút." Hắn phải nắm chắc một chút, miễn cho dược hiệu triệt để phát tác, đến lúc đó đối phương sao có thể không ý thức được có vấn đề. Lý Thanh Lược tự nhiên không có ngăn cản, chỉ bất quá lúc này tim đập của nàng lợi hại hơn nhiều. Mạc Khinh Trần trực tiếp ôm lấy Lý Thanh Lược, đem đối phương chậm rãi đặt ở trên giường, cũng kéo lại cái kia thân màu đỏ quần áo dây thắt lưng. Lý Thanh Lược anh linh âm thanh, nhìn xem sao y rơi xuống, lại gặp đối phương hôn hướng mình, xấu hổ nhắm mắt lại. Hai người thẳng thắn gặp nhau, hết thảy tự nhiên mà vậy phát triển. Chương 41. "Vậy ta không đi ra mà gian phòng bên ngoài." Mộ Vũ Linh nhìn xem một bên Lâm Chỉ Nhu, hỏi: "Xảy ra chuyện gì a?" Lâm Chỉ Nhu nhìn xem gian phòng phương hướng, thần sắc đã rất là phức tạp. Có thể là tại tu luyện, đột phá tu vi thời điểm, vẫn sẽ có chút thống khổ. Mộ Vũ Linh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu: "Nguyên lai là dạng này a." Lâm Chỉ Nhu thì là vung tay lên một cái, phóng xuất ra một đạo linh khí, trực tiếp ngăn cách thanh âm. Bên trong căn phòng hai người hiển nhiên không dành chú ý tu luyện bên ngoài sự tình. Sau một hồi lâu, "Chúc mừng chủ ký sinh kích hoạt một tờ đồ lục, thần bí ban thưởng đã cấp cho đến nhà kho." Mạc Khinh Trần đem Lý Thanh Lược ôm vào trong ngực, nào có rảnh để ý tới hệ thống chết sống. Lý Thanh Lược hàm tình mạch mạch nhìn xem Mạc Khinh Trần: "Ta còn muốn." Mạc Khinh Trần tự nhiên là không nghĩ tới đối phương hào hứng như vậy cao, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, liền không cảm thấy bất ngờ. Hắn đối những cái kia gia vị có kháng tính, nhưng đối phương sao có thể trải qua ở, này lại nhất định là còn tại bị dược hiệu ảnh hưởng. Mà sự thật cũng xác thực như thế, Lý Thanh Nhược không có kinh lịch loại chuyện này, sao có thể không có điểm khó chịu, chỉ bất quá gia vị khiến cho tự thân tạm thời quên mất, không để ý đến những này. Hai người không thể tránh khỏi tiếp tục ngọt ngào. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Nhược mới tựa ở Mạc Khinh Trần trong ngực, nhắm hai mắt ngủ thiếp đi. Mà về sau cả ngày bên trong, Mạc Khinh Trần tự nhiên là một mực chiếu khán Lý Thanh Nhược. Lâm Chỉ Nhu cũng là không có để Mộ Vũ Linh đến quấy rầy hai người. Thẳng đến tối ở giữa, Lý Thanh Nhược mới khôi phục không ít. Mà Mạc Khinh Trần hôm qua tại Lý Thanh Nhược dược hiệu phát tác trước, liền trực tiếp đối Lý Thanh Nhược hạ thủ, cho nên Lý Thanh Nhược cũng không phát giác ăn đồ vật có vấn đề. Lý Thanh Nhược vốn là trung tình tại Mạc Khinh Trần, cũng cảm thấy đến hết thảy tự nhiên mà vậy, lại có thể tại đối phương sinh nhật ngày này đem chính mình giao cho đối phương, nàng cũng không phải là không nghĩ tới. Cái này khiến hết thảy lộ ra hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, kích tình qua đi, khó tránh khỏi nhớ lại lúc trước đủ loại, không có gia vị ảnh hưởng, cái kia e lệ cảm giác tự nhiên tăng thêm rất nhiều. Nàng hiện tại cũng không biết đêm qua nàng là thế nào nói ra còn muốn hai chữ, chỉ có thể là đầu tựa vào Mạc Khinh Trần trong ngực, ôm thật chặt đối phương không chịu buông tay. Tối hôm qua, Lý Thanh Nhược không biết giải thích như thế nào, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Mạc Khinh Trần ôm lấy đối phương, nhẹ nhàng vuốt gò má của đối phương, trêu bừa, "Nhược Nhi, ngươi nếu là còn muốn lời nói, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt." Lý Thanh Nhược nghe nói như thế ta không có. Nói xong, liền cắn đối phương một ngụm, nhưng cũng không dùng lực. Mạc Khinh Trần nói ra, "Chính ngươi nằm sẽ, ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì." Lý Thanh Nhược lắc đầu, "Ta không đói bụng, không muốn ăn." Sau đó lại là hỏi, "Hôm qua chúng ta có phải hay không bị Lâm sư tỷ cùng Linh Nhi nghe được?" "Các nàng?" Mạc Khinh Trần thở dài, "Ngươi tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, các nàng khẳng định nghe được." Lý Thanh Nhược ôm chặt Mạc Khinh Trần, vẻ mặt đau khổ nói ra, "Ai, vậy ta còn làm sao gặp các nàng à? Không có việc gì, cùng lắm thì để các nàng chê cười ngươi mấy ngày mà. Vậy ta không đi ra." Mạc Khinh Trần nghe vậy, cũng là vui như thế, Lý Thanh Nhược thẹn thùng, "Vậy thì thật là tốt lợi dụng đối phương hiện tại xấu hổ tại gặp người điểm này, đem đối phương lưu lại. Nếu không Lý Thanh Nhược trở về quá sớm, bị Giang Lệ Thiền nhìn ra cái gì, nhưng sẽ không tốt." Đương nhiên, hắn sợ không phải Giang Lệ Thiền phát hiện hắn cùng Lý Thanh Nhược có vợ chồng chi thực, hắn là sợ Giang Lệ Thiền phát hiện là Lý Thanh Nhược bên trong gia vị. Cho nên, Mạc Khinh Trần vẫn phải trước đem Lý Thanh Nhược lưu tại hắn nơi này, chờ thêm cái 1-2 ngày lại đối đầu mới trở về đi. Sau đó trong vòng 2 ngày, Lý Thanh Nhược đều là tại Mạc Khinh Trần trong phòng vượt qua. Hai người không chỉ có quen thuộc lẫn nhau thân thể, cũng có càng thêm thâm hậu tình cảm. Thẳng đến ngày thứ 3 trong đêm, Mạc Khinh Trần ra cửa, ở trong màn đêm đem Lý Thanh Nhược đưa ra ngoài. Mạc Khinh Trần đem Lý Thanh Nhược đưa tiễn về sau, liền lại đi Lăng Nguyệt Hàn nơi đó, đem chính mình cùng Lý Thanh Nhược sự tình cáo chi Lăng Nguyệt Hàn. Lăng Nguyệt Hàn tự nhiên đã biết hai người sự tình. Mạc Khinh Trần sinh nhật đêm đó, Lăng Nguyệt Hàn không chờ đến Mạc Khinh Trần, liền đi ba cái đệ tử ở lại tiểu viện xem xét. Đương thời, Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh là trong sân nghe trong phòng động tĩnh, mà Lăng Nguyệt Hàn là giấu ở nóc nhà. Lăng Nguyệt Hàn tại hướng Lý Thanh Nhược thẳng thắn lúc, cảm thấy mình mặc dù tính không được rộng lượng, nhưng ít ra cũng là tầm nhìn khai phát người. Nhưng Mạc Khinh Trần sinh nhật đêm đó tại nóc nhà, nàng mới biết được người luôn luôn dễ dàng xem trọng mình. Nàng rõ ràng là hy vọng Mạc Khinh Trần cùng Lý Thanh Nhược cùng một chỗ, nhưng làm nàng đối mặt hai người cùng một chỗ kết quả lúc, nàng mới hiểu được nàng vẫn là muốn độc hữu nam nhân kia. Thậm chí, nàng toát ra rõ ràng là nàng trước cùng Mạc Khinh Trần có quan hệ, hắn muốn là nên nàng tất cả ý nghĩ. Lăng Nguyệt Hàn lập tức bay trở về giữa hồ tiểu trúc, nàng minh bạch tự thân xảy ra vấn đề, bởi vì tham muốn giữ lấy mà sinh sôi ra tâm ma. Cũng may, cái này tâm ma cũng không sâu, cũng không phải tu luyện bố trí, đối tự thân ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nàng dùng suốt cả đêm thời gian, rốt cục đem tâm ma ma diệt hơn phân nửa. Lăng Nguyệt Hàn nhìn xem Mạc Khinh Trần, "Ta đã biết, về sau ngươi tốt nhất đối Thanh Nhược liền là." Mạc Khinh Trần nắm chặt Lăng Nguyệt Hàn tay, "Sư phụ, ngươi yên tâm đi." Hắn lại là nói ra, "Ta đã cùng Thanh Nhược nói xong, ta cùng hôn sự của nàng sau này hay nói, chờ ta tu vi đi lên, liền cưới sư phụ cùng nàng về nhà chồng." Lăng Nguyệt Hàn gặp Mạc Khinh Trần nói chuyện lúc một mặt thẹn thùng dáng vẻ, lại nắm thật chặt tay của mình, trong lòng tự nhiên cũng là có chút cao hứng. Nàng hai ngày trước liền đã nghĩ thông suốt, vốn là nàng chen vào hai đứa bé bên trong, sao có thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Hiện tại, Mạc Khinh Trần thái độ đối với nàng, cũng làm cho nàng an tâm không ít, cái này tâm ma cũng là triệt để thanh trừ. Lăng Nguyệt Hàn chủ động theo tại Mạc Khinh Trần trong lực, tựa ở đối phương đầu vai cùng đối phương nói chuyện phiếm lấy. Một đêm này, Lăng Nguyệt Hàn lại bị ép giải tỏa một chút chiêu thức mới. Hôm sau, Mạc Khinh Trần trở lại trong phòng của mình, sau đó liền đem Lý Thanh Nhược tiện hắn thanh lam xích phong lấy ra ngoài. Hắn đêm qua đã hỏi Lăng Nguyệt Hàn, cái này sử dụng linh bảo vẫn phải trước nhận chủ mới được. Mạc Khinh Trần vận chuyển tu vi, từ đầu ngón tay bức ra máu tươi, sau đó bôi lên tại trên thân kiếm. Lập tức chỉ thấy thân kiếm hấp thu máu tươi, tiếp lấy trường kiếm trôi nổi mà lên, từng đạo hào quang màu xanh lam từ trong phòng sáng lên, lưỡi kiếm phía trên đỏ mang cũng nồng đậm mấy phần. Mà Mạc Khinh Trần cũng có rất kỳ diệu một loại cảm giác. Nói như thế nào đây, liền như là thanh kiếm kia trở thành một phần của thân thể hắn bình thường, hắn đúng là có thể thông qua thân kiếm đi cảm thụ hoàn cảnh xung quanh. Nó tâm niệm vừa động, thanh lam xích phong lập tức trong phòng lượn vòng. Nó xuề bàn tay ra, thanh lam xích phong lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, đơn giản điều khiển như cánh tay. Mạc Khinh Trần hơi vận chuyển tu vi, linh khí theo trên chuôi kiếm đường vân bắt đầu lưu chuyển, màu lam nhạt thân kiếm lập tức phát ra hào quang chói sáng. Chương 42. Đặc thù đạo cụ màu đỏ hỏa mang cũng từ chỗ chuôi kiếm lượn vòng mà lên, lan tràn tại trên thân kiếm. Một cỗ nhàn nhạt uy áp trong nháy mắt tràn ngập trong phòng, cái bàn, sàn nhà lập tức phát ra vận động, trên bàn đồ uống trà cùng trên tường tấm gương càng là trực tiếp vỡ vụn. Mạc Khinh Trần lập tức đình chỉ vật khí, hết thảy bình tĩnh lại, chỉ bất quá đồ uống trà, tấm gương đã vỡ thành tạt bã. Sau đó, Mạc Khinh Trần đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm, bắt đầu hướng vỏ kiếm trận văn bên trong rót vào linh khí. Ngay sau đó một đạo đỏ mang từ trên vỏ kiếm lóe ra, hóa thành hộ thuẫn trực tiếp chính là toàn thân bảo hộ ở trong đó. Mạc Khinh Trần xuề bàn tay ra, dùng linh khí trên tay thực hiện một tầng phòng hộ, sau đó toàn lực một quyền đánh về phía hộ thuẫn. Màu đỏ hộ thuẫn lập tức nhận đến trùng kích, nhiều mấy đạo vết rách, bất quá nhưng lại chưa phá nứt. Thẳng đến vài giây sau, bởi vì Mạc Khinh Trần thêm tại trên vỏ kiếm linh khí hao hết, trận văn đỉnh chỉ lưu chuyển về sau, tầng kia hộ thuẫn mới chậm rãi tiêu tán. Mạc Khinh Trần đối với cái này rất là hài lòng, hắn bất quá tiện tay chuyển vận mình một bộ phận linh khí. Đại khái là tự thân linh khí hai tả hữu, lại là chống cự hắn gần 15.000 cân nhục thân chi lực công kích. Cái này lực phòng ngự hắn rất là hài lòng, tại thưởng thức sau khi, hắn liền tâm niệm vừa động phía dưới, thanh lam xích phong bị thu vào trong cơ thể. Bởi vì tại hệ thống kho hàng bên trong, còn để đó một phần thần bí ban thưởng. Trước đó 2 ngày, hắn một mực cùng Lý Thanh được đợi, không có quan tâm xem xét, hiện tại vừa bận nghiên cứu một chút. Mạc Khinh Trần mở ra hệ thống kho hàng, trực tiếp nhận lấy ban thưởng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được đặc thù đạo cụ, mỗi ngày một ký. Hắn đem đạo cụ cầm ở trong tay, một cái ống trúc nhỏ, bên trong có 3 cây ký, một là thượng thăm, 2 là trung thăm, 3 vì hạ thăm. Cái này thật đúng là muốn ta đi rút thăm không thành. Hắn thuận dễ ở mò tin tức. Chủ ký sinh mỗi ngày nhưng rút thăm một lần, khác biệt ký, đối ứng chủ ký sinh mỗi ngày vật thế. Thượng thăm, chủ ký sinh đến khí vận gia thân, nhưng gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tượng. Trung thăm, chủ ký sinh vận thế bình ổn, độ an toàn qua. Hạ thăm, chủ ký sinh vận rủi gia thân, uống nước lạnh đều sẽ tê răng. Mạc Khinh Trần xem hết cái này đạo cụ cách dùng, khoe miệng đều nhanh ép không được, đây chính là bảo bối tốt. Ta một cái nhân vật chính mỗi ngày khí vận gia thân không quá phận a. Hết thể ấm áp nhắc nhở, vậy cũng phải quất chúng thượng thăm mới được. Mạc Khinh Trần cười khẽ âm thanh, liều năng lực, liều thiên phú, ta khả năng không được, nhưng so vật ký, vậy ta không có thua qua. Cắt. Mạc Khinh Trần không để ý hệ thống khinh thường âm thanh, sau đó trực tiếp đem ống trúc nhỏ bên trong hạ thăm cùng chúng thăm lấy ra ngoài. Sau đó trực tiếp tách ra trở thành mảnh vụn, sau đó vận chuyển linh khí liền là một thanh lửa. Ngươi hệ thống trực tiếp liền đứng máy. Mạc Khinh Trần thì là không để ý tới hệ thống chết sống, liền chuẩn bị bắt đầu rút thăm cái này thượng thăm, ta tất chúng. Ngươi không thể chơi như vậy a. Chủ ký sinh đại nhân, ngài dạng này sẽ nhiễu loạn tự thân nhân quả. Mạc Khinh Trần nghe vậy, hơi nhíu mày đúng, cái này liên quan đến khí vận, không thể như thế qua loa. Hắn quay đầu, đi xuống giường, lấy ra thanh lam xích phòng, sau đó từ bán giường bên trên chặt xuống một đoạn tấm ván gỗ. Sau đó lại là làm đơn giản tân trang, làm tấm ván gỗ càng thêm vương vức bóng loáng. Hệ thống coi là Mạc Khinh Trần là dự định một lần nữa chế tác hạ tham cùng chúng tham. Hừ, biết sợ rồi sao? Hết thể nói cho ngươi, vô dụng, bảo vật không phải dễ dàng như vậy chế tác. Bất quá, nếu là ngươi cầu hết thể lời nói, hết thể không phải là không thể giúp hệ thống thanh em dừng lại, bởi vì Mạc Khinh Trần căn bản không tại chế tác tờ sâm ý tứ, mà là cầm kiếm tại mô bản mặt sau viết lên lão quân 2 chữ, lại tại chính diện điêu khắc một cái râu dài lão đầu. Liên là cái này điêu khắc không thế nào giống, nếu là không nói, cái kia người khác khẳng định nhận không ra. Ngươi làm cái gì? Mạc Khinh Trần không để ý hệ thống, đem tấm ván gỗ đứng ở trên mặt bàn, lại trong phòng tìm kiếm xuống, tại tấm ván gỗ trước đốt lên hương. Sau đó quỳ gối tấm ván gỗ trước, giờ chỉ có một cây thượng tham thùng tham nói ra, lão quân ở trên, tiểu nhân cái này muốn giúp thăm, ngài cần phải phù hộ ta quất chúng thượng tham, ngài không nói lời nào, ta coi như ngài đồng ý. Sau đó, hắn lập tức lay động thùng tham, cây kia ký cũng từ trong thùng rơi xuống. Mạc Khinh Trần cầm lấy ký ai nha. Lão quân hiển linh, quả nhiên là thượng tham, cảm tạ lão quân gia gia quả tạo. Cũng tại lúc này, hắn cảm giác mình nhiều vài thứ, không nói rõ được cũng không tả rõ được, đại khái liền là cái gọi là khí vận. Mà hệ thống giới diện không ngừng lấp lóe. Còn có thể chơi như vậy. Mạc Khinh Trần đối tấm bảng gỗ rất cung kính bái 3 lần, sau đó mới đứng dậy. Hắn vừa mới nếu là trực tiếp rút thăm, đó là mình tiếp nhận nhân quả. Nhưng đi qua một bộ này quá trình, cái kia chính là lão quân đồng ý, có nhân quả cũng nên là lão quân gánh chịu. Về phần lão quân có thể hay không tìm hắn để gây sự, hắn cũng không lo lắng, đầu hắn đều dập đầu, thương cũng tới, yếu điểm chỗ tốt quá phận sao. Đương nhiên, hắn cũng không xác định làm như vậy có hữu dụng hay không, nhưng thượng tầng bảo hiểm luôn luôn tốt. Mà tại một chỗ không biết tên giới vực bên trong, một lão đạo đang tại một chỗ trong cung điện nhắm mắt dưỡng thần, nháy mắt sau đó lại là đột nhiên mở mắt. Ân, khí vận phát sinh biến cố, vì sao? Mà cung điện bên ngoài sớm đã là thay đổi bất ngờ, đạo vận tràn ngập giữa thiên địa. Lão đạo vê động ngón tay, nghi nói, thiên cơ không rõ. Lão đạo nhẹ nhàng phất trần bung lên, sau đó lại nhắm mắt lại, mà cung điện bên ngoài cũng là khôi phục bình tĩnh. Mà Khinh Trần đã đem thùng thăm cùng lão quân tấm bảng gỗ thu hồi, sau đó hỏi, ta hiện tại khí vận gia thân, có phải hay không liền có thể tùy tiện lãng? Ta hiện tại nếu là đi tông môn bảo khố tẩy sạch một phiền, có phải hay không cũng không có khả năng xảy ra chuyện. Khí vận gia thân cũng chỉ là để ngươi vận khí tốt một chút, ngươi nhất định phải tìm đường chết, vậy ai cũng ngăn không được. Mạc Khinh Trần nghe vậy, hơi khiêu mi, vậy cái này không phải không dùng mà. Không biết hàng. Mạc Khinh Trần lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, dù sao vận khí vật này lại không thể nhìn ra, cũng chỉ có gặp được sự tỉnh thời điểm mới có thể có chỗ thể hiện. Hắn đi tới viện sau trong linh điển, dự định đào ít đồ đi tiền đa đa nơi đó đi một vòng. Mạc Khinh Trần đào một bộ phận dự thảo, sau đó rời đi, một đường hướng đan đường mà đi. Nó đi ngang qua quảng trường lúc, con mắt lơ đạm thoáng nhìn, liền gặp cách đó không xa có cái loé ánh sáng đồ vật. Hắn lập tức quá khứ, nhặt lên, là mai chữ vật giới chỉ, hơn nữa còn không có gì cấm chế. Hắn tra một cái nhìn, bên trong để đó mấy ngàn linh thạch, còn có một số đan dược. Mạc Khinh Trần nhìn xem chiếc nhẫn, thở dài, ta nhỏ cái ai ra, tại nhà mình trong sân đều có thể nhặt tiền, đây chính là khí vận gia thân sao? Hắn kiếp trước sống 18 năm, nhưng ngay cả một mao tiền đều không có nhặt được qua. Mạc Kinh Trần khỏe miệng lại một lần ép không được, hắn con này muốn mỗi ngày ra ngoài đi dạo, qua không được bao lâu coi như phát tài. Hắn kích động sau khi, cũng không có thật đắc ý quên hình cầm đồ vật rời đi, mà là đứng tại chỗ các loại người mất. Dù sao cái này bên trong tông môn, nhiều người phức tạp, nói không chừng liền có người nhìn thấy hắn nhặt đồ vật. Chương 43. Tất nhiên là coi trọng ta Mạc Khinh Trần tại trong tông đây chính là người hiền lành, hắn không ít bởi vì chuyện này chiếm tiện nghi. Hắn cái này muốn lượm đồ vật rời đi, vạn nhất sự tình bại lộ, vậy đối với hắn tại trong tông người thiết có ảnh hưởng. Mạc Khinh Trần chờ giây lát, cũng không gặp có người đi tìm đến. Hắn nghĩ nghĩ, liền dẫn chữ vật giới chỉ đi nhiệm vụ cấp cho đại điện. Hắn dự định đem đồ vật đặt ở cái kia, để ném đồ vật người chính mình đến nhận lãnh. Dù sao nhiệm vụ đại điện bên trong, mỗi ngày đều có không ít đệ tử đến, tin tức truyền ra sẽ khá nhanh. Mạc Khinh Trần tiến vào trong cung điện, mắt nhìn, chỉ thấy lần trước lúc đến đã nói với hắn bắt quái nữ chấp sự Lam Vân ngồi tại cái ghế một bên bên trên. Lam Vân nhìn thấy Mạc Khinh Trần cười cười, sau đó ngoắc giá hiệu Mạc Khinh Trần quá khứ. Mạc Khinh Trần đi tới, cũng là nói thẳng, "Sư tỷ, ta nhặt được một cái chữ vật giới chỉ, cũng không biết người mất là ai, có thể hay không để ở chỗ này các loại người mất nhận lấy?" Lam Vân nhìn xem Mạc Khinh Trần đưa tới chữ vật giới chỉ, nhẹ gật đầu nói ra, "Đương nhiên có thể." Tiếp lấy giấy bút, hỏi thăm nhặt được chiếc nhẫn thời gian, địa điểm, sau đó liền đem viết có tin tức trang giấy treo ở cung điện cổng một tấm bảng hiệu bên trên. "Tốt." Mạc Khinh Trần nói ra, "Đa tạ sư tỷ." Lam Vân lắc đầu, nhìn liếc chung quanh, gặp đệ tử khác không có quá chú ý, liền đem Mạc Khinh Trần kéo đến đại điện trong góc. "Ngươi tới thật đúng lúc, ta có việc nói cho ngươi." Mạc Khinh Trần thấy đối phương thần thần bí bí, cưỡng chế khoe miệng, cái này sợ không phải coi trọng hắn. "Sư tỷ, chuyện gì a?" Lam Vân lại là nhìn bốn phía một chút, sau đó nghiêng người sang, từ ngực trong áo rút ra một cái quyển trục, sau đó trở lại đưa về phía Mạc Khinh Trần. "A, đây là cố ý lưu cho ngươi." Mạc Khinh Trần tiếp nhận quyển trục, lập tức cảm thấy trên quyển trục tồn tại hương khí cùng dư ôn, đây là cái gì? Lam Vân nói ra, "Nhiệm vụ quyển trục a." Mạc Khinh Trần cầm quyển trục, thoáng có chút nghi hoặc, hắn cũng không nói muốn nhận nhiệm vụ a. Lam Vân giải thích nói, "Chúng ta tông môn đối ngoại môn đệ tử không có quá nhiều hạn chế, nhưng vì không cho đệ tử sống an nhàn sung sướng, mỗi nửa năm là muốn chấp hành một lần ra ngoài nhiệm vụ." Mạc Khinh Trần sững sờ, còn có loại quy định này? Lam Vân nói ra, "Đương nhiên là có, bất quá là nhằm vào thông mạch cảnh người tu luyện, người tu vi đến thông mạch cảnh nên chuẩn bị làm nhiệm vụ. Đây không phải là nửa năm làm hạn định sao? Ta cái này vừa tới thông mạch cảnh không bao lâu, còn sớm đâu." Mạc Khinh Trần mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá để ý, các loại tiếp qua cái 2-3 tháng, hắn tu vi còn có thể tăng lên không ít, luyện thể cũng có thể lấy được càng lớn đột phá, ra lội môn chấp hành cái nhiệm vụ nên vấn đề không lớn. Lam Vân nói ra, nói thì nói như thế không sai, nhưng nếu là có thích hợp nhiệm vụ, sớm làm cũng chưa chắc không thể. Hai ngày trước, một cái phụ cận tên là Thiên Phong tiểu quốc, thứ nhất chỗ thành nhỏ thành chủ thỉnh cầu tông môn đi hỗ trợ. Cái kia Thiên Phong quốc ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, cũng không có cái gì người tu luyện, mà tòa thành kia lại tại Thiên Phong biên cảnh lại càng không có người tu luyện. Người đến đó cơ bản sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa còn sẽ có rất phong phú thù lao, 500 khối linh thạch. Mạc Khinh Trần cũng là hơi kinh ngạc, bọn hắn những này ngoại môn đệ tử, dẫn khí cảnh mỗi tháng chỉ phát 10 khối linh thạch, mà thông mạch cảnh mỗi tháng cũng chỉ phát 30 khối linh thạch. Nhiệm vụ này trực tiếp cho 500, cũng quá phong phú, trong này sợ là có việc gì. Mạc Khinh Trần mở ra quyển trục, tra xét một hai. Tòa thành kia có cái tội phạm giết người, nhiều lần gây án, trong thành thủ vệ mặc dù có vây quanh người kia hai lần, nhưng lại đánh không lại người kia, bị nó đào thoát. Mà thành chủ thỉnh cầu, liền là hy vọng tông môn phái người tiến về trợ giúp bọn hắn truy nã tội phạm giết người. Nhiệm vụ rất là đơn giản, nhưng lại nhìn Mạc Khinh Trần sửng sốt một chút. "Tỷ tỷ, chúng ta tông môn nói thế nào cũng là Bắc Địa đỉnh tiêm tông môn, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng tiếp. Cho dù chúng ta tiếp, bọn hắn ra được giá. Bọn hắn tìm những cái kia môn phái nhỏ, không phải càng có so sánh giá trị." Hắn càng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lam Vân lắc đầu, sau đó giải thích một phiên. Thiên Phong quốc mặc dù là tiểu quốc, nhưng ở ước chừng 40 năm trước, nó quốc cảnh bên trong bị đào đới ra một tòa mỏ linh thạch. Khoáng mạch quy mô còn không nhỏ, phỏng đoán cẩn thận hàng năm khai thác 1 tỷ linh thạch không thành vấn đề. Ngay lúc đó Thiên Phong quốc quân biết được tin tức, không có một tia mừng rỡ, ngồi tại trên long ỷ người kém chút ngất đi. Quốc quân biết rõ tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, bọn hắn Thiên Phong hoàng thất coi như xong đời, thế là quyết định thật nhanh, trực tiếp xử tử tuyệt đại bộ phận người biết chuyện, triệt để phong tỏa tin tức. Đồng thời, quốc quân biết xong mật hàm, lập tức phái người đêm tối đi gấp chạy tới Lăng Thiên Kiếm Tông. Hắn quyết định đem mỏ linh thạch trực tiếp hiến cho Lăng Thiên Kiếm Tông, để cầu Lăng Thiên Kiếm Tông chi che chở. Lăng Thiên Kiếm Tông đương nhiên sẽ không buông tha cái này tới tay quan vị, trực tiếp phái một vị trưởng lão cùng một nhóm đệ tử quá khứ, tiếp nhận khoáng mạch. Cũng thanh minh Lăng Thiên Kiếm Tông tiếp nhận Thiên Phong quốc cung phụng, hộ Thiên Phong chu toàn. Mà Lăng Thiên Kiếm Tông khai thác khoáng mạch lúc, phát hiện nó khoáng mạch quy mô so Thiên Phong quốc miêu tả còn muốn lớn hơn không ít, lượng khai thác có thể đạt tới hàng năm 3 tỷ linh thạch. Lăng Thiên Kiếm Tông được không lớn như vậy tiện nghi, cũng không thể một điểm chỗ tốt cũng không cho Thiên Phong quốc. Hàng năm khai thác ra linh thạch sẽ phân ra một giao cho Thiên Phong quốc hoàn thất. Cũng là không phải Lăng Thiên Kiếm Tông không nghĩ cho thêm một điểm, thật sự là Thiên Phong quốc quá yếu đất, cho quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trừ cái đó ra, Thiên Phong quốc hoàng thất tử đệ có thể nhập Lăng Thiên Kiếm Tông tu luyện bên ngoài, Thiên Phong quốc cảnh nội có cái gì gió thổi bãi cỏ, cũng có thể mời Lăng Thiên Kiếm Tông hỗ trợ. Mà Thiên Phong quốc hoàng thất cũng rất không chịu thua kém, cho dù thụ Lăng Thiên Kiếm Tông che chở, cũng không có cuồng vọng tự đại, từ trước tới giờ không chủ động trêu chọc thị phi. Cho nên, Lăng Thiên Kiếm Tông đối mặt Thiên Phong quốc lúc, cho dù là một chút tiểu nhân tình cầu, chỉ cần hợp tình lý, cũng đều sẽ phái người đi xử lý. Bởi vì tại Thiên Phong quốc thu không ít chỗ tốt, cái này thù lao tự nhiên cũng tương đối cao, chỉ bất quá cái này 500 linh thạch là tông môn đưa cho môn hạ đệ tử, cũng không cần Thiên Phong quốc gánh chịu. Mạc Khinh Trần sau khi nghe xong nguyên lai là dạng này a. Lam Vân nói ra, ta nghĩ đến ngươi mất trí nhớ, rất nhiều chuyện không hiểu rõ, nhiệm vụ này chính thích hợp ngươi làm, cho nên cố ý lưu lại. Lập tức lại từ trong cửa tay áo móc ra một cái lệnh bài, đây là vị thành chủ kia lệnh bài, ngươi cất kỹ. Ngươi nếu là hai ngày này không đến, ta cũng chỉ có thể cho người khác. Nàng cũng rất là bất đắc dĩ, dù sao nàng không có cách nào đi giữa hồ tiểu trúc, nàng có thể đi dẫn đi cũng không tốt lắm, chỉ có thể chờ lấy Mạc Khinh Trần tới cửa. Mạc Khinh Trần tự nhiên cũng minh bạch điểm này, đem quyển trục cùng lệnh bài thu vào, nói ra, sư tỷ, ngươi đối ta cũng quá tốt, tất nhiên là coi trọng ta. Bất quá, ngươi biết, ta có vị hôn thê, chỉ có thể để ngươi làm tiểu. Lam Vân nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức cười đập xuống Mạc Khinh Trần lồng ngực, vừa cười vừa nói, tới ngươi, còn muốn để tỷ tỷ làm cho ngươi nhỏ, đẹp mặt ngươi. Nàng nói xong, đưa tay nắm Mạc Khinh Trần gương mặt, sáng giọng, thử, tỷ tỷ muốn làm cũng phải làm lớn. Chương 44. Khó trách còn sống Mạc Khinh Trần thở dài, tỷ tỷ, ngươi liền ủy khuất một cái mà. Mặc dù là làm tiểu, nhưng ta cam đoan không khác nhau đối đãi. Lam Vân lắc đầu, cười nói, nam nhân đều là bộ này sắc mặt. Vậy ta để điểm bước, các ngươi đều làm lớn, dạng này được rồi đi. Ân, cái này còn tạm được. Bất quá, cũng phải chờ ngươi trở thành nội môn đệ tử, tỷ tỷ mới đồng ý. Tỷ tỷ, vậy liền nói xong a, ngươi cũng không thể đổi ý. Hai người lại là nói đùa vài câu sau. Lam Vân dặn dò, nếu như ngươi muốn nhận nhiệm vụ này, vậy thì phải mau chóng xuất phát, tốt nhất trong vòng 3 ngày, nhiều nhất không cần kéo qua 5 ngày. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, cảm tạ đối phương một phiên về sau, mới cáo từ rời đi. Lam Vân ngồi tại trước bàn, một tay chống đỡ cái má, nhìn xem Mạc Khinh Trần bóng lưng, thầm nghĩ, mất trí nhớ là so trước kia thú vị. Lập tức lại là hơi lắc đầu, nếu là không tổng nghiêng mắt nhìn người ta thì tốt hơn. Bất quá, hắn cái tuổi này cũng là nên đối những cái kia cảm thấy hứng thú. Ân, mặc dù là nói đùa, nhưng đến lúc đó nếu là hắn thật muốn ta cho hắn làm vợ, ta muốn không nên đáp ứng đâu. Lam Vân cười khẽ âm thanh, cũng không có nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chăm chú làm việc. Mạc Khinh Trần bên này thì là lập tức đi tiền đa đa nơi đó. Mà lần này mở cửa là Tiền Tĩnh Di, đối phương vẫn như cũng là đối Mạc Khinh Trần cười cười, sau đó nói, "Vào đi." Tiền Tĩnh Di đem Mạc Khinh Trần mời đi vào, sau đó liền đi trong viện nấu thuốc. Mạc Khinh Trần nhìn xem lượt không người, dáng người đường cong hoàn mỹ hiện ra Tiền Tĩnh Di không khỏi nổi lòng tôn kính. Đang thưởng thức qua hai mắt về sau, Mạc Khinh Trần bước nhanh đi vào phòng bên trong, để tránh mình phá phòng. Mạc Khinh Trần đi vào gian phòng, liền phát hiện Tiền Đa Đa đang tại lật xem một chút thư tịch. Đệ tử bái kiến Tiền trưởng lão. Sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra dược thảo, đặt ở một bên trên mặt bàn. Tiền Đa Đa thì là đem một cái lớn chừng bàn tay bao khỏa ném cho Mạc Khinh Trần, trở về giúp ta đem bọn nó trồng. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Trước kia cho ngươi những dược thảo kia mọc ra về sau, không thế nào cần chăm sóc, những này coi như cần thường thường lấy tông môn linh tuyển chi thủy tới nước, ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Đệ tử nhớ kỹ. Mạc Khinh Trần vừa nói vừa là hỏi, những này là vì Tĩnh Di tỷ tỷ chuẩn bị. Tiền Đa Đa nhẹ gật đầu, phương pháp có, cũng nên nghiệm chứng trước một hai. Mạc Khinh Trần mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại bối rối lên, lập tức hỏi, ngài đã tìm được Chí Dương Vận? Tiền Đa Đa lắc đầu, chỉ là nghiệm chứng, cũng không nhất định cần thuốc dẫn. A. Mạc Khinh Trần cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, còn tốt nhiệm vụ không có ngâm nước nóng. Mạc Khinh Trần cáo biệt Tiền Đa Đa, cùng Tiền Tĩnh Di chào hỏi về sau, liền trực tiếp đi Tiền Đa Đa dược viên. Hắn vừa vào cửa liền thấy tiểu bản ngã trên mặt đất, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy. Mạc Khinh Trần gặp này lắc đầu, sau đó lấy ra giải độc đan nút cho tiểu bản, một lát sau đối vừa rồi khôi phục lại. Tiểu bản cảm tạ lấy Mạc Khinh Trần, cũng từ trong ngực lấy ra một viên trái cây, đưa cho Mạc Khinh Trần. Sư minh, ta để lại cho ngươi, ngươi nhanh ăn đi. Ngươi nếu là hôm nay còn chưa tới, ta khẳng định liền không nhịn được xuống bụng. Mạc Khinh Trần nhìn xem trong tay tương tự lê, nhưng nhan sắc biến thành màu đen, da còn mang theo một chút màu trắng điểm lấm tấm trái cây, nào dám ngậm ăn. Cái này tiểu bản rõ ràng là thường xuyên ăn, cho nên có nhất định kháng độc thể chất, cho nên phàm ăn tủ uống không có gì đại sự, nhiều nhất nôn điểm bọt mép. Nếu là hắn ăn hết, sợ là tại chỗ liền muốn thanh lý. Ta trước hết không ăn, ta mang về làm bữa tối. Sau đó lại là chuyển hướng chủ đề, hỏi tiểu bản một ít chuyện, tự nhiên là liên quan tới Thiên Phong quốc. Hắn mặc dù đem nhiệm vụ quyển trục mang theo trở về, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tin vị kia Lam Vân. Mà tiểu bản cũng là đem Thiên Phong quốc sự tình nói một lần, sau đó hỏi, "Sư minh, ngươi hỏi Thiên Phong quốc làm cái gì à?" Mà tiểu bản mặc dù mỗi lần cho Mạc Khinh Trần đưa thuốc, nhưng đến cùng cũng không có gì ý đồ xấu. Lại tiểu bản nói cùng Lam Vân cũng kém không nhiều, Mạc Khinh Trần cũng liền không có ý định giấu giếm đối phương. "Ta tiếp nhiệm vụ, gần đây cần phải đi Thiên Phong quốc." Tiểu bản nghe vậy sửng sở, sau đó nói ra, "Sư minh, ngươi dẫn ta cùng đi." "A, ta chính là Thiên Phong quốc người a." Mạc Khinh Trần nghe vậy, nghi ngờ nói, "Ngươi là Thiên Phong quốc người của hoàng thất?" "Đúng a." Thiên Phong Tam hoàng tử tiếng gió hú vũ, chính là tiểu bản, "Sư minh ngươi không nhớ?" Tiểu bản dừng lại, sau đó nói tiếp, "A, ta quên sư minh mất trí nhớ sự tình." Mạc Khinh Trần nhìn xem tiểu bản, thực sự nhìn không ra đối phương điểm nào giống hoàng tử. Bất quá cái này không trọng yếu là mang lên tiểu bản tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Nhưng Mạc Khinh Trần một giây sau liền lắc đầu, tiểu bản tu vi còn chưa tới thông mạch chi cảnh, cho dù thân là hoàng tử cũng giúp không được hắn cái gì đại ân. Lại, nếu là hắn mang theo đối phương ra ngoài, một khi đập đầu đụng nhau, sợ là đến bị chụp linh thạch. Tiểu bản, đây là tông môn nhiệm vụ, ta dẫn ngươi đi, người khác không phải nói ta lừa gạt. Mà, chờ lần sau rảnh rỗi chúng ta lại đi nhà các ngươi. Tiểu Bàn nghe vậy cảm thấy có đạo lý tốt ta.
Đúng, Tiểu Bàn, ngươi minh đệ tỷ muội hết thảy có mấy cái a?
Có 5 cái, một cái ca ca, một cái tỷ tỷ, còn có 2 cái đệ đệ.
A, tỷ tỷ lớn bao nhiêu?
Ân, qua mấy ngày hẳn là 18 đi.
Mạc Khinh Trần cười cười, trưởng thành có thể hạ thủ.
Không đúng, dị giới không có nhiều như vậy quy định, độ tự do càng cao chút.
Mạc Khinh Trần hiểu rõ xong tình huống về sau, liền rời đi dược viên. Hắn một về đến phòng, liền lập tức dùng hệ thống tra xét viên kia trái cây tin tức.
Hắc Phong Lê, địa phẩm thượng đẳng linh quả, nó thịt quả cùng nước đều là kịch độc chi vật, dùng cẩn thận chi. Nhưng nó vỏ trái cây có được thanh nhiệt giải độc chi kỳ hiệu, là tuyệt hảo tài liệu, dùng nhiều tại luyện chế giải độc đan, đương nhiên cũng có thể giải nó thịt quả cùng nước chi độc.
Mạc Khinh Trần nhìn xem giới thiệu thở dài, khó trách còn sống.
Ban đêm, Mạc Khinh Trần lại lần nữa đi Lăng Nguyệt Hàn nơi đó, cũng nói cho đối phương biết liên quan tới nhiệm vụ sự tình.
Lăng Nguyệt Hàn nghe vậy, trong mắt có chút vẻ lo lắng, dù sao đối phương cái này thể chất cũng không thích hợp đi ra ngoài.
Bất quá, Thiên Phong Quốc là cái địa phương nhỏ, lấy Mạc Khinh Trần tu vi, vậy cũng không có nguy hiểm gì. Tông môn quy định xác thực cần tuân thủ, nhiệm vụ này cũng xác thực tương đối phù hợp, cho nên Lăng Nguyệt Hàn liền cũng không có ngăn cản.
Lăng Nguyệt Hàn tựa ở Mạc Khinh Trần trong ngực, lập tức lấy ra một vật, là một thanh cực kỳ khinh bạc nhuyễn kiếm. Kiếm dài 102.3 cm, thân kiếm rộng một tấc, nổi màu bạc, tại đèn đuốc phía dưới hiện ra thâm thẳm hà quang.
Đây là ta trước kia sử dụng, tên là Phù Quang. Ta ở trong đó sắp đặt 3 đạo cấm chế, có thể dùng để đối địch, lấy linh khí thôi động, liền có thể kích phát.
Ngươi bình thường đặt đai lưng bên trong, dùng lúc giảm bớt thôi động linh khí lấy ra chỉnh tự, nhưng xuất kỳ bất ý.
Lăng Nguyệt Hàn tại Mạc Khinh Trần sinh nhật lúc, liền chuẩn bị đưa thứ nhất đem thiên phẩm trường kiếm.
Chỉ bất quá, Lý Thanh Nhược đã đưa, mặc dù cái kia thanh chỉ là địa phẩm thượng đẳng, nhưng công năng tính không sai, nàng lại cho trường kiếm cũng có chút dư thừa.
Cái này nhuyễn kiếm mặc dù cũng là kiếm, nhưng nó tính bí mật chưa thông thường linh bảo có thể so sánh, dùng để phòng thân phù hợp.
Lại, kiếm này theo nàng nhiều năm, bây giờ đưa cho tiểu tình lang cũng rất thích hợp.
Mạc Khinh Trần tiếp nhận nhuyễn kiếm, sau đó đưa tay nhẹ vỗ về đối phương vòng eo nói ra, vậy cái này đai lưng có phải hay không cũng đưa ta?
Lăng Nguyệt Hàn nghe vậy, một mặt vẻ quái dị, ngươi muốn đai lưng làm gì?
Ta nghĩ đến bọn chúng là nguyên bộ,
nhưng đai lưng là tiểu nữ.
Mạc Khinh Trần nói ra, vậy là ngươi ta chưa quá môn nàng dâu, ta dùng ngươi đai lưng cũng không có gì, rất bình thường mà.
Tốt ta.
Lăng Nguyệt Hàn vẫn đồng ý xuống tới, mắt nhìn đối phương đem thắt lưng của nàng cũng tháo đi, sau đó mới ý thức tới không đúng.
Đối phương nhất định phải dùng, cũng không phải không được, nhưng nếu là để Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh nhìn thấy, nàng mặt mũi này để vào đâu?
Nhưng đợi nàng muốn bắt trở về lúc, đối phương đã đem kiếm cùng đai lưng đóng gói thu vào chứa vật giới chỉ.
Lăng Nguyệt Hàn thở dài, bị Nhu Hòa sở lấy lương tâm, cũng chỉ có thể là nói ra, đừng,
để Linh Nhi các nàng.
Trông thấy, hiện tại còn quá sớm.
Mạc Khinh Trần hôn hướng Lăng Nguyệt Hàn, ta chính là nói chuyện, sao có thể thật dùng?
Ta muốn ra cửa, đến lúc đó không gặp được ngươi, tất nhiên thụ tưởng niệm nỗi khổ.
Mang theo nó, tốt nhìn vật nhớ người mà.
Một đêm này cái gì đều không phát sinh, lại là học tập kiến thức mới một ngày.
Dù sao, người nào đó còn tại giải quyết bên trong.
Chương 45. Lễ vật hôm sau.
Buổi sáng,
Mạc Khinh Trần đứng ở trong viện, mang trên mặt vẻ u sầu, thường thường còn muốn đi qua đi lại.
Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh ngồi tại cái ghế một bên bên trên, biểu lộ không giống nhau.
Mộ Vũ Linh nghi ngờ hỏi, "Sư Minh, ngươi thế nào?"
Mạc Khinh Trần nghe vậy, trở lại nói ra, "Ân,
a, không có việc gì, liền là tiến độ tu luyện có chút chậm, có chút tâm phiền.
Cái kia Linh Nhi bồi Sư Minh đi ra ngoài chơi."
"Ân, không nóng nảy chơi, chờ ta nhiệm vụ sau khi trở về a."
"A."
Mà Lâm Chỉ Nhu hiển nhiên biết Mạc Khinh Trần đang suy nghĩ gì, kết quả là lên tiếng nhắc nhở, "Ngươi không cần như thế lo lắng, đưa cái gì đều như thế, dụng tâm liền tốt.
Đối với để ý ngươi người tới nói, ngươi đưa cái gì nàng đều sẽ vui vẻ, đối với không thèm để ý ngươi người, ngươi vắt óc tìm mưu kế cũng vô dụng."
Hữu Nghị nhắc nhở, "Tập đẹp trai nhóm, nếu như một cái nữ hài tử cảm thấy ngươi tặng lễ vật giá rẻ, không dụng tâm, không có thành ý, cái kia tám thành là trướng mắt ngươi, tranh thủ thời gian đổi một cái. Nhớ kỹ đem lễ vật muốn trở về, đưa cho kế tiếp."
Mạc Khinh Trần nghe được Lâm Chỉ Nhu lời nói, hơi suy tư, cảm thấy rất có đạo lý.
"Sư tỷ, ta trở về lại cảm ơn ngươi."
Nói xong, liền đi ra cửa sân.
Mộ Vũ Linh nhìn về phía Lâm Chỉ Nhu, "Sư tỷ, sư minh muốn đưa đồ vật cho ai a?"
Lâm Chỉ Nhu sờ lên tiểu nha đầu đầu, "Tặng cho ngươi Lý sư tỷ."
2 năm trước, Mạc Khinh Trần cùng Lý Thanh Nhược ở giữa có ngăn cách, đương nhiên sẽ không tại sinh nhật thường có bao nhiêu liên hệ, tiểu nha đầu không biết.
Nhưng Lâm Chỉ Nhu vẫn nhớ, dù sao Mạc Khinh Trần cùng Lâm Chỉ Nhu sinh nhật chỉ thua kém mấy ngày mà thôi.
Mạc Khinh Trần sau khi ra cửa, đó là trực tiếp chạy về phía phụ cận đỉnh núi, dùng gần 3 canh giờ tại tất cả đỉnh núi phía trên du chuyển. Vì chính là thu thập màu đỏ nhụy hoa, đưa cho cô nương yêu dấu.
Thẳng đến buổi chiều lúc, Mạc Khinh Trần mới xuất hiện tại Lý Thanh Nhược nơi đó.
Lý Thanh Nhược nhìn xem ngoài cửa Mạc Khinh Trần, trắng nõn trên 2 gò má không khỏi sinh ra một tia ánh nắng chiều đỏ.
Sư phụ nàng đã biết nàng cùng Mạc Khinh Trần tiến thêm một bước sự tình, 2 ngày này cũng không ít chê cười nàng.
Hiện tại Mạc Khinh Trần tới, không chừng lại phải như thế nào trêu chọc nàng.
"Mạc ca ca."
Mạc Khinh Trần cũng là trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra chuẩn bị xong hoa tươi, dùng màu đỏ khăn lụa buộc ở cùng một chỗ.
"Nhược Nhi, sinh nhật vui vẻ."
Lý Thanh Nhược đưa tay nhận lấy, cẩn thận ôm vào trong ngực, khóe miệng mang theo tiểu dung.
Mà trong nội viện cũng truyền tới thanh âm.
"U, hiện tại biết thẹn thùng.
Sư phụ, ngài lại tới."
"Tốt, mau đưa tiểu tình lang của ngươi mời tiến đến a."
Mạc Khinh Trần đi theo Lý Thanh Nhược đi vào trong nội viện,
sau đó đối Giang Lệ Thiền thi lễ đệ tử gặp qua Giang trưởng lão. Giang Lệ Thiền nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đi vào Lý Thanh Nhược bên người. Đỗ Nhi ta sinh nhật, ngươi liền đưa mấy đóa phổ thông hoa. Mạc Kinh Trần cũng là có chút xấu hổ, so sánh Lý Thanh Nhược tặng thanh lam xích phong, đóa hoa sắc thực rất keo kiệt. Bất quá, cái này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, hắn lúc đầu cũng là nghĩ đưa chút quý giá đồ vật. Nhưng địa phẩm thượng đẳng đồ vật, nói ít cũng phải 1 triệu linh thạch cất bước, lấy hắn thân gia thật sự là mua không nổi tốt như vậy đồ vật. Trừ phi hắn hướng Lăng Nguyệt Hàn yếu điểm tiền tiêu vặt, nhưng hướng vợ của mình đòi tiền, cho một cái khác nàng dâu mua lễ vật, đó là tình yêu và hôn nhân trận tối kỵ, hắn chắc chắn sẽ không tự tìm phiền toái. Mặc dù hắn còn có hệ thống hỗ trợ, nhưng muốn trao đổi điểm hữu dụng lại có thể xem như lễ vật đồ vật, nói ít cũng phải mấy trăm ngàn hệ thống điểm tích lũy, hắn hiện tại cầm không ra được. Cho nên, cũng chỉ có thể như thế. Lý Thanh Lực thì là nói ra, sư phụ, hoa này rất tốt, Đồ Nhi rất ưa thích a. Giang Lệ Thiền thở dài, ngươi xem một chút, mấy đóa hoa liền cho ngươi đổi, ngày tháng sau đó nhưng làm sao qua a. Lý Thanh Lực rất là chuyện đương nhiên nói ra, Đồ Nhi cùng Mạc ca ca cùng một chỗ qua a. Giang Lệ Thiền đối mặt mình Đồ Nhi cái này không đáng tiền dáng vẻ, cũng rất là bất đắc dĩ các ngươi chơi a. Vi sư đi làm việc. Nhân gia lưỡng tình tương duyệt, nàng còn có thể nói cái gì? Lại nói, 16 đóa hoa, tất cả đều là màu đỏ, chủ loại khác biệt, nhụy hoa lớn nhỏ còn muốn không sai biệt lắm, càng quan trọng hơn là mùi cũng muốn gần. Từ cái này, nàng cũng có thể nhìn ra, mà Khinh Trần tặng đồ vật phổ thông, nhưng cũng coi là dụng tâm. Cũng liền lười nhắc nói thêm nữa. Mà Lý Thanh Lực đã là mang theo Mạc Khinh Trần về tới gian phòng của mình. Sau đó, đem những cái kê hoa tìm cái bình âm. Hai người nói chuyện phiếm thời khắc, Mạc Khinh Trần cũng là muốn ra ngoài làm nhiệm vụ sự tình cáo chi đối phương. Lý Thanh Lực nghe vậy, lập tức biểu thị muốn cùng Mạc Khinh Trần cùng đi. Mạc Khinh Trần tự nhiên là có chút ý động, cái này nếu là cùng đi, trên đường đi chẳng phải là sẽ rất nhanh. Vui. Bất quá, hắn vẫn là cự tuyệt. Nhược Nhi, không được. Nhiệm vụ này vốn là rất đơn giản, nếu là cùng đi, chẳng phải là lộ ra ta rất vô năng. Hôm đó Lam Vân đã nói rất rõ ràng, tông môn chính là sợ môn hạ đệ tử sống an nhàn sung sướng, cho nên mới có mỗi nửa năm nhất định phải chấp hành một lần ra ngoài nhiệm vụ quy định. Loại tình huống này, một cái nhiệm vụ đơn giản hắn còn muốn mang giúp đỡ, vậy quá bại thanh danh. Lý Thanh Nhược nghe vậy, cũng chỉ có thể điểm đầu, vậy ngươi nhất định phải chú ý, ta chờ ngươi trở lại. Yên tâm đi. Mạc Khinh Trần nói xong, cũng là đem đối phương ôm vào trong ngực. Lý Thanh Nhược gặp người nào đó tay đã bắt đầu không an phận, nhỏ giọng nói ra, sư phụ còn ở đây. Mạc Khinh Trần nói ra, không có chuyện gì, Giang trưởng lão đi tu luyện, sẽ không chầm chậm vào nơi này. Lý Thanh Nhược có chút do dự, chúng ta đi bên ngoài. Đi không ai địa phương. Mạc Khinh Trần nghĩ nghĩ, giá chiến kích thích là thật kích thích, nhưng cái này trong tông đều là người tu luyện, chưa chừng liền từ nơi nào thoát ra một người đến, vẫn là gian phòng bên trong có cảm giác an toàn. Chúng ta nói nhỏ thôi là có thể. Ân. Lý Thanh Nhược còn có chút cố kỵ, nhưng bị đối phương hôn đôi môi, một trận trêu chọc dưới, liền cũng đã mất đi chống cự tâm tư. Chương 46. Xuống núi chạm vào tối. Mạc Khinh Trần cáo biệt Lý Thanh Nhược, sau khi trở về, đi tới Lâm Chỉ Nhu cổng, đưa tay gõ cửa phòng. Đợi đối phương mở cửa về sau, liền dâng lên mình cái này tạ lễ, là mấy đóa màu trắng hoa tươi. Lâm Chỉ Nhu tiếp nhận hoa, cười cười nhìn rất đẹp. Mạc Khinh Trần còn nhớ rõ đối phương đã nói lần sau lại ôm hắn đang tại do dự, muốn không nên mở miệng. Ngay tại lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm, "Sư Minh." Mạc Khinh Trần trở lại, liền thấy Mộ Vũ Linh mắt nhìn Lâm Chỉ Nhu trong tay hoa, vừa nhìn về phía mình. Hắn lập tức có chút khó khăn nói, "Ai nha, ta quên cho Linh Nhi chuẩn bị." "A, cái kia Linh Nhi về đi ngủ." Mộ Vũ Linh có chút thất lạc trở lại, hướng gian phòng mà đi. Lâm Chỉ Nhu nhìn về phía Mạc Khinh Trần mau đi đi. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, đi theo sau Mộ Vũ Linh ra phòng, cũng không có gõ cửa, đi thẳng vào. Mộ Vũ Linh đã nằm ở trên giường, nhìn thấy Mạc Khinh Trần sau đem chính mình rút vào chăn nhỏ bên trong. Mạc Khinh Trần đến gần, ngồi ở bên giường, nhìn xem con lại thành đoàn cái chăn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Nhi, sinh sư Minh tức giận. Mộ Vũ Linh cái đầu nhỏ từ chăn mền biên giới chậm rãi lộ ra không có. "Đều là sư Minh không tốt, mau ra đây a." "Không, sư Minh không thích Linh Nhi." "Linh Nhi không ra." "Làm sao lại, sư Minh thích nhất liền là Linh Nhi." "Sư Minh gạt người, sư Minh ưa thích sư tỷ." "Sư Minh ưa thích sư tỷ, cũng ưa thích Linh Nhi nha." Mạc Khinh Trần đưa tay sờ lấy đối phương cái đầu nhỏ, "Ngày mai sư Minh dẫn ngươi đi hái hoa làm không tốt." "Ừ, ngày mai sư Minh muốn ra cửa." "Sư Minh ngày mai không đi, liền bồi ngươi đi ra ngoài chơi." Mộ Vũ Linh hiển nhiên nghĩ, nhưng vẫn lắc đầu một cái, "Các loại sư Minh trở về lại bồi Linh Nhi chơi là được." Mạc Khinh Trần chậm rãi vén chăn lên, đem Mộ Vũ Linh nắm ở trong ngực, "Vậy ngươi tha thứ sư Minh có được hay không?" Mộ Vũ Linh đưa tay ôm lấy Mạc Khinh Trần cổ tốt. Mạc Khinh Trần cười cười, đến cùng vẫn còn con nít, liền là dễ dụ, chỉ bất quá hắn vẫn phải làm cho đối phương khôi phục khuôn mặt tươi cười mới được. Lập tức, hắn vận chuyển linh khí, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy đóa đóa hoa màu xanh lam, sau đó nâng tại Mộ Vũ Linh trước mặt. "A, sư Minh làm sao có thể quên Linh Nhi đâu? Ta thích nhất chính là ta nhà Linh Nhi." Mộ Vũ Linh tiếp nhận đóa hoa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục có tiếu dung, "Sư Minh, ngươi lừa gạt Linh Nhi." "Là sư Minh sai." Mạc Khinh Trần nói xong xích lại gần đối phương, "Ngươi nhìn, sư Minh hoa cũng được, xin lỗi cũng nói, ngươi thân sư Minh một cái có được hay không?" "Ân." Mạc Khinh Trần hướng tốt Mộ Vũ Linh về sau, lại là đi Lăng Nguyệt Hàn nơi đó. Hắn muốn rời khỏi tông môn một đoạn thời gian, cũng nên đi hảo hảo tạm biệt mới được. Thời gian đi vào ngày thứ hai, Mạc Khinh Trần thu thập xong đồ vật, lại đem tiền đa đa cho hắn hạt giống giao cho Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh, sau đó chuẩn bị xuất phát. Có lẽ, hắn còn có thể mượn lần này đi ra ngoài, cho nàng công pháp, hoặc là tu vi tốc độ tăng lên tìm xong lấy cớ. Như vậy, về sau liền có thể ít một chút cố kỵ. Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh vì Mạc Khinh Trần chuẩn bị một chút ăn đồ vật cùng đan dược. Sau đó liền cùng một chỗ đưa Mạc Khinh Trần ra cửa. Lăng Nguyệt Hàn mặc dù chưa xuất hiện, nhưng cũng tại một bên khác đỉnh núi đưa mắt nhìn Mạc Khinh Trần rời đi. Thấy đối phương biến mất trong tầm mắt, cũng là về tới gian phòng, ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn xem trên bàn trong bình ngọc màu tím nhụy hoa ngẩn người. Một bên khác, Mạc Khinh Trần ba người đi vào tông môn quảng trường phụ cận, liền gặp Lý Thanh Nhược đã chờ ở nơi đó. Lý Thanh Nhược đi lên trước Mạc Kaka, Lâm Sư Tỷ, Linh Nhi. Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh cũng hướng Lý Thanh Nhược chào hỏi. Mạc Khinh Trần thì là nói ra, "Nhược Nhi, hôm qua liền nói cho ngươi không cần, làm sao còn tới đưa ta ạ?" Nói xong, cũng là dắt qua tay của đối phương. Lý Thanh Nhược thuận thế nắm ở Mạc Khinh Trần cánh tay, ngươi lần thứ nhất ra tông môn mà. Sau đó, mấy người liền hướng ngoài sơn môn mà đi. Đi vào sơn môn chỗ, Mạc Khinh Trần nói ra, "Tốt, liền đưa đến nơi này. Sư Tỷ, Linh Nhi, Nhược Nhi các ngươi mau trở về đi thôi." Lâm Chỉ Nhu nhẹ gật đầu về sau, liền dẫn Mộ Vũ Linh hướng trong tông môn mà đi. Lý Thanh Nhược thì là ôm lấy Mạc Khinh Trần, "Mạc ca ca, ngươi muốn cẩn thận một chút, bên ngoài không thể so với trong tông môn, người xấu rất nhiều." Mạc Khinh Trần cười nói, "Yên tâm đi." Hai người tạm biệt về sau, Mạc Khinh Trần liền một người hạ sơn môn, hướng về dưới núi thôn mà đi. Nói là thôn, nhưng là kéo dài phương viên hơn 10 dặm chi địa, có hơn 10 vạn nhân khẩu, gọi hắn là thành còn tạm được, khác biệt chính là không có tường thành. Chỉ bất quá, nơi này khoảng cách Lăng Tiên Kiếm Tông rất gần, phi thường yên ổn, cho nên cũng không cần tường thành. Lại, dưới núi thôn trang chỗ ở người cùng Lăng Tiên Kiếm Tông cũng có tương đối sâu quan hệ. Lăng Tiên Kiếm Tông đệ tử hơn 9 thành đều là cô nhi, trong đó không thiếu một chút tiên phú không đủ đệ tử. Tông môn đem những người này mang về, cũng coi là làm chút việc thiện, đợi đem nó nuôi dưỡng thành người, có bản thân sinh hoạt năng lực về sau, liền đưa những người này rời đi. Mà những này rời đi tông môn đệ tử, phần lớn đều lựa chọn dưới chân núi định cư, theo thời gian phát triển, dưới núi người tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Thôn cũng liền biến thành thành. Lăng Tiên Kiếm Tông cũng sẽ đem một chút tương đối sự tình đơn giản giao cho dưới núi người xử lý, tỉ như thay tông môn gieo trồng linh gạo, hoặc là nuôi nốt một chút cấp thấp linh thú. Mà Mạc Khinh Trần đi trong thôn, chính là muốn đi nhận lấy một thất linh mã dùng để đi đường. Mặc dù Thiên Phong Quốc khoảng cách Lăng Tiên Kiếm Tông rất gần, nhưng nói ít cũng có gần hơn 4000 dặm đường, hắn bực này vừa tới thông mạch cảnh yếu gà, vẫn là cần phương tiện giao thông. Mạc Khinh Trần một đường đi vào thôn phụ cận, liền thấy được một mảnh vây quanh bãi cỏ, trong đó có ngựa thân ảnh. Hắn đi vào bên cạnh một chỗ trong lầu cát, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đang ngồi ở trong quầy lật nghiêng nhìn xem sổ sách. Tĩnh Di tỷ tỷ. Tiên Tĩnh Di ngẩng đầu thấy biết Mạc Khinh Trần, cười cười muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, tỷ tỷ phụ trách quản lý nơi này. Tiên Tĩnh Di nhẹ gật đầu, mặc dù nàng không có chút nào tu vi, nhưng có cái biết luyện đan trà, cho nên dưới chân núi mưu cái việc phải làm không khó. Đương nhiên trọng điểm không ở chỗ việc phải làm, mà là nói cho người khác biết nàng là có hậu đại. Dù sao nàng một cái nữ hài tử, hình dạng mỹ lệ, một người bên ngoài, nếu là người khác không biết bối cảnh sau lưng của nàng, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tiên Tĩnh Di đưa tay cầm qua một bên khác một quyển sách, lật ra sau cầm bút lên sách viết, ta thay ngươi đăng ký, ngươi muốn mượn dùng cái gì? Mạc Khinh Trần nói ra, ta muốn mượn dùng linh mã. Tiên Tĩnh Di nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu làm ghi chép. Chương 47. Thời xa hoa một điểm, Tiên Tĩnh Di làm tốt ghi chép về sau, cho Mạc Khinh Trần một khối tấm bảng gỗ tốt. Sau đó, đứng dậy ra quầy hàng, nói ra, ta mang ngươi tới chọn lựa linh mã, đi thôi. Mạc Khinh Trần trong tay cầm linh thạch, đưa cho đối phương, nói ra, tỷ tỷ, đây là ta thuê phí. Tông môn vòng dưỡng linh thú, tự nhiên là để cho tiện đệ tử làm việc, nhưng vì phòng ngừa môn hạ đệ tử không đem linh thú coi ra gì, liền có thuê phí. Bất quá nói là thuê phí, kỳ thật chỉ cần đệ tử đem thuê linh thú mang về, vậy liền có thể trả lại thuê phí tổn. Tiên Tĩnh Di lắc đầu, không cần, ngươi nếu là đem linh mã làm mất rồi, hoặc là chết mất, chờ ngươi trở về lại thu lấy linh thạch cũng giống vậy. Cái này, tốt ta. Hai người xuyên qua đại đường, đi vào lầu các hậu phương, lại đi qua gần 100 mét về sau, liền thấy được chuồng ngựa đại môn. Trông coi đại môn người nhìn thấy Tiền Tĩnh Di, lập tức thi lễ tiền quản sự. Sau đó mở ra đại môn. Mạc Khinh Trần đi theo Tiền Tĩnh Di trở ra, liền thấy chuồng ngựa bên trong ngựa. Cùng phổ thông ngựa thất so sánh, linh mã cái đầu muốn cao hơn chừng nửa thước, tứ chi cũng là thô to một chút. Linh mã nhan sắc chỉ phân hai loại, một loại là màu đỏ, như là hỏa diễm bình thường, rất là sáng rõ. Một loại khác thì là đen như mực. Mạc Khinh Trần tuyển một thất nhìn như tương đối dịu dàng ngoan ngoãn màu đỏ linh mã. Tiền Tĩnh Di sai người dẫn ngựa đi ra, sau đó đối Mạc Khinh Trần nói ra, thử một chút a. Mạc Khinh Trần nói xong, đi hướng ngựa. Mà cái kia thất linh mã tựa hồ rất ưa thích Mạc Khinh Trần, túi đầu tại Mạc Khinh Trần trên thân cọ sát. Mạc Khinh Trần gặp đây, an tâm đạp điên ngựa liền lên ngựa. Sau đó, liền nghe linh mã tê minh một tiếng, ngay sau đó móng trước lướt lên, nhảy nhót lấy lăn lư. Mạc Khinh Trần vốn cũng không có phòng bị, cả nửa người đã bị văng về phía hậu phương, mắt thấy là phải rớt xuống lưng ngựa. Hắn lập tức hai chân vừa thu lại, kẹp chặt tiên ngựa mới lấy khống chế thân hình. Nhưng linh mã vẫn như cũ lay động không ngừng, không hề đứt đoạn kêu to lên tiếng, thật giống như đang nói, ngốc ít bị lừa rồi à. Mạc Khinh Trần hai tay riêng phần mình bắt lấy một túm bờ ngựa, sau đó trực tiếp dùng sức. Mặc dù hắn tu vi thấp, nhưng lực lượng rất mạnh, linh mã trong nháy mắt bị đau, vắt chân lên, cổ phi nước lại lên, vung vẩy biên độ cũng càng lớn lên. Mạc Khinh Trần vừa quan tâm, trực tiếp liền cho rút ra một túm lông dài, sau đó lại dùng tay kéo lại một túm. Linh mã lập tức dừng lại, đem đầu rũ xuống, phát ra ô ô tiếng cầu xin tha thứ. Mặc dù là cấp thấp linh thú, nhưng linh trí xa không phải phổ thông ngựa thất có thể so sánh, rất là thất thời. Mạc Khinh Trần vốn còn muốn tại thu thập dưới hung linh mã một trận, nhưng ở Tiền Tĩnh Di mặt không tốt lắm, liền cũng nhìn xuống. "Tiền tỷ tỷ, vậy ta đây liền xuất phát." Tiền Tĩnh Di thì là nói ra, "Nếu không, đổi một tớt." "Không cần." Mạc Khinh Trần nói xong tại lưng ngựa bên trên vỗ nhẹ nhẹ hai lần, linh mã tứ chi lập tức có một chút, kém chút bị đập ngã trên mặt đất. Hắn lúc này mới nói tiếp, "Cái này ngựa rất thích hợp." Tiền Tĩnh Di nhẹ gật đầu, "Vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." "Đa tạ tỷ tỷ." Mạc Khinh Trần từ biệt Tiền Tĩnh Di, cưỡi ngựa ra cửa, từ một bên đường nhỏ xuất phát, phi buôn ra ngoài. Linh mã tốc độ rất nhanh, nói ít cũng phải có phổ thông ngựa thất gấp 2 trở lên. Bất quá một phút, cũng đã chạy vội ra thôn phạm vi. Mà Mạc Khinh Trần cũng không tiếp tục đi đường, liềm chặt ngựa dây thừng, để linh mã ngừng lại, để nó chậm rãi chạy vào một bên cánh rừng bên trong. Sau đó, cánh rừng bên trong liền truyền ra linh mã thống khổ tiếng hí. Lại là một phút về sau, linh mã mới trở đi Mạc Khinh Trần ra cánh rừng, chỉ bất quá linh mã thường thường khỏe miệng co giật một cái, trên miệng còn mang theo vết máu. Thông qua linh mã toét ra miệng, còn có thể nhìn thấy răng thiếu đi mấy quả. Mạc Khinh Trần tiện tay đem trong tay một túi ngựa lông ném đi, còn đứng ngây đó làm gì, xuất phát ta. Linh mã nghe vậy, lập tức vắt chân lên cổ phi nước lại lên, tốc độ kia so trước đó còn nhanh hơn không ít, nhưng lại để Mạc Khinh Trần cảm giác tương đối bình ổn. Mạc Khinh Trần cũng không tiếc khích lệ ân, không sai, có tiến bộ. Linh mã mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không phải thời khắc đi đường, mỗi qua một canh giờ, liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút. Bất quá nhiều số vẫn là vì dừng lại phân biệt nên đi con đường nào. Mặc dù Mạc Khinh Trần trong tay có địa đồ, nhưng cũng chỉ là giản lược bản. Lần này hành trình liền có mấy ngàn bên trong chi địa, một chút đường nhỏ trên bản đồ cũng không có, còn cần hắn hỏi người. Thời gian đi vào 2 ngày sau giữa trưa, Mạc Khinh Trần đem ngựa ngừng lại, phía trước mặc dù chỉ có 2 con đường, nhưng liền nhìn ra mà nói phương hướng nhưng không kém là bao nhiêu. Mà nơi này trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng, bóng người đều không nhìn thấy. Mạc Khinh Trần chỉ có thể ở ven đường dưới đại thụ hóng mát nghỉ ngơi, thuận tiện ăn chút Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh chuẩn bị thức ăn. Mà linh mã bị hắn nhét vào một bên gặm cỏ dại. Qua ước chừng nửa canh giờ, Mạc Khinh Trần rốt cục nhìn thấy nơi xa có một người cưỡi ngựa tiếp cận, hắn lập tức tiến lên ngăn cản đối phương. Mạc Khinh Trần nhanh chóng dò xét qua nam tử toàn thân, đối phương tuổi tác cũng không đến 20, ăn mặc đơn giản, cầm trong tay kiếm sát. Trên tay có lấy bất chai, hẳn là lâu dài luyện kiếm bố trí. Người tu luyện trên tay cũng sẽ không có cái này, đối phương là người bình thường. Bất quá, Mạc Khinh Trần cũng không có buông lòng cảnh giác, vừa cười vừa nói, "Vị đại ca kia, tiểu đệ muốn tiến về An Nhạc Thành, mong rằng đại ca chỉ cái phương hướng." Nam tử nhìn xem Mạc Khinh Trần, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là nói ra, "Ta cũng đi An Nhạc Thành, đi theo ta đi." "Đa tạ đại ca." Mạc Khinh Trần cảm tạ một tiếng, sau đó huýt sáo. Một bên nằm dưới tàng cây linh mã lập tức đứng dậy đi tới Mạc Khinh Trần bên cạnh, còn thân mật túi trên mặt đất, các loại Mạc Khinh Trần ngồi xuống về sau, mới chậm rãi đứng lên. Nam tử nhìn xem một màn này, kinh ngạc nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi cái này ngựa thật sự là linh tính 10 phần." Mạc Khinh Trần khoát tay áo đại ca chê cười, "Súc sinh này ngốc rất." Linh mã rất là phối hợp nghiêm miệng, trợn trắng mắt nhìn về phía nam tử. Nam tử gặp đây, cười cười, sau đó mang theo Mạc Khinh Trần hướng về phía trước mà đi, chỉ bất quá tốc độ không nhanh. Mạc Khinh Trần mở miệng nói ra, "Tiểu đệ, Sở Tư Việt, không biết đại ca xưng hô như thế nào?" "Tại hạ Chu Dương." Nam tử nói xong, do dự một hai, vẫn là mở miệng hỏi, "Sở huynh đệ quần áo khí quyển, cái này ngựa cũng là đỉnh cấp ngựa tốt, kiếm trong tay cũng là tốt nhất tài liệu chế tạo, nhất định là con em quý tộc, chẳng biết tại sao sẽ đến cái này xa xôi thành nhỏ." Mạc Khinh Trần nghe vậy, nói ra, "Tiểu đệ tính không được con em quý tộc, cũng chính là trong nhà hơi xa hoa một điểm. Lần này đến An Nhạc Thành, cũng bất quá là vì du ngoạn mà thôi." Chu Dương nghe vậy, cũng là hiểu rõ, những cái này con em của đại gia tộc ngày bình thường ngược lại là có bốn phía du đãng ma bệnh. Bất quá nhiều số đều là cùng người quen cùng một chỗ, giống trước mắt như vậy một người đi ra cũng không thấy nhiều. Lại đối phương cái này ra miệng thì mềm, cũng không giống là có thủ đoạn phòng thân dáng vẻ, gặp phải kẻ xấu vậy coi như. Chương 48. Cái này không đúng. Chu Dương vừa nghĩ đến đây, cũng là khuyên nhủ, "Sở huynh đệ, ngươi đừng trách ta lắm miệng, giống như ngươi như vậy một người đi ra rất nguy hiểm. Mặc dù ta Thiên Phong quốc rất tiến ổn, nhưng người xấu còn là có không ít, tại trong mắt những người kia, ngươi chính là một đầu dê béo a. Về sau đi ra ngoài mang lên người, hoặc là xuyên kém một chút, dù sao cũng so ngươi bộ dáng này muốn an toàn nhiều." Chu Dương cũng là gặp Mạc Khinh Trần không giống như là cái hỏng hải tử, lại như là lần đầu tiên đi ra ngoài, lúc này mới mở miệng nhắc nhở. "Đa tạ Chu đại ca nhắc nhở, tiểu đệ nhớ kỹ." Mạc Khinh Trần nói ra, "Vậy đại ca ngươi cái này một thân, là vì phòng thân." Chu Dương kéo kéo trên người vải thô, cười cười, "Ta chính là An Nhạc Thành bên trong rèn sắt, cái này một thân coi là tốt." Mạc Khinh Trần âm thầm cười dưới, xem như biết thân phận đối phương. "Đại ca nguyên lai liền là An Nhạc Thành người a?" Chu Dương nói ra, "Ta không phải người trong thành, ta là phụ cận trong thôn, lần này ra khỏi thành muốn đi tế bái đã chết thân nhân." "Thì ra là thế." Hai người một đường nói chuyện tiếng, tại một lúc lâu sau, rốt cục đi tới An Nhạc Thành dưới. Mạc Khinh Trần nhìn về phía chỗ cửa thành, chỉ thấy một đội thủ vệ đang tại nghiêm tra vào thành người, không chỉ có là lật xem bao khỏa, còn soát người. "Cha như thế nghiêm ngặt." Chu Dương nói ra, "Gần nhất 2 năm trong thành không yên ổn, người bị giết không ít, hung thủ một mực chưa bắt được. Chúng ta đoạn đường này không có gặp được người nào, cũng là bởi vì một mực có hung án phát sinh, chết không ít người, bây giờ An Nhạc Thành đã không có người nào tới." Mạc Khinh Trần làm bộ ngạc nhiên tê, "Hung án, còn chết không ít người?" Chu Dương cười cười, "Sở huynh đệ đừng sợ, ngươi chớ đi chọc sự tình, ban đêm ít đi ra ngoài, liền sẽ không xảy ra chuyện." "A, vậy là tốt rồi. Đi thôi, chúng ta vào thành." Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, sau đó lại là nói ra, "Ai u, Chu đại ca, ngươi đi trước đi, ta phải đi tiểu tiện một cái. Chu Dương cười cười đi, cái kia ta đi trước, Sở huynh đệ nếu đang có chuyện, có thể tới thành Tây tiểu trương lọ rèn tìm ta.
Tốt.
Hai người phân biệt sau, Mạc Khinh Trần đợi một phút, mới mang theo linh mã từ từ đi tới cửa thành. Mấy cái thủ vệ lập tức đem Mạc Khinh Trần vây lại. Tiểu tử ngươi ở ngoài thành lén lén lút lút, xem xét liền không phải vật gì tốt. Chúng ta đã sớm chằm chằm vào ngươi, còn dám đứng ở đằng xa quan sát. Nhanh bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói, nếu không, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Mạc Khinh Trần nhìn xem từng cái thủ vệ hung thần ác sát bộ dáng, người có chút choáng váng. Cái này không đúng. Cái này mẹ nó là dị giới phổ thông nở tở cờ nên có người thế sao? Mà hắn linh mã nhìn thấy nguy hiểm, cũng là lập tức chạy hướng về phía nơi xa. Mạc Khinh Trần lắc đầu, đưa tay luồn vào trong ngực, chuẩn bị lấy ra lệnh bài. Liền nghe bên trong một cái thủ vệ lập tức mở miệng, tiểu tử này phải dùng ám khí đâm hắn. Ngay sau đó vài thanh trường mâu liền đâm về Mạc Khinh Trần. Mạc Khinh Trần gặp đây, lập tức thu tay lại rút ra trường kiếm, sau đó dùng ra thương vân kiếm quyết. Chỉ thấy nó trường kiếm chuyển ở sau lưng, sau đó cả người nhanh chóng dạo qua một vòng. Chỉ nghe ken két âm thanh liên tục vang lên, mấy cây trường mâu đầu mâu liền bị trường kiếm chặt đứt. Mấy cái thủ vệ sắc mặt đại biến, lập tức lui ra phía sau, bất quá vẫn như cũ vây quanh Mạc Khinh Trần. Mà cửa thành cái khác thủ vệ, hết thảy có gần 30 người đều vây quanh. Trong đó dẫn đầu một người hô to, biết gặp phải cương địch, nhanh đi gọi tiếp viện. Mạc Khinh Trần lại một bước, làm sao còn có tiếng lóng, đây là quân chính quy sao? Mà phía sau một người thủ vệ, lập tức trở lại chạy đến cửa thành, liền kéo động một sợi dây thừng. Dây thừng một mực lan tràn đến phía trên tường thành, kết nối lấy một ngụm chuông lớn chuông lưới. Dây thừng khẽ động, chuông lớn lập tức phát ra thanh âm. Mạc Khinh Trần lắc đầu, cũng là thừa cơ hội này lấy ra thành chủ lệnh bài, trực tiếp vứt cho thủ vệ đầu lĩnh. Thủ vệ đầu lĩnh còn tưởng rằng là ám khí, theo bản năng trốn về sau tránh, nhưng khi nó thấy rõ rớt xuống đất là vật gì, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Tất cả lui ra. Đang chuẩn bị lần nữa tiến lên một đám thủ vệ, nghe nói như thế đều ngây ngẩn cả người. Thủ vệ đầu lĩnh nhanh mẹ nó lui về đến. Một đám thủ vệ lúc này mới chậm rãi thối lui. Mà thủ vệ đầu lĩnh đã là đem lệnh bài nhặt lên, lập tức chạy tới Mạc Khinh Trần bên người quỳ xuống, sau đó cung kính hai tay đem lệnh bài nâng lên. Tiểu nhân không biết đại nhân thân phận, va chạm đại nhân, còn xin đại nhân trách phạt. Vừa mới là tiểu nhân ra lệnh, cùng những người khác không quan hệ, còn xin đại nhân không nên trách tội bọn hắn. Cái khác thủ vệ gặp đây, cũng là lập tức về quỳ xuống. Mạc Khinh Trần cầm lại lệnh bài, không sao, các ngươi bất quá là tận chức tận trách mà thôi, có tội gì? Đa tạ đại nhân thương cảm, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Không cần như thế, đều đứng lên đi. Mạc Khinh Trần cười rất là rộng lượng, trong lòng lại là đang nghĩ, đợi lát nữa nhìn thấy thành chủ, trước hết cáo mẹ nó một hình, để thủ vệ này đầu lĩnh biết cái gì là lòng người hiểm ác. Ta hiện tại có thể vào thành a? Thủ vệ đầu lĩnh cùng một đám thủ vệ lui sang một bên, đại nhân mời đến. Linh mã gặp đây, lại là lập tức chạy trở về. Mạc Khinh Trần trở mình lên ngựa, vỗ lưng ngựa, một đường tiến vào thành. Mà hắn đi vào trong thành đường phố bên trên, liền gặp có một đống lớn vệ binh xông về cửa thành. Mạc Khinh Trần không có làm để ý tới, hỏi bên đường một đại gia về sau, cũng may đại gia lỗ tai dễ dùng, lập tức chỉ đường. Hắn đi vào phủ thành chủ cổng, xuống ngựa về sau, lại một lần bị thủ vệ cho vây quanh. Bất quá, có kinh nghiệm về sau, lệnh bài đã sớm cầm trong tay, sau đó một đám thủ vệ lập tức lui quỳ xuống đất hành lễ. Mạc Khinh Trần nói thẳng, thỉnh cầu thông báo, ta muốn gặp các ngươi thành chủ. Thủ vệ nghe xong lời này, đầu kia thì càng thấp mấy phần. Một người trong đó nói ra, đại nhân mời theo tiểu nhân vào phủ. Nói xong, liền nửa cong cong thân thể ở phía trước dẫn đường. Mạc Khinh Trần gặp đây ngươi bình thường đi chính là. Người kia lập tức nói ra, tiểu nhân không dám. Hai người trong lúc nói chuyện, đã là còn một người khác vào phủ dò xét đường nhỏ đi bẩm báo thành chủ. Mạc Khinh Trần được đưa tới một chỗ trong đình viện, liền gặp đã có một đám người quỳ trên mặt đất. Dẫn đầu nam tử trung niên nhìn thấy Mạc Khinh Trần, lập tức đi đại lễ hạ quan Âu Dương Hưng mang theo ra quyến bái kiến tổ tiên. Mạc Khinh Trần gặp cái này, một thành thành chủ thấy đến hắn một cái yếu cặn bã đều muốn đi này đại lễ, cũng là đối người tu luyện cùng người bình thường chênh lệch có tương đối sâu sắc trải nghiệm. Hắn lược khẽ lắc đầu, gặp cả đám đầu còn sử trên mặt đất, cũng là lập tức tiến lên, đưa tay đỡ dậy đối phương. Âu Dương thành chủ mau mau xin đứng lên, ta không đảm đương nổi như thế đại lễ. Âu Dương Hưng sau khi đứng lên, tuyệt không dám khinh thường đạt tạ thượng tiên. Hạ quan đã sai người chuẩn bị tiệc rượu, còn xin thượng tiên rời bước trong đường. Mạc Khinh Trần thấy đối phương vẫn là không lưng, lần nữa giúp đỡ đối phương một thanh. Âu Dương thành chủ, ngươi không cần khách khí như thế, ta gọi Mạc Khinh Trần, ngươi cho ta là người bình thường liền tốt. Âu Dương Hưng lắc đầu liên tục, hạ quan tuyệt đối không dám. Đang lúc nói chuyện, cái kia eo lại là muốn túi xuống đi, nhưng bị Mạc Khinh Trần ngăn cản. Chương 49. Đây là mời được những người khác. Âu Dương Hưng để cả đám xuống dưới, mời Mạc Khinh Trần tiến vào trong đường, sau đó xin mời Mạc Khinh Trần ngồi tại chủ vị. Mạc Khinh Trần gặp Âu Dương Hưng một mặt kinh sợ dáng vẻ, cũng không có chối từ. Âu Dương Hưng sở dĩ như thế hèn mọn, đó cũng là có nguyên nhân, tại hơn 20 năm trước kia, Thiên Phong Quốc còn không có ôm vào Lăng Thiên Kiếm tông đùi, mà nơi đây lại là biên cảnh thành trì, tự nhiên có không ít sự cố. Khi đó, bọn họ đều là ủy thác một chút môn phái nhỏ hỗ trợ, mà những người kia nhưng mười phần không dễ nói chuyện, một lời không hợp liền có thể trực tiếp cho người một đao chặt. Năm đó hắn vẫn là trong thành vệ binh phó thống lĩnh, trên đó thì còn có tốt mấy tên thủ hạ chết bởi những người tu luyện kia trong tay. Hiện tại, đối mặt Mạc Khinh Trần tự nhiên càng thêm cố kỵ, dù sao đối phương phía sau là Bắc Địa mạnh nhất tông môn một trong, hoàn toàn không phải hắn một cái thế tục thành nhỏ thành chủ nhưng so sánh. Trong thành phát sinh án mạng không cách nào cáo phá, cái này khiến rất nhiều khách thương cũng sẽ không tiếp tục đến An Nhạc thành, dẫn đến trong thành trăm nghề tiêu điều, thu thuế trên phạm vi lớn rút lại. Âu Dương Hưng thân là thành chủ, nếu là không thể mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết, cái kia tất nhiên là phải bị vấn trách. Hắn cũng là nghe tới gần một tòa thành thành chủ nói Lăng Thiên Kiếm Tông người tới coi như không tệ, mới hướng tông môn phát ra thỉnh cầu. Nhưng nghe nói về nghe nói, hắn là tuyệt không dám lãnh đạo, đó là đứng tại Mạc Khinh Trần một bên, tự thân vì Mạc Khinh Trần bưng trà đổ nước. Mạc Khinh Trần chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, liền cưỡng ép mệnh lệnh đối phương ngồi xuống. Sau đó liền nói đến nhiệm vụ sự tình Âu Dương thành chủ, ngươi chỗ ủy thác sự tình, nói kỹ càng một chút a. Âu Dương hưng nhẹ gật đầu, cũng là đại khái nói ra. Từ khi có Lăng Thiên Kiếm Tông che chở, Thiên Phong Quốc có thể bình ổn, cái này biên cảnh thành nhỏ cũng lại không thụ quá nhiều. Lúc đầu bách tính an cư lạc nghiệp, nhưng hơn 2 năm trước kia, trong thành liền bắt đầu có hung sát án. Lúc đầu cũng không ai để ý, nhưng về sau, lại có mấy người bị giết, lại người chết đều là bị lợi khí cắt tiết hầu. Gây án thủ pháp không có sai biệt, hiển nhiên là cùng một người gây nên. Âu Dương hưng vị bắt hung thủ, đem phủ thành chủ tất cả vệ binh đều phái ra ngoài, phân thủ thành bên trong các nơi, hung thủ kia gây án lúc, cũng bị đụng phải 2 lần. Nhưng đối phương vũ lực giá trị quá mạnh, đều là tại vệ binh còn chưa tập kết lúc, liền từ phụ cận mấy cái vệ binh vây bởi dưới nhẹ nhàng đào thoát. Âu Dương Hưng liền là muốn chờ lần sau đối phương gây án lúc, từ Mạc Khinh Trần xuất thủ bắt đối phương. Mạc Khinh Trần nghe vậy, nhíu mày, hung thủ chỉ là người bình thường, có chút vũ lực mà thôi, vấn đề không lớn. Nhưng vấn đề là đối phương lúc nào gây án? Đối phương không xuất thủ, hắn lại không thể một mực chờ xuống dưới, cũng không thể để hắn đi thăm dò án a. Hắn cũng không có phương diện này ưu thế. Mà Âu Dương Hưng gặp Mạc Khinh Trần nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, sợ Mạc Khinh Trần một cái không cao hứng liền trực tiếp rút kiếm, bị hù thở mạnh cũng không dám. Mạc Khinh Trần nhìn Âu Dương Hưng một chút, liền đem băn khoăn của mình nói ra, miễn cho đối phương hiểu lầm. Âu Dương Hưng nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói ra, "Mạc thượng tiên, ngươi có chỗ không biết, hung thủ kia trong 2 năm này đều là mỗi qua 3 tháng liền sẽ gây án, mặc dù có sai sót cũng đều tại 7 trong vòng 8 ngày." Hắn nói xong, cũng là có chút xấu hổ, dù sao đều biết hung thủ gây án quy luật, bọn hắn lại là không có biện pháp nào. Sau đó lại là nói tiếp, "Hiện tại đã sắp 3 tháng rồi, ngài chỉ cần tọa trấn chúng ta An Nhà Thành, nhiều nhất nửa tháng liền tốt. Chỉ chờ phát hiện hung thủ, hạ quan lập tức thông tri thượng tiên, bất quá, nếu là có thể lời nói, còn xin thượng tiên có thể bắt sống người này. Người này tội ác cùng cực, hạ quan muốn cho hắn tại toàn thành bách tính trước mặt tụ hình." Âu Dương Hưng cũng là gặp Mạc Khinh Trần không giống như là hung ác người, mới cẩn thận từng ly từng tí đưa ra điều thỉnh cầu này. Mạc Khinh Trần nghĩ nghĩ, nói ra, "Âu Dương thành chủ yên tâm, ta sẽ cố hết sức." "Đa tạ thượng tiên." "Thành chủ khách khí." Hai người nói chuyện lúc, một cái thân mặc 2 màu đen trắng ghép lại theo phục thiếu nữ xuất hiện ở ngoài cửa. Thiếu nữ đi vào trong đường, nhìn về phía Mạc Khinh Trần. Đối phương lớn lên nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt, nhưng nàng chưa thấy qua, kết quả là nghi ngờ hỏi, "Hắn là ai à?" Mạc Khinh Trần cũng là nhìn về phía đối phương, thiếu nữ một đầu mái tóc kéo lên buộc tại sau đầu, trên trán tóc cắt ngang trán dưới lộ ra một đôi mắt to sáng ngời, cầm trong tay một thanh trường đao đặt bên người. Nhìn điệu bộ này, hẳn là cũng là tông môn tử đệ. Âu Dương thành chủ mời được những người khác. Âu Dương Hưng lập tức đứng lên, sau đó lập tức quỳ gối một bên, đối Mạc Khinh Trần nói ra, "Đây là hạ quan độc nữ Âu Dương Thi Mộng, bình thường bị làm hư, không hiểu quy củ, còn xin ngài thứ tội." Đồng thời, còn đưa tay muốn lôi đi đến bên cạnh nữ nhi cùng một chỗ quỳ xuống. Âu Dương Thi Mộng cũng không có trải qua phụ thân hắn tuổi trẻ lúc náo động, tự nhiên bất vi sở động phụ thân, "Ngươi làm cái gì vậy, ngươi mau dậy đi." Âu Dương Hưng nghe vậy, đành phải lần nữa bồi tội, "Đều do hạ quan giáo nữ vô phương, còn xin thượng tiên trách phạt, chỉ là tiểu nữ tuổi nhỏ, còn xin thượng tiên đối nàng mở một mặt lưới." Mạc Khinh Trần nghe vậy, tiến lên đem Âu Dương Hưng đỡ lên. "Âu Dương thành chủ không cần như thế, Âu Dương tiểu thư chẳng qua là hỏi một câu lời nói, không có gì đáng ngại." Âu Dương Hưng đứng dậy, lập tức đối Âu Dương Thi Mộng nói ra, "Còn không mau tạ ơn thượng tiên." Âu Dương Thi Mộng rõ ràng không có nói xin lỗi ý tứ, ngược lại là từ thượng tiên hai chữ bên trong biết Mạc Khinh Trần thân phận. Hắn liền là Lăng Thiên Kiếm Tông tới người tu luyện. Nàng vừa nói vừa là xem xét cẩn thận dưới Mạc Khinh Trần nhìn xem cũng không có cái gì hiếm lạ địa phương a. Âu Dương Thi Mộng vốn cho là người tu luyện hẳn là rất đặc thù mới đúng, nhưng cái này xem xét ngoại trừ đẹp trai một chút, cùng bọn hắn cũng không có gì khác biệt, trong lòng nho nhỏ mất nhìn một cái. Âu Dương Hưng nghe vậy, trái tim đột nhiên có quắc một cái. Hắn nữ nhi này mặc dù không có gì ý đồ xấu, nhưng từ nhỏ liền là tại hắn che chở cho, nơi nào thấy qua thế đạo này tăng khốc. Nữ nhi của hắn căn bản cũng không biết người tu luyện ba chữ này ý vị như thế nào. Âu Dương Hưng một là sợ nhà mình nữ nhi không biết lớn nhỏ, đắc tội với người, hai là sợ người tới thèm nhỏ dại nữ nhi của hắn, dù sao Âu Dương Thi Mộng tuổi vừa mới 28, xinh rất là đẹp mắt. Cho nên Âu Dương Hưng hướng Lăng Thiên Kiếm Tông phát ra ủy thác về sau, lập tức liền sắp xếp người cho nhà mình nữ nhi đưa đến trong thôn đi. Bởi vì hắn nữ nhi lần thứ nhất rời đi An Nhạc Thành, cảm thấy mới mẻ, cho nên cũng không nói muốn trở về. Hắn lúc này mới yên tâm không ít, kết quả hắn bên này vừa mới tiếp đãi Mạc Khinh Trần, nữ nhi của hắn liền chạy trở về, đây không phải muốn chết sao? Âu Dương Hưng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lập tức giơ bàn tay lên, "Ngươi cái này nữ." Sau đó, một bàn tay chụp về phía Âu Dương Thi Mộng gương mặt. Hắn cũng chỉ có thể hy vọng nhìn tại một tát này có thể làm cho Mạc Khinh Trần giảm nhiệt, dù sao vừa mới một phiên nói chuyện với nhau phía dưới, đối phương coi như hiền lành. Âu Dương Thi Mộng gặp đây, theo bản năng nghiêng mặt nhắm mắt lại. Chỉ bất quá, nơi tay trưởng phải rơi vào Âu Dương Thi Mộng trên mặt lúc, Mạc Khinh Trần đưa tay bắt lấy ngăn trở Âu Dương Hưng. "Âu Dương thành chủ làm cái gì vậy? Tiểu nữ va chạm ngài, nên hảo hảo giáo huấn một phiên mới là." Chương 50. Còn có mặt mũi nói Mạc Khinh Trần lắc đầu, "Thành chủ không cần như thế, Âu Dương tiểu thư cũng bất quá là ăn ngay nói thật, chưa nói tới va chạm." Âu Dương Hưng lập tức nói ra, "Mạc thượng tiên rộng lượng như vậy, hạ quan cảm động đến rơi nước mắt." hắn lúc này cái kia cũng là thật tâm cảm tạ. Dù sao nếu là đổi lại trước đó những cái kia người, nữ nhi của hắn khẳng định phải gặp một phiên có thể hay không sống đều xem tâm tình của người khác. Bọn hắn một nhà những người khác, xác suất lớn cũng sẽ không có kết quả tử tế. Mà Mạc Khinh Trần xem như đối với người bình thường cùng người tu luyện khác biệt lại có càng sâu hiểu rõ. Âu Dương thành chủ nói quá lời. Âu Dương Hưng lại là cảm tạ Mạc Khinh Trần vài câu, sau đó đối Âu Dương Thi Mộng nghiêm nghị nói ra, còn không về phòng của mình đi. Âu Dương Thi Mộng gặp cha mình thật rất sinh khí, cũng liền không có lại nói cái gì, quay người chạy ra ngoài. Nàng không lý giải mình phụ thân vì cái gì như vậy sợ Mạc Khinh Trần, nàng không có cảm thấy Mạc Khinh Trần có chỗ gì hơn người. Nàng cảm giác Mạc Khinh Trần người này rất hiền lành, không phải là không tốt chung đụng người. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nàng không cảm thấy mình có lỗi gì. Âu Dương Thi Mộng dù sao không có trải qua chuyện gì, cũng không hiểu rõ thế đạo gian khổ, cho nên mới sẽ mà chống đỡ sai đến luận sự tình. Nhưng mà, tại cái này một mảnh đại lục, tại mạnh được yếu thua thế giới, đại đa số thời điểm là không có đúng sai. Cho dù ngươi là đúng, cũng muốn trả giá giá cao thảm trọng, trừ phi ngươi là cường đại một cái kia. Mạc Khinh Trần đành phải âm thầm cảm thán, chỉ trách đây không phải cái kia phiến màu đỏ quốc độ. Hôm nay lại là ái quốc một ngày. Tại cái này về sau, Mạc Khinh Trần được an bài tại một chỗ trong nội viện nghỉ ngơi, mà hắn linh mã cũng bị an bài tại trong viện. Âu Dương Hưng thì là đã là mặt đen lên triệu kiến nhìn xem nhà mình nữ nhi thuộc hạ. Thủ vệ kia quỳ trên mặt đất thành chủ đại nhân, thuộc hạ thất trách, còn xin thành chủ đại nhân trách phạt. Âu Dương Hưng vỗ bàn một cái để cho các ngươi xem trọng tim mộng, làm sao để trộm nàng chạy trở về. Thủ vệ nhỏ giọng nói ra, về thành chủ, tiểu thư không phải trộm đi trở về. Tiểu thư là quang minh chính đại trở về. Quang minh chính. Âu Dương Hưng khí cầm lấy chén trà trên bàn liền nện ở thủ vệ trên đầu, người còn có mặt mũi nói, bổn thành chủ nuôi các ngươi là ăn cơm cô sao? Thủ vệ ôm đầu, giải thích nói, thành chủ, tiểu thư dẫn theo đao liền hướng chạy trở về. Tiểu vũ bọn hắn kiên trì dùng thân thể cản, kém chút liền bị áp đặt bà bối. Chúng ta lại sợ làm bị thương tiểu thư, thực sự không dám ra tay ngăn cản, chỉ có thể một đường che chở tiểu thư trở về. Âu Dương Hưng chỉ cảm thấy ngực khó chịu, sau đó lại hỏi, là ai nói cho tiểu thư Lăng Thiên kiếm tông sự tình? Cái này, chúng ta nói chuyện tiếp lúc, không cẩn thận bị tiểu thư nghe được. Âu Dương Hưng nghe vậy, kém chút lưng hỏa khí đi, lúc trước hắn liền là để thuộc hạ trước mắt đưa ra thỉnh cầu tin. Hắn còn cố ý căn dặn muốn giữ bí mật, kết quả cái đồ chơi này quay đầu liền nói cho người khác. Hắn là rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy một cước liền đạp hướng về phía thủ vệ. Buồn thành chủ làm sao lại nuôi các ngươi này một đám thùng cơm? Con mẹ nó chứ sớm muộn đến bị các ngươi hại chết. Thủ vệ ngã trên mặt đất, ôm đầu liên tục cầu xin tha thứ thành chủ, thuộc hạ biết sai rồi. Thành chủ, đừng giẫm cái kia, ta còn không có cưới vợ. A, ngươi cưới trái trứng. Ta để ngươi cưới. Ta để ngươi cưới. A, nắc, thành chủ tha mạng a. Âu Dương Hưng đánh một trận thuộc hạ về sau, tâm tình tốt hơn nhiều. Hắn biết nữ nhi của hắn chạy về sự tình, cũng không hoàn toàn quái thuộc hạ, cho nên lại ném câu tiếp theo phạt đổng nửa năm sau, liền đi ra ngoài. Âu Dương Hưng lập tức đi nữ nhi của mình nơi đó, vừa vào nhà chỉ thấy nhà mình nữ nhi một mặt không cao hứng ngồi tại bên cạnh bàn, đó là không thèm để ý hắn. Hắn chỉ có thể là tiến lên Thi Mộng, còn tại sinh vi phụ khí. Âu Dương Thi Mộng bĩu môi nói ra, ta cái này nghịch nữ nào dám sinh ngại khí a. Âu Dương Hưng tại bên bàn bên trên ngồi xuống Thi Mộng, ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành, nên hiểu chuyện một chút. Vi phụ là đứng đầu một thành, nhìn như phong quang vô hạn, nhưng cũng bất quá là tại cái này Thiên Phong quốc có một chút quyền hành thôi. Phía đại lục này rất rất lớn, lớn đến vi phụ cái này thành chủ không nổi lên được một chút xíu gợn sóng. Hôm nay ngươi thấy người kia, ngươi cũng biết hắn đến từ chỗ đó, hắn ở nơi đó bất quá một phổ thông đệ tử mà thôi. Nhưng chỉ là một vị phổ thông đệ tử, cũng không phải vi phụ có khả năng đắc tội. Âu Dương Hưng nói xong, suy nghĩ không khỏi về tới hơn 20 năm trước. Hắn rất nhớ rõ, đương thời cấp trên của hắn, thành chủ bên người phó tướng, đó là trong thành vũ lực giá trị cao nhất người, tại người tu luyện kia trong tay liền như là gà con. Mà hắn nghe ngay lúc đó thành chủ nói, người tu luyện kia tại tu luyện giới cũng liền ở vào thấp nhất cảnh giới mà thôi. Cho dù là thấp nhất cảnh giới, liền đã siêu việt phàm nhân mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Làm sao hướng bây giờ đi vào người trong phủ, xa không phải trước kia cái kia môn phái nhỏ người nhưng so sánh. Âu Dương Thi Mộng gặp cha mình một mặt phiền muộn, tự nhiên cũng là thu hồi tiểu tính tình, phụ thân nàng trước kia chưa hề nói với nàng qua những này. Phụ thân, ngài. Âu Dương Hưng đưa tay sờ sờ nhà mình nữ nhi đầu, ánh mắt rất là nhu hòa. Người từ nhỏ không có mẹ, cho dù vi phụ về sau lại tái giá, cũng không nghĩ tới lại muốn đứa bé, chính là sợ ngươi thụ ủy khuất. Vi phụ vốn là muốn để ngươi không buồn không lo sinh hoạt, không vì chuyện khác chỗ nhiễu, nhưng thay vào đó bình tĩnh bị đánh bỡ. Vi phụ hiện tại là không thể không muốn nói với ngươi những này, miễn cho ngày sau lại phát sinh hôm nay loại chuyện này. Âu Dương Thi Mộng nghe vậy, nói ra, phụ thân, ngươi là lo lắng quá mức a. Âu Dương Hưng lắc đầu, từ trong cửa tay áo lấy ra một quyển sách, để lên bàn phía trên này ghi chép một chút sự tình trước kia, chính ngươi xem một chút đi. Chương 51. Có việc từ từ nói. Âu Dương Thi Mộng đem sách cầm lên, sau đó lật nhìn lại, bất quá vừa nhìn thấy tờ thứ nhất, liền lập tức cong cong thân thể, nói ra, sách phía trên không chỉ có ghi chép nhiều năm trước mấy cái người tu luyện bị gắt, vẫn xứng cầu. Cầu bên trong tràng cảnh là tại trong một gian phòng, trong phòng trên mặt bàn là một bộ trần chuồng nữ thể. Nữ tử bị mở ngực một bụng, trong đó tạng được bày tại thi thể bên cạnh, tại cái bàn một góc còn có một viên nam tính đầu người. Hình tượng cực kỳ huyết tinh, tả thực, cho tới Âu Dương Thi Mộng cái này thiền kim đại tiểu thư trực tiếp phá phòng. Âu Dương Hưng vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ nhi phía sau lưng, nói ra, người nam kia là vì cha năm đó cấp trên, còn nữ kia tử là thê tử của hắn. Khiến loại này thảm kịch nguyên nhân,
cũng là bởi vì ta cấp trên thê tử trừng mắt nhìn hướng nàng cười xấu xa, Âu Nôn Huế ngữ người tu luyện. Âu Dương Thi Mộng vỗ ngực, khó có thể tin nhìn mình phụ thân. Âu Dương Hưng tiếp tục nói, sau đó, người tu luyện kia chỉ là bị kỳ tông môn người ngay trước thành chủ mặt khiển trách hai câu. Mà thành chủ không chỉ có bất lực, cũng bởi vì cố kỵ đối phương trả thù, đem ta cấp trên cùng nó thê tử thi thể vứt xác hoang dã. Âu Dương Thi Mộng rất là chấn kinh, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Âu Dương Hưng thở dài, hôm nay là ngươi vận khí tốt, càng quan trọng hơn là vị kia Mạc Thượng Tiên tính tình ôn hòa. Nếu là biến thành người khác, chỉ sợ ngươi trực tiếp mất mạng đều xem như kết quả tốt. Vi phụ lời nói liền nói đến đây, ngươi suy nghĩ thật kỹ, những ngày này cũng đừng lại làm chuyện ngu xuẩn. Âu Dương Thi Mộng sững sờ nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn cha mình rời đi. Một lát sau, nàng lại là lật ra quyển kia sổ ếch. Kết quả là lại là một trận rời sông lấp biển, mà đổi thành một bên. Mạc Khinh Trần ngồi ở trong sân, cầm lấy trên bàn một viên trái cây, thiện tay ném cho dưới cây linh mã. Hắn cũng là không nghĩ tới, người thành chủ kia đem hắn ngựa cũng an bài tại nơi này. Cũng may cái này linh mã mấy ngày trước tại cánh rừng bên trong bị hắn giảng một phiên đạo lý về sau, đã trở nên mười phần nghe lời, nếu không cái này hơn nửa đêm hắn sợ là đến bị nhau nhau chết. Hắn nhưng là nghe nói, cái đồ chơi này trong một năm có nửa năm đều tại phát tình kỳ, hiện tại chính đang lúc. Mạc Khinh Trần cho ăn xong lập tức, sau đó liền trực tiếp ở trong viện trong lương đỉnh tu luyện. Nơi này không phải bên trong tông môn, linh khí tương đối mỏng manh, gian phòng bên trong không có lợi cho tu luyện. Theo nó vận chuyển công pháp, xung quanh linh khí bị hấp dẫn hội tụ, trong không khí ẩn ẩn có mấy đạo khí lưu màu tím quay lại hướng Mạc Khinh Trần mà đi. Hắn hơi ngừng dưới, nghe được tiếng bước chân, mặc dù rất nhỏ, nhưng đã đến bên trong cửa viện, bất quá đối phương lại là lần đầu tiên giấu ở cửa sân phụ cận. Mạc Khinh Trần hơi khiêu mi, làm bộ không có phát hiện, lại tiếp tục tu luyện. Đi qua đoạn thời gian này không có cố gắng thế nào tu luyện, tu vi của hắn cũng lại tăng lên nữa, đi tới thông mạch tứ trọng. Mà theo tu vi gia tăng, nó trong cơ thể linh khí vận chuyển cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Mạc Khinh Trần ngừng lại, trung quanh nhàn nhạt khí lưu màu tím cũng lại biến mất không thấy. Mà dấu ở cửa sân phụ cận người kia gặp đây, cũng là chậm rãi rời đi ra, gõ gõ cửa sân. Mạc Khinh Trần nói ra, "Âu Dương tiểu thư mời đến a." Âu Dương Thiên Mộng chậm rãi đi tới, biểu lộ có chút mất tự nhiên. "Mạc thượng tiên, ta..." Mạc Khinh Trần thấy đối phương nhăn nhăn nhó nhó, nói ra, "Âu Dương tiểu thư mời ngồi, có việc từ từ nói." Âu Dương Thiên Mộng nhẹ gật đầu, ngồi xuống. "Mạc thượng tiên, ta là tới nói xin lỗi, ban ngày thời điểm, Thiên Mộng đối với ngài nói năng lỗ mãng, còn xin ngài thứ lỗi." Mạc Khinh Trần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đối phương một mực trốn ở cổng, hắn còn tưởng rằng là đối phương sinh lòng oán hận, nghĩ đến gây bất lợi cho hắn. Không nghĩ tới, nữ hài tử này dĩ nhiên là tới nói xin lỗi. Cái này cùng hắn trong ấn tượng những cái kia trong tiểu thuyết bị làm hư, điêu ngoa, khó phục vụ thiên kim đại tiểu thư nhưng rất là không đồng dạng. Mạc Khinh Trần đương thời sở dĩ ngăn cản Âu Dương Hưng đánh Âu Dương Thi Mộng, cũng không phải xuất phát từ cái gì hảo tâm. Hắn đương thời cũng chỉ là dự định cổ vũ nó khí diễm, để nó càng thêm phách lối, chờ sau này tự nhiên sẽ có người thu thập tàn cuộc. Mạc Khinh Trần nghĩ đến cái này, lược khẽ lắc đầu, cũng là phỏng đoán đến trong lúc này khả năng phát sinh qua cái gì hắn không biết sự tình. Có lẽ là Âu Dương Hưng đối nữ nhi của mình nói thứ gì, mới có kết quả như vậy. Bất quá, cái này đã không trọng yếu, hắn mặc dù không có ý tốt, nhưng cũng không thể thật đi cùng Âu Dương Thi Mộng so đo. Mạc Khinh Trần vừa cười vừa nói, "Không sao, vậy coi như không được nói năng lỗ mãng, Âu Dương tiểu thư không cần để ở trong lòng." Chương 52. Lại tới động tình Âu Dương Thi Mộng sở dĩ tới xin lỗi, cũng là xem hết sách nhỏ bên trên ghi chép sự tình cùng cầu về sau, trong lòng không hiểu sợ sệt. Mà bây giờ, nghe được Mạc Khinh Trần lời nói, coi như càng thêm sợ hãi. Bởi vì cái kia sổ bên trong liền có ghi chép, trong đó có một cái người tu luyện, vừa cười nói không sao, một bên hướng đối phương trái tim bên trong đâm đao. Cũng may Mạc Khinh Trần so cái kia một mặt dấu người đẹp mắt nhiều, cũng không có cười rút ra trên bàn trường kiếm, này mới khiến nàng có thể coi như bình tĩnh ngồi ở trước mặt đối phương. Âu Dương Thi Mộng nhìn xem Mạc Khinh Trần, thận trọng hỏi, "Ngươi thật không trách ta?" Mạc Khinh Trần âm thầm thở dài, trước mắt nữ hài tử này là thật không có một chút dấu chấm lịch. Vấn đề này không có chút ý nghĩa nào. Hỏi lên, cũng không nhất định là nói thật. Bất quá, hắn vẫn là nói, "Thật, ta Mạc Khinh Trần từ trước tới giờ không gạt người." Âu Dương Thi Mộng như chút được gánh nặng vậy là tốt rồi. Mạc Khinh Trần nói ra, "Sát trời không còn sớm, nếu là Âu Dương tiểu thư không có chuyện gì khác lời nói, cũng nhanh đi về nghỉ ngơi đi." Âu Dương Thi Mộng nhẹ gật đầu, do dự một chút về sau, vẫn là bỏ đi ý niệm trong lòng. Nàng đứng dậy đối Mạc Khinh Trần thi lễ Mạc thượng tiên, cái kia Thi Mộng liền cáo lui trước. Mà nàng vừa rời đi sân nhỏ, không đi ra ngoài mấy bước, liền đụng phải cha mình. Âu Dương Hưng gặp nữ nhi của mình hoàn hảo không chút tổn hại, nhẹ nhàng thở ra, lau cái trán mồ hôi, sau đó nghiêm nghị nói ra, "Ngươi còn dám đi tìm Mạc thượng tiên, ngươi điên rồi phải không?" Âu Dương Thi Mộng có chút ủy khuất nói, "Phụ thân, nữ nhi muốn đi nói xin lỗi a." Âu Dương Hưng nghe vậy, sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng là có chút không nghĩ tới. Sau đó, hắn lập tức lôi kéo nữ nhi của mình về tới gian phòng, kỹ càng hỏi đi qua, xác nhận nhà mình nữ nhi không tiếp tục mạo phạm Mạc Khinh Trần về sau, mới yên tâm không ít. "Thi Mộng, ngươi để vi phụ nói như thế nào ngươi? Vào ban ngày cho ngươi quyển kia sổ, liền là muốn cho ngươi biết thế đạo này tăng cốc, không thể trêu vào ta cũng chỉ có thể tránh, vi phụ đưa ngươi đi ngoài thành trong thôn chính là cái này ý tứ. Ngươi chạy trở về còn chưa tính, vào ban ngày vận khí tốt không có việc gì đã là vận khí tốt, làm sao còn dám ở buổi tối mình đưa đi lên cửa? Người cũng không nghĩ một chút, vạn nhất." Âu Dương Hưng dừng lại một chút, giảm thấp thanh âm nói, "Hắn vạn nhất lên lòng xấu xa, vi phụ liền là liều chết, cũng bảo hộ không được ngươi." Âu Dương Thi Mộng nói ra, nữ nhi chính là sợ hắn ghi hận trong lòng, cho nên mới đi nói xin lỗi. Đương thời không có nghĩ nhiều như vậy.
"Phụ thân, ta cảm thấy Mạc Thượng Tiên người rất tốt, hắn cùng năm đó những người kia không đồng dạng." Âu Dương Hưng nhẹ gật đầu, xác thực không đồng dạng. Hắn cùng Mạc Khinh Trần nói chuyện phiếm ở giữa, có thể cảm giác được, đối phương chí ít coi hắn làm cá nhân. Trước kia hắn thấy qua người tu luyện, đó là trực tiếp khi bọn hắn là cỏ rác. Âu Dương Thiên Mộng nhìn xem mình phụ thân, mở miệng nói ra, "Phụ thân, ban đêm ta đi thời điểm, nhìn thấy hắn ngồi ở trong viện, trên thân thể còn có nhàn nhạt tử khí, vậy có phải hay không tại tu luyện à?" Âu Dương Hưng nhẹ gật đầu, "Cái này hắn năm đó cũng thấy qua." "Đúng, những cái kia màu tím khí là linh khí, nghe nói đem những cái kia khí nạp nhập trong thân thể, liền có thể giống bọn hắn cường đại." Âu Dương Thiên Mộng hiển nhiên rất có hứng thú, nếu là chúng ta cũng trở thành người tu luyện, có phải hay không cũng không cần như vậy sợ bọn họ. Nàng ngày bình thường liền nữa thích vũ đao lộc thương, bây giờ nhìn thấy người tu luyện làm sao có thể ức chế trong lòng sao động. Âu Dương Hưng nghe vậy, lắc đầu, nghe nói muốn tu luyện, đến có thiên phú tu luyện, điều kiện cực kỳ hà khắc, sao có thể dễ dàng như vậy tu luyện. Cho dù là toàn bộ Thiên Phong Quốc, cũng chỉ có hoàng thất người mới có tu luyện cơ hội, cho dù trong hoàng thất, cũng không phải người nào đều phù hợp điều kiện. Mà hoàng thất ôm lên Lăng Thiên kiếm tông đùi, mới đến đem hoàng thất người đưa vào tông môn cơ hội. Âu Dương Thi ngậm hỏi, cái kia tông môn liền không thu những người khác sao? Âu Dương Hưng thở dài, đương nhiên sẽ thu, nhưng này cần tại đối phương thu người thời điểm tiến đến tham gia khảo hạch, thông qua được mới có thể vào tông môn. Tới gần Tiên Phong Quốc tông môn, lấy Lăng Thiên kiếm tông là nhất, nhưng Lăng Thiên kiếm tông cùng những tông môn khác khác biệt, thu nhiều người là môn nhân tại lốt về cô nhi, rất ít công khai chiêu thu đệ tử. Trong 80 năm có thể gặp được một lần, cũng không tệ rồi. Nguyên bản tại Tiên Phong Quốc trong vạn dặm, còn có hai cái môn phái nhỏ, trước kia bọn hắn phần lớn là ủy thác cái kia hai cái tông môn xử lý khó giải quyết sự tình. Thiên Phong Quốc tương đối người có thế, cũng sẽ mang theo trọng lễ tiến về cái kia hai cái tông môn thử thời vận, mặc dù cơ bản không ai thành công qua, nhưng cũng tốt xấu có chút tu luyện hy vọng. Nhưng từ khi Lăng Thiên kiếm tông che chở Thiên Phong Quốc về sau, cái kia hai cái môn phái nhỏ lập tức liền di chuyển. Hiện tại ngoại trừ hoàng thất người, Thiên Phong Quốc lại người có quyền thế, đều không có tu luyện cơ hội. Trừ phi có thể đi đến chỗ xa hơn, nhưng người bình thường rời đi quốc gia của mình, vượt qua vạn dặm sơn hà, thực sự muôn vàn khó khăn, rất có thể nửa đường liền không có mệnh. Âu Dương Thi Mộng nghe được cha mình giải thích, cũng là một trận thất lạc, bất quá nàng cũng không muốn cứ thế từ bỏ. "Phụ thân, cái kia nếu là tìm Mạc Thượng Tiên hỗ trợ đâu?" "Cái này không được." Âu Dương Hưng lắc đầu, mặc dù Mạc Khinh Trần rất hòa khí, rất dễ nói chuyện, nhưng tìm người hỗ trợ dù sao cũng phải cho chỗ tốt. "Không có chỗ tốt, người khác dựa vào cái gì giúp ngươi? Mà hắn bất quá một phàm tục chi thành chủ mà thôi, như thế nào lấy ra được có thể đánh động Mạc Khinh Trần đồ vật?" "Nữ nhi ngoan, chuyện này ngươi vẫn là từ bỏ đi." Âu Dương Thi Mộc lắc đầu, "Không, nữ nhi muốn tu luyện. Bọn hắn nếu là không tu luyện, cái kia chính là dê đợi làm thịt, cũng không thể hy vọng nhìn tại người khác không hạ sát thủ." Âu Dương Hưng khuyên nhủ, muốn tu luyện cũng không thể nóng lòng nhất thời, chúng ta các loại, nói không chừng ngày nào Lăng Thiên kiếm tông liền bắt đầu chiêu thu đệ tử. Âu Dương Thi Mộng cũng biết chuyện này không dễ làm, nhẹ gật đầu ân. Hôm sau, Mạc Khinh Trần rời giường. Chuyện thứ nhất, liền là đem lão quân bài vị mời đi ra, sau đó dân hương. Tiếp theo, liền bưng lấy thùng thăm bắt đầu giao động, còn xin lão quân phù hộ tiểu nhân quất chúng thượng thăm. Ký rất xuống đất, bị Mạc Khinh Trần nhặt lên loa, lão quân lại hiển linh, hôm nay cũng là bình an một ngày. Mạc Khinh Trần ở chỗ này cảm tạ lão quân. Mà xa xôi bến bờ vũ trụ, một tòa bên trong đại điện, đang tính tọa lao đạo mở to mắt, sắc mặt bình tĩnh. Mà trong điện đạo đồng nghe được trên không cái kia vang vọng thương khung buôn lôi thanh âm bị hù co rụt lại. Tổ sư gia, lại tới động tĩnh. Lao đạo mở miệng, chớ hoảng sợ, đều liên tục nhiều ngày như vậy, sao vẫn như cũ như thế hô to gọi nhỏ. Đạo đồng lại là cung kính đứng qua một bên, dù sao có lao đạo tại, không có chuyện gì. Mà liền tại lúc này, ngoài điện trên không rơi xuống một đạo bạch sắc điện quang. Lao đạo đánh xuống phất trần, bất quá lập tức sắc mặt liền thay đổi. Cái kia đạo điện quang, viễn siêu dự liệu của hắn, đúng là không thể bị hắn lấy đạo lực ngăn cản, chỉ một thoáng liền bổ vào đại điện đỉnh chót. Chương 53. Từ trước tới giờ không gạt người đại điện một trận lắc lư, tiếp lấy đại điện đỉnh chót liền bị đánh ra một cái lỗ thủng. Từ lỗ thủng tiết dưới điện quang, trực tiếp rơi vào lao đạo cùng đạo đồng bên cạnh. Hai người lập tức liền đen một vòng. Đạo đồng há mồm phun ra một ngụm cho khói, hoảng hoảng du du nói ra, "Tổ sư gia, ta giống như trông thấy tổ sư sữa." Lao đạo gỡ xuống râu ria, kết quả chính là râu ria trở thành mảnh vụn. Nghiệt chướng. Lao tử độc thân đến nay, ngươi ở đâu ra tổ sư sữa? Khả năng này là tổ sư gia tổ sư sữa. Đạo đồng nói xong liền ngã trên mặt đất, thân thể còn giấu giếm điện hoa, thỉnh thoảng run rẩy một cái. Lao đạo lần nữa huy động phát trần, đạo đồng thân thể liền phát ra một trận thanh quang, trên thân bị điện giật vết tích chậm rãi tối lui. Lao đạo bấm chỉ quyết, thì thầm lấy, đồ dê con mất dịch, tốt nhất đừng để lao tử tính ra đến ngươi là cái nào. Một bên khác, Mạc Khinh Trần cũng không biết đây hết thảy, cũng không biết về sau mình nên đón hảo vận. Hắn đã là ra cửa sân, sau đó chỉ thấy Âu Dương Hưng cung kính chờ ở bên ngoài. "Âu Dương thành chủ, ngươi đây là?" Âu Dương Hưng lập tức túi người hành lễ, sau đó nói ra, "Hạ quan là đến xin ngài ăn điểm tâm, chỉ là sợ ngươi còn chưa bắt đầu, không dám đánh nhiễu, liền tại môn bên ngoài chờ gặp." Mạc Khinh Trần nói ra, Âu Dương thành chủ quá lo lắng, cái này không có gì quấy rầy hay không? Lần này buổi tiếp Mạc Khinh Trần ăn cơm, không chỉ là Âu Dương Hưng, còn có Âu Dương Thi Mộng. Nguyên bản Âu Dương Hưng muốn là không muốn để cho nữ nhi xuất hiện, nhưng cũng không có chống chọi nữ nhi quấy rầy đòi hỏi, đành phải căn dặn nó đừng làm loạn. Mà Âu Dương Thi Mộng cũng hoàn toàn chính xác không có làm loạn, thậm chí là chủ động tại Mạc Khinh Trần bên người rót rượu, gắp thức ăn. Mặc dù động tác không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng cũng coi là hữu tâm ý. Âu Dương Hưng cũng biết nhà mình nữ nhi có chủ ý gì, cố ý nhắc nhở nữ nhi, nhưng gặp Mạc Khinh Trần biểu lộ cũng không dị dạng, cũng liền nhìn xuống. Sau khi ăn xong, Âu Dương Hưng đối Mạc Khinh Trần nói ra, "Mạc thượng tiên, chúng ta cái này phàm tục chi địa, không so được tông môn. Hạ quan sợ ngươi cảm thấy nhàm chán, an bài chút ca múa, ngài nhìn xem có hài lòng hay không, nếu là không thích, hạ quan lập tức đổi một nhóm người." Nói xong phủi tay, lập tức có một đám 28 phương hoa nữ hài tử tiến nhập trong sảnh. Mạc Khinh Trần đối với cái này không có hứng thú gì, đối Âu Dương Hưng nói ra, "Âu Dương thành chủ, ca múa coi như xong, ta dự định đi trong thành đi dạo." Âu Dương Hưng tự nhiên không có khả năng ngăn cản Mạc Khinh Trần đi ra ngoài Mạc thượng tiên, phải chăng cần hạ quan sắp xếp người đi theo, cũng tốt vì ngươi dẫn đường loại hình. Mạc Khinh Trần lắc đầu, cái này cũng là không cần, ta chính là tùy tiện đi dạo, có người của phủ thành chủ đi theo, cái kia quá mức rêu rao. Chính ta đi chuyển là được, nếu là cần ta xuất thủ, ngươi để bọn thủ vệ phát tín hiệu là được, ta sẽ lập tức đuổi tới. Âu Dương Hưng nói ra, cũng tốt. Hai người đang lúc nói chuyện, Âu Dương Thi Mộng nói ra, phụ thân, không bằng để cho nữ nhi đi theo Mạc thượng tiên, nữ nhi quen thuộc trong thành tình huống, lại không dễ dàng để người chú ý. Cái này, Âu Dương Hưng trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Nếu là hắn để nữ nhi của mình đi, nói không chừng nữ nhi của hắn lại phải cả cái gì yêu thiêu thân. Hắn nếu là không để cho mình nữ nhi đi, cũng rất có thể để Mạc Khinh Trần hiểu lầm hắn là không nguyện ý để nữ nhi của mình đi cùng. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn hướng Mạc Khinh Trần hỏi, Mạc thượng tiên, cái này, ngài nhìn dạng này được không? Mạc Khinh Trần nói ra, trong thành nhận biết Âu Dương tiểu thư nhiều người sao? Âu Dương Thi Mộc lập tức lắc đầu, không có mấy người nhận biết ta. Cái kia có thể, đi thôi. Tốt. Lập tức hai người ngay tại Âu Dương Hưng đưa tiện dưới ra khỏi phủ thành chủ. Hai người đi qua đường đi. Mặc dù đưa tới không ít người chú ý, nhưng Mạc Khinh Trần nhìn những người kia biểu lộ liền biết, không ai biết Âu Dương Thi Mộc thân phận. Phần lớn là bởi vì hai người mặc không tầm thường, tuấn nam tịnh nữ phối hợp, nhưng lại nam bội kiếm, nữ đeo đao, khiến người khác cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Âu Dương Thi Mộc hỏi, Mạc thượng tiên, người muốn đi đâu? Mạc Khinh Trần nói ra, thành Tây tiểu trương lò rèn. Âu Dương Thi Mộc nghe vậy, rất là nghi hoặc, đến đó làm cái gì? Là ngài trường kiếm trong tay hỏng. Nhà chúng ta có không ít kiếm, chờ trở về, ngươi tùy ý chọn, toàn mang đi cũng không quan hệ, không cần lại đi lò rèn. Mạc Khinh Trần lắc đầu đi gặp người bằng hữu. Trong thành này còn có Mạc thượng tiên bằng hữu. Tính có a. Mạc thượng tiên, ngươi khát hay không? Âu Dương Thi Mộng chỉ vào bên đường quán nhỏ nhà bọn hắn ngọt trà vừa vặn rất tốt uống. Không khát. Mạc thượng tiên. A. Mạc thượng tiên, ngươi nhìn cái này, xem thật kỹ. Mạc thượng tiên, ngươi nhìn. Mạc Khinh Trần có chút hối hận, cái cô nương này quá nhiều lời. Hắn thực sự có chút không chịu nổi ý miệng. A. Âu Dương Thi Mộc ứng tiếng, sau đó che miệng thận trọng nhìn xem Mạc Khinh Trần. Mạc Khinh Trần lại là nói đến, về sau cũng đừng gọi ta Mạc thượng tiên. Hắn không nghe thấy đáp lời, thấy đối phương chăm chú che miệng, không giải thích nói, ngươi đang làm gì? Âu Dương Thi Mộc che miệng nói ra, "Ân, ngươi để cho ta im miệng đó a. Ta là để ngươi đừng nói nhiều lời như vậy, cũng không che miệng, ta liền muốn nói chuyện." "Được rồi, tùy ngươi vậy." Âu Dương Thi Mộc đưa tay thu hồi lại, nói ra, "Vậy ta nên xưng hô ngươi cái gì a?" Mạc Khinh Trần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, từ giờ trở đi thân phận của ta là Sở Tư Duyệt, giống như ngươi là người bình thường. Xưng hô như thế nào, ngươi tùy ý, đừng bạo lộ ta người tu luyện thân phận là được. Âu Dương Thi Mộng nghe vậy nhẹ gật đầu, vậy ta đâu, không cần chuẩn bị thân phận mới. Mạc Khinh Trần lắc đầu, ngươi không cần, ta liền gọi tên ngươi là được rồi. A. Âu Dương Thi Mộng lên tiếng, lập tức lại là nói ra, chớ, ngươi không phải nói ngươi xưa nay không gạt người sao? Lời nói dối có thiện ý, sao có thể gọi lừa gạt? Đúng đúng đúng. Âu Dương Thi Mộng nói xong lặng yên liếc mắt. Hai người cuối cùng đứng tại một chỗ lò rèn trước, mặt tiền cửa hàng không tính lớn, đang có một nam tử trẻ tuổi tại dựng lên lều bên trong, gõ gõ đập đập. Mạc Khinh Trần nhìn về phía nam tử, đối phương chính là Chu Dương. Hắn đối với cái này cũng là hơi kinh ngạc, nguyên bản nhìn xem Chu Dương cũng không quá mức cao lớn, thân hình cũng không tráng, coi là đối phương liền là cái trợ thủ. Không nghĩ tới đối phương cái này không có quần áo về sau, đó là một thân cơ bắp, mặc dù không so được kiệt thân, nhưng nhìn xem rất là căng đầy, cân đối. Mạc Khinh Trần mở miệng nói, "Chu đại ca." Chu Dương quay người nhìn thấy Mạc Khinh Trần, sửng sốt một chút, hắn ngày đó cũng chính là thuận miệng nói. Dù sao công tử ca cùng hắn những loại người này luôn không đến cùng nhau. Lại không nghĩ rằng, cái này vừa qua một ngày, đối phương liền tìm tới, vẫn là mang theo một vị thiên kim đại tiểu thư tới. "Sở huynh đệ, các ngươi lại tiến bên kia phòng các loại, ta lập tức liền tốt." Mạc Khinh Trần nói ra, không có gì đáng ngại, chúng ta chưa thấy qua, vừa bạn nhìn xem. Chu Dương nhẹ gật đầu cũng tốt, bất quá đừng áp quá gần, nóng đến sẽ không tốt. Chương 54. Đặc thù vật phẩm. Chu Dương lần nữa vung lên đại truy, nung đỏ khối sắt ở tại mảnh liệt truy phía dưới, lập tức làm bắn ra hỏa tinh. Hình dạng cũng chậm chậm phát sinh cải biến. Nguyên bản chỉ có dài hơn một thước khối sắt, bất quá nhiều lúc liền bị truy đến dài hơn ba thước. Âu Dương Thi Mộng xích lại gần Mạc Khinh Trần, nhỏ giọng hỏi, "Hắn liền là bằng hữu của ngươi?" Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu. Âu Dương Thi Mộng càng thêm nghi hoặc, "Ngươi không phải tu làm sao cùng hắn thành bằng hữu đó a?" Nói rất dài dòng. Hai người đang lúc nói chuyện, Chu Dương đã là đem khối sắt truy ra đại khái hình dạng, nhìn xem hẳn là một thanh trường đao. Chu Dương đem đao phôi để ở một bên, đối Mạc Khinh Trần nói ra, "Chậm trễ, mau mời vào nhà." Nói xong, đem hai người mời vào một bên trong phòng. Lại là đơn giản thanh tẩy một phiên về sau, vì Mạc Khinh Trần hai người ngược lại tốt nước trà. "Ta cái này không có gì tốt trà, các ngươi chấp nhận một cái." Mạc Khinh Trần đối với cái này không quan trọng, tùy ý nhấp một hớp. Âu Dương Thi Mộng không có qua qua thời gian khổ cực, nhấp một hớp về sau, đôi mi thanh tú nhăn lại thật đắng. Chu Dương cười cười, "Thật có lỗi, ta một cái rèn sắt, thực sự mua không nổi trà ngon lá, ngài nhiều đảm đương." Âu Dương Thi Mộng lắc đầu,
cái này lại không phải cái gì đại sự, nàng uống không quen, cũng trách không được người nhà.
Không có việc gì, ngươi biệt xưng hô ngài.
Nàng nghe không quen xưng hô thế này, đối phương lại là Mạc Khinh Trần bằng hữu, nàng không đảm đứng nổi.
Ngươi gọi ta Thi Mộc liền tốt, ta là Sở đại ca.
Ân.
Vị hôn thê.
Mạc Khinh Trần ho âm thanh, kém chút đem trà phun ra ngoài, nói bằng hữu không được sao, làm sao còn cả cái này.
Cái này nếu là chuyển về tông môn, hắn thời gian này còn thế nào qua.
Bất quá, đối phương đã nói, hắn cũng không tốt lại phủ nhận.
Mà Chu Dương thì là vừa cười vừa nói, ta vốn đang đăng ký bài Âu Dương tiểu thư tại sao lại buổi tiếp Sở huynh đệ ngươi, nguyên lai là ngươi chưa quá môn nàng dâu à.
Âu Dương Thi Mộc sững sờ, ngươi biết ta.
Chu Dương trả lời, đại khái 3 năm trước đây, ta đi ngang qua phủ thành chủ thời điểm, vừa mới bắt gặp qua thành chủ đại nhân cùng Âu Dương tiểu thư.
Mặc dù khi đó ngài vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng quá khứ 3 năm dung mạo biến hóa cũng không đại.
A, dạng này a.
Âu Dương Thi Mộc có chút ngượng ngùng mắt nhìn Mạc Khinh Trần.
Mạc Khinh Trần mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng cũng là mắt nhìn Âu Dương Thi Mộc, thầm nghĩ, quả nhiên, cô gái xinh đẹp lời nói không tin được.
Chu Dương lại là nói ra, nguyên bản ta đã cảm thấy Sở huynh đệ bất phàm, không nghĩ tới đúng là thành chủ đại nhân con rể, trước đó thất lễ.
Mạc Khinh Trần âm thầm thở dài, sau đó liền biện đại cái lý do.
Chu đại ca thật có lỗi, trước đó cũng không muốn nói với ngươi việc này, ta là sợ quá mức rêu rao.
Chu Dương lắc đầu, không có việc gì, đi ra ngoài bên ngoài cẩn thận một chút, không có gì sai.
Mà về sau,
Mạc Khinh Trần cũng là từ từ đem chủ đề dẫn tới hung sát án bên trên, đây là hắn đi ra một trong những mục đích.
Hắn sở dĩ đồng ý Âu Dương Thi Mộng đi theo, cũng là có chút cái khác mục đích.
Một cái là người của phủ thành chủ, một cái là trong thành dân chúng.
Mạc Khinh Trần muốn nhìn một chút, nghe được Chu Dương lời nói về sau, Âu Dương Thi Mộng là phản ứng gì.
Mà Chu Dương cũng chưa giấu giếm cái gì, lại nói rất là kỹ càng.
Căn cứ Chu Dương nói, hung sát án người chết có 4 cái là trong thành phú thương, 3 cái con em nhà giàu, còn có 2 cái chợ búa tiểu lưu manh.
Mà những người này nếu là vi phú bất nhân, hoặc là lấn nam bá, hoặc là làm điều phi pháp, đó cũng là chết chưa hết tội.
Dân chúng trong thành có lẽ có ít sợ, nhưng nếu thật là nói đến, càng nhiều người vẫn là vỗ tay khen hay.
Về phần Âu Dương Thi Mộng, đang nghe Chu Dương lời nói về sau, chỉ nói chuyện này ảnh hưởng ác liệt, để trong thành thương hộ đều chạy không ít.
Mạc Khinh Trần nghĩ thầm, có tật giật mình có thể không chạy sao?
Mạc Khinh Trần hai người cùng Chu Dương hàn huyên gần sau nửa canh giờ, đứng dậy cáo tử.
Chu Dương đưa hai người sau khi rời đi, trên mặt hơi nghi hoặc một chút chi sắc, nhưng lập tức liền lắc đầu, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi à.
Sau đó, liền tiếp theo đi đánh sát.
Mạc Khinh Trần đi trên đường, thầm nghĩ lấy sự tình.
Phen này nghe ngóng xuống tới, tâm tình của hắn có chút nặng nề.
Chu đại ca nói rất rõ ràng a.
Âu Dương Thi Mộc nhẹ gật đầu, ngươi muốn hỏi hung án sự tình, không cần chạy xa như vậy, hỏi ta là có thể.
Mạc Khinh Trần không có trả lời, mà là tại muốn hung thủ kia giết đều là chết chưa hết tội hạng người, cũng coi là dân trừ hại.
Hắn đám này phụ thành chủ bắt người, có phải hay không có chút không nhân nghĩa?
Mạc Khinh Trần nghĩ đi nghĩ lại liền lắc đầu, thế đạo này vốn là không có gì nhân nghĩa có thể nói, hắn vẫn là không nghĩ ngợi thêm, an tâm hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau.
Âu Dương Thi Mộc nhìn về phía Mạc Khinh Trần, Sở đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì a?
Mạc Khinh Trần hoàn hồn, tùy ý trả lời, ta đang muốn kết hôn ngươi sự tình.
A.
Chu đại ca nói muốn cho chúng ta chuẩn bị hạ lễ, ta nếu là không cưới ngươi, hắn hạ lễ không phải trắng chuẩn bị.
Đến thật đó a.
Âu Dương Thi Mộc mắt nhìn Mạc Khinh Trần mặt mày, lập tức quay đầu nhìn về phía địa phương khác, vậy cũng không phải không được.
Nhưng ngươi dù sao cũng nên trước hạ sính.
Mạc Khinh Trần cũng liền thuận miệng nói mà thôi, Âu Dương Thi Mộng là xinh đẹp, ngoại trừ nói nhiều một điểm, cũng không có gì thói xấu lớn.
Có thể để hắn đem đối phương cũng muốn, cái kia không quá đi.
Hắn tự thân không có thực lực gì, không có khả năng đem người mang về, cũng không thể muốn đối phương về sau, đem đối phương bỏ ở nơi này à.
Nam nhân đa tình một điểm, không phải cái gì thói xấu lớn, nhưng nếu là như vậy không chịu trách nhiệm, vậy liền quá không phải là một món đồ.
Mạc Khinh Trần lắc đầu, trực tiếp đi thẳng về phía trước.
Ai, chờ ta một chút.
Âu Dương Thi Mộng bước nhanh đuổi theo, chúng ta đi cái nào?
Trên đường tới không phải thấy được rất nhiều bảy quầy bán hàng, ta chuẩn bị đi xem một chút.
A, cái này.
Âu Dương Thi Mộng có chút khó khăn.
Hoặc là ngươi trước tiên có thể về thành chủ phủ.
Ta hiện tại là ngươi vị hôn thê, đương nhiên phải bồi ngươi.
Hai người tới trong chợ, chung quanh quầy hàng rất nhiều, có rất nhiều mới lạ đồ vật.
Mạc Khinh Trần bốn phía nhìn, chậm rãi chọn lựa, mua không ít thứ.
Hắn cái này lần thứ nhất đi ra ngoài, dù sao cũng phải mang một ít lễ vật trở về.
Bất quá, đều là Âu Dương Thi Mộng giao tiền.
Mạc Khinh Trần mua xong đồ vật, liền chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên bị đồng dạng đặc thù vật phẩm hấp dẫn ánh mắt. Đó là một cái tam giai khối rũ biệt chỉ, bất quá 6 mặt đều là một cái nhan sắc, nhìn chất liệu giống như là kim loại, có người trưởng thành đầu lớn như vậy.
Mạc Khinh Trần nhìn xem vật này, tự nhiên hơi kinh ngạc.
Hắn lập tức tiến lên, đẩy ra quầy hàng bên cạnh, sau đó đưa tay đem khối rũ biệt cầm lên.
Phân lượng cũng không nặng, nội bộ là bên trong trống không.
Hắn quan sát tỉ mỉ, liền gặp khối rũ biệt 6 cái mặt mặc dù là một cái nhan sắc, nhưng mỗi một ô nhỏ thượng đâu có khắc đường cong, biên giới chỗ tựa hồ còn có trận pháp đường vân.
Muốn biết điêu khắc đến cùng là cái gì, vẫn phải đem khối rũ biệt trở lại như cũ.
Âu Dương Thi Mộng cũng đã đi tới phụ cận, cũng nhìn thấy những cái kia vết khắc, nàng cũng không biết trước mắt đồ vật là cái gì, chỉ cảm thấy lộn xộn.
Cái này khối kim khí là cái gì a?
Nhìn xem thật kỳ quái.
Mạc Khinh Trần còn chưa nói chuyện, chủ quán liền đã vừa cười vừa nói, đây chính là bảo bối tốt.
Đây là nhà ta tổ tiên truyền thừa, cái này hộp đó là đồng ấm hệ mát.
Phía trên này những này khối nhỏ khối, còn có thể chuyển động, những cái kia vết cắt nghe nói còn có thể liệu ra đồ án đâu.
Âu Dương Thi Mộng nghe vậy, đưa tay tòng ma phương phía trên bận một cái, thật đúng là có thể chuyển.
Cái này có thể liệu ra cái gì đồ án a? Chương 55. Tới tay chủ quán lắc đầu, ta đây cũng không biết. Đây không phải nhà ngươi tổ truyền sao? Là nhà ta tổ truyền không sai, nhưng ghép lại phương pháp thất truyền, đều tốt chút năm, gia gia của ta, phụ thân ta, thêm ta, ba đời người, cũng không có hiểu rõ à. Mạc Khinh Trần trực tiếp hỏi, bao nhiêu tiền? Chủ quán trước kia liền chầm chầm vào Mạc Khinh Trần, đối phương ở chung quanh mua không ít thứ, cái kia đều không nói qua giá, xem xét liền là chân chính công tử ca. Lại thêm Mạc Khinh Trần phát hiện nàng cái này kim loại hộp về sau, ánh mắt cũng thay đổi, lập tức liền đi tới quầy hàng, cái kia rõ ràng là cảm thấy rất hứng thú. Đây chính là hắn kiếm một món hời để ý tới. Chủ quán nói ra, công tử, thứ này thế nhưng là thật bảo bối, liền cái này kim loại đều không tầm thường, lưỡi búa vỗ xuống cũng không lưu lại ấn. Mạc Khinh Trần nói thẳng, 50 lượng bạc. Chủ quán đồ vật đúng là tổ truyền, bất quá vẫn luôn là bày ở trong nhà đống đồ lộn xộn bên trong. Hắn suy đoán khả năng này là cái thứ tốt, dù sao cái đồ chơi này rắn chắc vô cùng, nhưng hắn căn bản không biết là cái gì. Thả trong tay hắn liền là cái mở không ra hộp sắt, cho nên mới muốn bán đi. Chủ quán vốn chỉ muốn có thể có cái 2-32 cũng không tệ rồi, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp cho đến như thế cao. Hắn kiềm chế lấy mừng rỡ công tử, đây chính là nhà ta tổ truyền, nếu không phải trong nhà gặp được sự tình, ta cũng sẽ không lấy ra bán, ta. 100 lượng. Chủ quán nghe xong, càng thêm kích động, nhưng vẫn là nói, công tử, cái này quá ít. Mạc Khinh Trần hai đồ vật đem thả xuống cái kia từ bỏ. Sau đó, lôi kéo Âu Dương Thi Mộng ống tay áo liền đi. Âu Dương Thi Mộng nói ra, ngươi muốn, ta mua cho ngươi, cùng lắm thì nhiều hơn điểm. Ta chính là chưa thấy qua, cảm thấy mới mẻ, nhưng lại mới mẻ, cũng bất quá là cái kim loại hộp, không đáng cái kia giá. Thật từ bỏ. Từ bỏ, quay đầu để cho người ta làm một cái không phải tốt. Cũng là. Chủ quán nhìn Mạc Khinh Trần tăng giá cái kia tư thế, đó là nhất định phải được. Hắn cũng không có ý định nhiều muốn, chuẩn bị chờ đối phương thêm đến 300 lượng liền lập tức bán, kết quả đối phương quay người liền liền đi. Bất quá hắn cũng không để ý, hắn liệu định Mạc Khinh Trần là muốn ép giá, dù sao những này người có tiền, cũng không đều là oan đại đầu. Bất quá, tiếp đó, chủ quán liền trợn tròn mắt, bởi vì Mạc Khinh Trần đó là căn bản không có quay đầu xu thế, đều nhanh đi ra đường đi. Mạc Khinh Trần mặc dù muốn, nhưng cũng sẽ không hoa quá nhiều tiền, cùng lắm thì ban đêm đi ra một chuyến, sau đó cho đối phương đánh cướp cũng là phải. Hắn tử tiền đa đa nơi đó đạt được không ít đan dược, có một loại có thể dùng tới truy tung. Mạc Khinh Trần trước đó đã tại khối rú bịt trong khe hở vung vào một chút bột phấn, những này bột phấn có thể phát ra đặc biệt khí tức, mà chỉ cần phục dụng đan dược về sau, liền có thể cảm nhận được loại kia đặc thù khí tức. Loại khí tức này sẽ kéo dài một ngày một đêm, đầy đủ hắn tìm tới khối rú bịt. Lại, hắn còn muốn hỏi một chút khối rú bịt tình huống tắc kẽ, cho nên hắn đương nhiên không có khả năng quay đầu. Chủ quán không biết rõ Khinh Trần ý nghĩ, tự nhiên là có chút ngồi không yên. Thứ này dân chúng tầm thường cũng liền cảm thấy mới lạ mới có thể nhìn một chút, nếu như muốn dân chúng tầm thường dùng nhiều tiền đi mua, cái kia căn bản không có khả năng. Hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào tìm người có tiền được ra ngoài. Hắn nhìn xem Mạc Khinh Trần bóng lưng, cái này thật vất vả có cái người mua, nếu là bỏ qua, lần sau khả năng liền không có cái giá này. Chủ quán vừa nghĩ đến đây, ôm lấy khối ruby, đối sát vách một bán vé nói ra, "Lão Vương, thay ta nhìn một chút bảy." Lão Vương cười nói, "Vậy nhưng đạt được ta điểm. Ban đêm mời ngươi uống rượu." "Ngươi nói a?" Chủ quán lập tức truy hướng về phía Mạc Khinh Trần công tử, "Công tử." Một bên hô, một bên chạy đến Mạc Khinh Trần phía trước ngăn cản Mạc Khinh Trần công tử, "Ngài chớ đi à, tiểu nhân không phải cũng không nói không bán ngài sao?" Mạc Khinh Trần nói ra, "Lại muốn bán cho ta?" Chủ quán cười theo công tử, "Ngài cùng thứ này hữu duyên, tiểu nhân nhìn ngài cũng thực tình muốn, 100 lượng liền 100 lượng cho ngài." Mạc Khinh Trần lắc đầu, "Ta chỉ xuất 70 lượng." Chủ quán nghe vậy, "Công tử, ngài cái này không chính cống, ngài làm sao còn ép giá đâu?" "60 lượng." "Công tử, tại sao lại?" "50 lượng." "Tốt, đường hàng, liền 50 lượng, ngài lấy đi." Mạc Khinh Trần cười cười, để Âu Dương Thi Mộng đem 50 lượng bạc giao cho đối phương, đem khối rủ biển cầm tới. "Ngươi không thiệt thòi, thứ này mặc dù mới lạ, nhưng cũng chính là cái vật trang trí, ta mua đi đối ngươi ta đều tốt." Hắn lời này cũng coi là lời nói thật, thứ này nếu là ở trong tay đối phương, cái kia không có tác dụng gì, ngược lại có thể sẽ dẫn tới tai họa. Hắn mặc dù chiếm tiện nghi, nhưng cũng thay đối phương tiêu tan tai họa, là ai cũng không nợ ai. Âu Dương Thi Mộng mặc dù toàn bộ hành trình không nói chuyện, bất quá nhìn chủ quán ánh mắt rất là xem thường, ở trong mắt nàng đối phương liền là cái lừa gạt tiền. Mà chủ quán cầm ngân phiếu, đó là một chút cao hứng cũng không có, hắn muốn nên đến 100 lượng, cũng bởi vì lòng tham trực tiếp thiếu một nửa. "Công tử nói đúng lắm, công tử về sau ngươi thường đến, tiểu nhân cho ngươi đánh gậy a." Mạc Khinh Trần đã cầm tới đồ vật, nhưng còn muốn nghe ngóng tin tức mới được, cho nên dự định lợi dụng một cái. "Lão bản xưng hô như thế nào?" "Tiểu nhân họ Ngô." Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, "Nếu như Ngô lão bản còn có dạng này mới lạ đồ vật, ta không ngại một lần nữa." Chủ quán nghe vậy, sắc mặt tạm đạm mấy phần, trong nhà hắn là có không ít thứ, nhưng như loại này tổ truyền đồ vật đây cũng là một kiện. Nhưng cái này kiếm tiền cơ hội thật tốt, hắn tự nhiên không nghĩ buông tha, lập tức nói ra, "Công tử, ngài yên tâm, ta cái này về nhà đảo lộn một cái, nếu là có, ta trực tiếp ngươi đưa qua, chỉ là giá tiền này. Chỉ cần đồ vật có thể làm cho ta hài lòng, giá cả không là vấn đề." "Đúng vậy, tiểu nhân hiện tại liền đi." Chủ quán đều đã có chút không thể chờ đợi, dự định trở về liền đảo một đảo nhà mình sân nhỏ cùng mộ tổ. Bất quá, hắn chưa được hai bước lại ngừng lại, "Công tử, thứ này ta đưa đi cái nào?" "Phủ thành chủ." Chủ quán sửng sốt một chút, bất quá tiếp lấy liền lập tức chạy ra ngoài, đối phương là người của phủ thành chủ, vậy hắn tự nhiên càng thêm không dám thất lễ. Mạc Khinh Trần đem chủ quán biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, cũng biết trong tay đối phương xác suất lớn không có vật hắn muốn cùng tin tức. Âu Dương Thi Mộng nhìn về phía Mạc Khinh Trần, đây rốt cuộc là bảo bối gì, ngươi coi trọng như vậy? Nàng đến bây giờ sao có thể đoán không ra thứ này không giống bình thường, phổ thông công tử ca tự nhiên chỉ có thể là cảm thấy thú vị mới mua, nhưng Mạc Khinh Trần thế nhưng là người tu luyện. Sau đó, nàng liền xích lại gần Mạc Khinh Trần, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ là người tu luyện dùng pháp bảo cái gì? Mạc Khinh Trần nói ra, thật đúng là cho ngươi đoán đúng, nhìn thấy điều này vết khắc không có. Thấy được a? Âu Dương Thi Mộng nói xong, đưa tay đi sờ. Mạc Khinh Trần nói ra, nữ tử đụng vào qua vết khắc kẻ nhẹ si ngốc biến ngốc, nặng thì tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết. Âu Dương Thi Mộng nghe nói như thế a, doa đến lập tức rút tay về, hướng về sau nhảy ra ngoài. Chương 56. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Âu Dương Thi Mộng phản ứng, dẫn tới người qua đường chỉ trỏ. Cô nương này là con cái nhà ai, làm sao điên điên cùng cùng. Âu Dương Thi Mộng có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng cũng bình tĩnh lại. Trước đó tại quầy hàng lúc, nàng liền sờ qua khối dù bị ở đâu ra thất khiếu chảy máu a. Nàng về tới Mạc Khinh Trần bên người, người cố ý làm ta sợ. Mạc Khinh Trần lắc đầu, ngươi phản ứng trì độn như vậy, không phải liền là si ngốc biến ngốc dấu hiệu? Ân, tựa như là. Âu Dương Thi Mộng sắc mặt trắng bệnh, vậy ta nên làm cái gì? Không cần sợ, phụ thân ngươi là thành chủ, cho dù biến ngu đần cũng không sao. Mạc Khinh Trần lần nữa đi thẳng về phía trước cần phải trở về. Âu Dương Thi Mộng đội vàng đuổi theo, lo lắng nói ra, ngươi mau cứu ta, ta không cần biến đầu đất ta. Mạc Khinh Trần cũng không nghĩ tới đối phương thật sự tin, cũng là sợ đối phương phiền hắn, liền nói ra, ngươi lại sờ một chút nó, liền có thể khôi phục. Thật sao? Âu Dương Thi Mộng mang theo nghi hoặc sờ một cái, không có cảm giác gì a. Mạc Khinh Trần âm thầm thở dài, ngươi trước đó biến ngốc thời điểm có cảm giác sao? Không có. Ngươi biến ngốc thời điểm đều không cảm giác, hiện tại khôi phục sảng khoái nhưng cũng không có cảm giác gì mà. Đúng nga. Mạc Khinh Trần nghe đối phương cũng không khỏi có chút hoài nghi, trong tay khối dù bị khả năng thật có để cho người ta biến đầu đất năng lực. Hai người trở lại phụ thành chủ. Mạc Khinh Trần xin miệng Âu Dương hưng mời, tại dặn dò chủ quán sự tình về sau, liền trực tiếp mang theo khối dù bị trở lại chỗ ở của mình. Hắn hiện tại không nghĩ chú ý cái khác, chỉ muốn nhìn một chút cái này khối dù bị có bí mật gì. Mặc dù nói khối dù bị cũng có thể là thế giới này người sáng tạo sản phẩm, nhưng cũng có thể là như cùng hắn dạng này người xuyên việt để lại. Nếu quả thật có cái khác người xuyên việt, cái kia cũng không phải cái gì sự tình tốt. Mạc Khinh Trần đem khối dù bị đặt lên bàn, lập tức mở ra hệ thống tiến hành một phiên xem xét. Căn cứ hệ thống nói, cái này khối dù bị nội bộ xác thực có không gian, khả năng cất giữ đồ vật. Nhưng cái này khối dù bị tài liệu là một loại tên là đê giai huyền vũ nham tảng đá, cũng không phải cái gì kim loại, cho nên nội bộ mặc dù có đồ vật, giá trị cực lớn xác suất sẽ không quá cao. Hệ thống cho ra thu về giá cả cũng thấp không hợp thói thường, cũng liền 1000 hệ thống điểm tích lũy mà thôi. Vật này phẩm khả năng đơn thuần là cái đồ chơi, nếu không phải vật phẩm còn có nội bộ không gian, nhiều nhất liền đáng giá 100 hệ thống điểm tích lũy. Hết thảy đề nghị chủ ký sinh đại nhân đem nó thu về, lợi ít một bút cũng không tệ. Chủ ký sinh đại nhân phải chăng lựa chọn thu về? Mạc Khinh Trần đương nhiên không có khả năng thu về, hệ thống trước kia cũng không có dạng này qua, hắn từ nhỏ béo nơi đó có được linh dược, hệ thống nhưng là không còn cấp cho đề nghị. Hiện tại một cái tảng đá hộp liền cho hắn đề nghị, cái này không rõ ràng là đồ tốt mà. Hắn xuất ra trường kiếm, một kiếm bổ vào khối dù bị bên trên, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng, thật sự ngay cả một điểm vết tích đều không lưu lại. Cứ như vậy, không phải sao có thể gọi Huyền Vũ Nham? Mạc Khinh Trần vận chuyển linh khí, một đạo thanh quang hiện lên, xen lẫn màu đỏ hào quang, thanh lam xích phong xuất hiện tại hắn trong tay. Chủ ký sinh đại nhân chấm đã, sẽ trẻ hỏng, hủy đi đồ vật bên trong sẽ không tốt. Cái này mặc dù là Huyền Vũ Nham, nhưng cũng chỉ là cấp thấp nhất. Ngươi không phải nói đồ vật sát suất lớn giá trị không cao sao? Cái này, vạn nhất có đồ tốt đâu? Hết thảy đều là tại vì ngài cân nhắc. Ta cảm ơn ngươi. Không thể chặt, ta mở thế nào? Đi qua hết thảy phán đoán, ngài đem 6 cái mặt đồ án khôi phục, lấy linh khí thôi động trận văn, liền có thể mở ra nó. Mạc Khinh Trần nghe nói như thế, vậy thì thật là bó tay toàn tập, mặc dù đây chỉ là tam giai khối rubik, nhưng độ khó khăn cũng không phải một cái cấp bậc. Phổ thông tam giai khối rubik, chỉ cần mỗi cái mặt nhan sắc đồng dạng. Mà cái này một cái, 6 cái mặt nhan sắc đồng dạng, phải đi liệu mỗi một mặt đồ án. Hắn ngay cả đồ án là cái gì cũng không biết, làm sao ghép? Hết thảy có thể giúp ngài, bất quá đồ vật bên trong đến chia đều. Nói cho ngươi, không có khả năng, nghĩ cùng đừng nghĩ. Mạc Khinh Trần làm sao có thể cho hệ thống chỗ tốt, mặc dù có chút độ khó, nhưng cẩn thận tự hỏi qua đi, kỳ thật cũng không có khó như vậy, liền là cần tốn hao một chút thời gian mà thôi. Phổ thông tam giai ma, trong đó tâm khối, bên cạnh khối, sừng khối đều là không giống nhau. Mà cái này Huyền Vũ Nham khối rũ bị mặc dù mỗi cái mặt nhan sắc đồng dạng, nhưng lại có đồ án, lại trung tâm khối đồ án không nhất trí. Ý vị này kim loại khối rũ bị trung tâm khối, bên cạnh khối, sừng khối cũng có duy nhất tính. Vậy chỉ cần hắn đem những này sừng khối cùng bên cạnh khối phân chia đi ra, liền có thể đem nó xem như phổ thông khối dù bị khôi phục. Mạc Khinh Trần tìm đến tương đối khinh bạc trang giấy, dán tại khối dù bị 6 cái trên mặt, mỗi một mặt vết khắc cùng trận pháp đường vân đều bị hắn dùng bút mô tả xuống dưới. Tiếp theo, hắn đem mỗi một mặt mát xa phương khe hở cắt may xuống dưới. Mà cái này về sau, liền là tương đối tốn thời gian địa phương, muốn đem cắt may sau 54 nhỏ trang giấy dựa theo đường vân ghép lại thành 6 cái đồ án. Bởi vì không phải mỗi một cái mảnh nhỏ trang giấy đều có vết khắc, cạnh góc trận văn lại không nhiều, để hắn hao tốn không ít thời gian. Gần một lúc lâu sau, Mạc Khinh Trần mới liệu ra 6 cái mặt. Trong đó hai mặt là chữ, theo thứ tự là 4 cùng linh. Mà đổi thành bên ngoài 4 cái mặt thì là thanh long, bạch hổ, huyền vũ, trụ tước. Mạc Khinh Trần tại 4 cái này một mặt ghép hình 9 cái nhỏ trang giấy thượng phân đường viết xuống con số 109 cái nhỏ trang giấy viết xuống 2. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến tại chu tước đồ án 9 cái trang giấy bên trên viết xuống 6. Hoàn thành một bước này về sau, còn lại liền đơn giản rất nhiều. Mạc Khinh Trần đem từng chương nhỏ trang giấy, đối chiếu vết khắc cùng trận pháp đường vân, từng cái đối ứng dán tại khối rủ bịt bên trên. Lại là kiểm tra mấy lần, xác nhận không có xuất nhập về sau, liền còn lại cuối cùng một bước, chỉ cần đem tương đồng con số chuyển tới cùng một mặt liền có thể. Mạc Khinh Trần mặc dù đối khối rủ bịt không nhiều lắm nghiên cứu, nhưng tam giai khối rủ bịt sơ cấp công thức vẫn nhớ. Dùng ước chừng 7-8 phút về sau, rốt cục hoàn thành. Muốn hỏi tại sao là 7-8 phút lời nói, đó là bởi vì liệu thời điểm sai lầm công thức trình tự, khi xáo trộn về sau, lại lần nữa tới một lần. Là trước màn hình người không sai. Mạc Khinh Trần đem nhỏ trang giấy toàn bộ lấy xuống, sau đó đem khối rủ bịt đặt ở trên mặt bàn, lại là chạy tới cổng, mới xuề bàn tay ra đem một đạo linh khí đưa hướng về phía khối rủ bịt. Cùng ngay đồng thời, hắn cũng là đưa tay đặt ở bên hông. Một khi có cái gì không đúng, hắn cũng tốt làm ra ứng đối, thực sự không được còn có thể lập tức chạy trốn. Bất quá, Mạc Khinh Trần trong tưởng tượng cảnh tượng hoành tráng không có phát sinh. Khối rủ bịt tại linh khí thôi động dưới, cạnh góc trận văn bắt đầu lưu chuyển, sau đó khối rủ bịt rất nhỏ răng rắc một tiếng, nó cạnh góc liền tản mát tại trên bàn, còn kèm theo vỡ vụn cơ quan. Sau đó Mạc Khinh Trần liền thấy một cái lớn chừng bàn tay hộp. Bất quá, hắn cũng không có lập tức quá khứ, chờ giây lát về sau, mới xuề bàn tay ra, vung ra một đạo linh khí, đem hộp đánh rất trên mặt đất. Chương 57. Tứ linh thánh quyết theo hộp rơi xuống, cái nắp bị nắm mở, từ bên trong rơi xuống hai bản sách nhỏ sách, một bản có hai ngón tay dày, một bản chỉ có vài trang dáng vẻ. Mạc Khinh Trần lúc này mới về đến phòng, tìm mảnh vải đem hai bản sổ nhặt lên. Quyển kia dày sổ là một bản gọi Tứ linh thánh quyết bí thuật, mà quyển kia mỏng thì là cái này khối dù bị chủ nhân một chút tự thuật. Khối dù bị chủ nhân tên là Ngô Hiền, nó là một tên người tu luyện. Ngô Hiền tổ tiên đã từng là phiến thiên địa này cường giả, nhưng theo thời gian trôi qua, Ngô gia một đời không bằng một đời, dần dần xuống dốc, phân ra, nội đấu nội đấu. Đến Ngô Hiền thế hệ này, căn bản là cái gì cũng bị mất, cũng liền trong tay bí thuật là cái bà bối. Về phần khối rủ bịt liền là nó tổ tiên lưu lại, bất quá bản thân không có gì đại dụng, nói là đồ chơi cũng là có thể. Ngô Hiền chỉ có khai hồn cảnh tu vi, không có thiên phú gì, hắn biết bí thuật sự tình tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể dẫn tới họa sát thân. Thế là liền đi xa nước khác, cuối cùng tại Thiên Phong quốc đặt chân, cũng ngụy trang thành người bình thường ở chỗ này lấy vợ sinh con. Làm sao, nó nhi nữ cũng đều không có gì tư chất, dứt khoát liền đem bí thuật phong tồn tại không có gì đại dụng khối rủ bịt bên trong. Mà tại cuối cùng, Ngô Hiền biết đến, nếu là vật này bị Ngô gia hậu bối mở ra, vậy nói rõ Ngô gia lần nữa có người tu luyện, phải cẩn thận sử dụng cái này bí thuật. Nếu là bị ngoại nhân mở ra, cái kia chính là Ngô gia hậu nhân mệnh số không đủ. Bất quá, hắn vẫn là thỉnh cầu mở ra khối rủ bịt người, có thể đối với hắn Ngô gia hậu bối chiếu cố một hai. Mạc Khinh Trần sau khi xem xong, trên bàn tay linh khí tuôn ra hóa thành hỏa diễm đem mỏng sách đốt cháy hầu như không còn, đem cho tàn lại đốt đi một lần về sau, mới bỏ qua. Tiếp theo, trên bàn trái cây bên trong rút cái lỗ nhỏ, đem còn thừa cho tàn toàn bộ bổ sung tiến lỗ nhỏ về sau, đi vào bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, đối linh mã thổi cái huýt sáo. Linh mã lập tức đứng lên, chỉ thấy một cái trái cây bay về phía mình, lập tức há miệng cắn nhai mấy ngụm. Linh mã cảm giác hương vị không đúng, lập tức liền muốn nôn, nhưng gặp Mạc Khinh Trần gắt gao nhìn chằm chằm mình, vẫn là lập tức nuốt xuống. Mạc Khinh Trần lúc này mới đóng lại cửa sổ, lại nhìn lên quyển kia bí thuật, cũng mở ra hệ thống. Tứ linh thánh quyết, có Thanh Long thánh quyết, Bạch Hổ thánh quyết, Chu Tước thánh quyết cùng Huyền Vũ thánh quyết bốn thức, đều là thiên phẩm thượng đẳng bí thuật. Bốn loại thánh quyết điều kiện tu luyện cũng là có riêng phần mình hạn chế, bất quá, nếu là đều có thể nắm giữ, vậy liền có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu đem trong đó hai loại hợp hai là một, bí thuật liền có thể đạt tới thánh phẩm hạ đẳng cấp độ, hợp bốn làm một càng là có thể đạt tới thánh phẩm trung đẳng. Mạc Khinh Trần nhìn xem giới thiệu, vẫn là cái hợp thể bí thuật, hẳn là đáng giá không ít tiền. Hắn cười cười, ngươi chó đồ vật, có trách lựa phỉnh ta thu về, nguyên lai thứ này là thánh phẩm bí thuật a. Chủ ký sinh đại nhân hiểu lầm, cái này không có mở ra, hết thảy sao có thể biết bên trong là cái gì a? Ha ha. Mạc Khinh Trần rất là khinh thường. Nếu là hệ thống không biết, có thể lắc lư hắn. Nếu là hệ thống không biết, có thể nói ra hỗ trợ mở ra phần một nửa. Con này thống tử minh lộ vẻ muốn chia cắt hắn chỗ tốt. Mạc Khinh Trần lười nhác so đo thu về giá bao nhiêu. Tứ linh thánh quyết, như chủ ký sinh là tách ra thu về, mỗi một quyết thu về giá 500.000 hệ thống điểm tích lũy. Nếu là duy nhất một lần thu về, giá trị hệ thống điểm tích lũy 3 triệu. Mạc Khinh Trần nhìn xem hệ thống điểm tích lũy đều nhanh lưu chảy nước miếng, bất quá, hắn vẫn là cự tuyệt thu về, lúc này thu so sánh giá cả hắn dự đoán cần phải thấp hơn một chút. Hắn tu luyện vạn diễn quyết là có khả năng tăng lên bí thuật phẩm giai, sau khi tăng lên bí thuật khẳng định càng đáng tiền. Đồng dạng bí thuật, chỉ có thể thu về một lần. Nếu là hắn bây giờ trở về thu, vậy coi như bị thua thiệt. Mạc Khinh Trần bắt đầu xem xét Tứ Linh Thánh Quyết cụ thể tin tức. Thanh Long Thánh Quyết, yêu cầu người tu luyện gồm cả phong, gỗ hai loại thuộc tính chi linh khí. Cũng liền nói, nếu là không có một bản có thể đồng thời gồm cả phong, gỗ hai loại thuộc tính công pháp, vậy thì phải đồng thời tu luyện hai bản khác biệt công pháp, tài năng tu luyện này bí thuật. Mặc dù điều kiện tu luyện hà khắc rồi chút, nhưng tu luyện Thanh Long Thánh Quyết ích lợi cũng rất lớn. Lấy Thanh Long làm tên, lại phải có phong, gỗ hai loại thuộc tính linh khí, vậy dĩ nhiên cũng có được Thanh Long đặc tính. Tu luyện đến đại thành, liền có thể có không gì sánh được tốc độ, cường đại ẩn nấp năng lực, cùng cường đại sinh mệnh lực. Bạch Hổ Thánh Quyết, yêu cầu người tu luyện có được lôi, ám thuộc tính linh khí. Lấy lôi, ám thuộc tính ra thân, công kích địch nhân tự nhiên là công phạt vô song, còn có không sai luyện thể hiệu quả quả. Đương nhiên, bởi vì lôi thuộc tính, Bạch Hổ Thánh Quyết tại phương diện tốc độ cũng là không gì sánh được, thậm chí so với Thanh Long Thánh Quyết càng hơn một bậc. Chỉ bất quá Bạch Hổ Thánh Quyết là trong thời gian ngắn lực bộc phát mạnh, không có Thanh Long Thánh Quyết như thế bền bỉ, cũng không có ẩn nấp năng lực. Đương nhiên Bạch Hổ Thánh Quyết xuất chúng nhất địa phương là tại thời gian nhất định bên trong, trên phạm vi lớn tăng cường tự thân các phương diện chỉ số. Lại thời gian này đi qua sau, tự thân chỉ số mặc dù sẽ hạ xuống, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Huyền Vũ Thánh Quyết tự nhiên là cần nước, thổ song thuộc tính linh khí. Thuộc về phòng ngự, phụ trợ loại bí thuật, có thể thu được cường đại lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục. Mà Chu Tức Thánh Quyết cần lửa, quang thuộc tính linh khí. Tu luyện về sau, có thể làm cho người tu luyện đối với hỏa diễm trưởng không tăng lên tới mức không thể tưởng tượng nổi, tu luyện có thành tựu, có thể đem tự thân hóa thành hỏa diễm. Lại, còn có thể dùng hai loại thuộc tính kết hợp sau lực lượng đến chữa thương. Cái này tứ đại thánh quyết đơn độc lấy ra, đều là rất không tệ bí thuật, bốn loại bí thuật ở giữa lại có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Tỷ như Thanh Long Thánh Quyết cùng Bạch Hổ Thánh Quyết hợp hai là một, tốc độ kia bên trên ưu thế tất nhiên càng thêm rõ ràng. Bạch Hổ Thánh Quyết cùng Huyền Vũ Thánh Quyết kết hợp, cái kia thuộc về đem công kích cùng phòng ngự đồng thời kéo căng. Nhưng cái này tứ linh thánh quyết khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là cần nhiều loại thuộc tính linh khí gia trì. Đồng thời tu luyện thuộc tính khác nhau công pháp, cái kia hao phí thời gian, đừng nói bình thường người tu luyện, liền là thiên phú tư chất hơn người hàng người, cũng không có khả năng đồng thời đi tu luyện 8 loại thuộc tính linh khí. Dưới tình huống như vậy, cái này bí thuật giá trị tự nhiên là muốn giảm bớt đi nhiều. Mạc Kinh Trần hiện tại cũng là đã hiểu, vì sao cái này bí thuật thu về so sánh giá cả hắn dự đoán muốn thấp. Bất quá, công pháp này lại là tương đối thích hợp hắn. Hắn tu luyện vạn diễn quyết, tự thân linh khí thế nhưng là có toàn thuộc tính đặc điểm, hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì nhiều loại công pháp mà hao phí vấn đề thời gian. Mạc Kinh Trần chuẩn bị một phiên, đầu tiên là nếm thử tu luyện Thanh Long Thánh Quyết, thông qua thứ nhất phiên nuốt ve về sau, cũng là sơ bộ dùng được. Nó thân thể tại Thanh Long Thánh Quyết gia trì phía dưới, làn da trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ, ngoái nhuận. Mạc Kinh Trần nhìn thấy bàn tay, ý thức được đây là nó thân thể sinh mệnh lực tăng cường đưa đến. Ngay sau đó, hắn chậm rãi lơ lửng mà lên, tại gian phòng không qua lại tung bay bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá, cái tốc độ này rất chậm, so với người bình thường đi lại còn muốn chậm một chút, bởi vì không thuần thục, nhiều lần kém chút rơi xuống. Bất quá, cái này đã để Mạc Khinh Trần đầy đủ kinh hỉ. Chương 58. Tu luyện thánh quyết dù sao dựa theo tình huống bình thường tới nói, cũng chỉ có đến hóa linh cảnh, tài năng có năng lực phi hành. Mặc dù thông mạch cảnh người tu luyện dựa vào bí thuật, linh bảo cũng có thể làm đến phi hành, nhưng cũng cần đem tu vi tăng lên tới thông mạch ngũ trọng trở lên mới thời gian dài có thể duy trì phi hành trạng thái. Bất quá, cho dù đến thông mạch cửu trọng, có thể tiếp tục phi hành 2 phút đồng hồ tả hữu liền cũng kém không nhiều là cực hạn. Mạc Khinh Trần tại một phiên khảo thí phía dưới, phát hiện hắn đại khái có thể duy trì phi hành chừng 10 phút đồng hồ, mà hắn hiện tại cũng bất quá thông mạch cảnh tứ trọng. Điều này nói rõ Thanh Long Thánh Quyết xa so với cái khác bí thuật, linh bảo tiêu hao ít nhiều. Về phần tốc độ, hắn hiện tại chỉ bất quá vừa mới tu luyện, thuần thục về sau tự nhiên có thể tăng lên. Mạc Khinh Trần duy trì lấy phi hành trạng thái, sau đó lại yên lặng thôi động vạn diễn quyết, trong cơ thể nguyên bản vận chuyển trôi chảy linh khí, lập tức cảm thấy có chút lực cản. Có trước đó tu luyện liệt diễm trạng kinh nghiệm, hắn tự nhiên biết là vạn diễn quyết tại dẫn đạo hắn cải thiện Thanh Long Thánh Quyết. Theo nó hơi cải biến hành khí phương thức về sau, cái kia cố lực cản hoàn toàn biến mất, mà hắn sử dụng Thanh Long Thánh Quyết hiệu quả cũng có rõ rệt tăng lên. Chậm rãi quen thuộc bí thuật, nó phi hành mặc dù còn có chút bất ổn, nhưng tốc độ đã so với hắn sử dụng Lưu Vân Bộ còn tại trên mặt đất chạy muốn nhanh hơn một chút. Với lại tiêu hao cũng nhỏ không ít, tự thân linh khí đầy đủ hắn phi hành một phút. Đương nhiên, nếu như hắn không tuyển chọn phi hành, trực tiếp trên mặt đất chạy, tốc độ liền muốn mau hơn rất nhiều. Có thể nhẹ nhàng đạt tới Lưu Vân Bộ gấp 2 trở lên, linh khí thì là đủ duy trì gần một canh giờ. Đương nhiên đây chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ hắn tu vi bắt đầu linh khí rồi rào về sau, tốc độ phi hành tất nhiên muốn so trên mặt đất chạy nhanh, tiếp tục thời gian tự nhiên cũng có thể lên trướng. Cái này về sau, Mạc Khinh Trần lại là sử dụng Thanh Long Thánh Quyết ẩn nấp năng lực. Ở tại sử dụng về sau, cả người thân hình lập tức biến mất, khí tức cũng cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Hắn lặng yên đi vào bên ngoài gian phòng, tiếp cận linh mã, tại linh mã sau lưng đứng đó một lúc lâu, không bị linh mã phát giác. Linh mã mặc dù không có tu vi gì, cũng chỉ là đê giai linh thú, nhưng nó xem như linh thú cảm giác lực nhưng tuyệt không thấp, thậm chí so mới vào hóa linh cảnh người tu luyện đều mạnh hơn một chút. Cũng liền mang ý nghĩa, Mạc Khinh Trần sử dụng Thanh Long Thánh Quyết sau tính bí mật, đã có thể giấu giếm được bình thường hóa linh cảnh người tu luyện, ẩn nấp khí tức hiệu quả coi như không tệ. Mạc Khinh Trần hết sức cao hứng, quả nhiên mỗi ngày bái bai lão quân, quất rút thăm vẫn là rất hữu dụng mà hệ thống nhắc nhở cũng xông ra. Chủ ký sinh thông qua vạn diễn quyết cải thiện Thanh Long Thánh Quyết, khiến cho hiệu quả đạt được tăng lên, sau khi tăng lên Thanh Long Thánh Quyết tấn thăng làm chuẩn thánh phẩm bí thuật. Mạc Khinh Trần hơi thất vọng xuống thì ra như vậy liền tấn thăng như thế điểm. Chủ ký sinh đại nhân, cái này cũng không tệ rồi. Tốt a. Mạc Khinh Trần cũng không có quá để ý, ngược lại cơ bản xem như được không tới, kiếm ít một điểm cũng không quan hệ. Mà bây giờ, cách hắn trở thành 1 triệu phú ông lại tới gần một bước. Mạc Khinh Trần một mực tu luyện Thanh Long Thánh Quyết, thẳng đến sáng ngày thứ 2, đã phi thường thuần thục, bình ổn phi hành đã không có bất cứ vấn đề gì. Ngay tại hắn chuẩn bị phải thêm sức lực tu luyện cái khác thánh quyết lúc, cửa sân bị gõ. Mạc Khinh Trần không thể không đem đồ vật thu vào, sau đó đi ra ngoài, hắn mở ra cửa sân liền gặp Âu Dương Thi Mộc mang theo họ Ngô chủ quán đến đứng ở ngoài cửa. Không đợi Âu Dương Thi Mộc nói chuyện, chủ quán liền đem mang tại sau lưng bao để xuống. "Công tử, ta thế nhưng là thật vất vả mới tìm được những vật này, ngài nhìn xem." Nói xong, liền mở ra cái túi, bên trong tự nhiên không có vật gì tốt, tiểu dáng mặc dù cổ quái, nhưng đều là vật tầm thường. Bất quá, đối với cái này Mạc Khinh Trần cũng là sớm có sở liệu. Hắn làm bộ đánh giá 2 lần đồ trong túi, sau đó đối chủ quán nói ra, "Rất tốt, những này ta muốn hết, mỗi dạng cho ngươi 200 lượng bạc, không có vấn đề à? Chủ quán vốn là còn điểm lo lắng Mạc Khinh Trần trước mắt, mặc dù hắn tìm tới những vật này là hình thù kỳ quái, nhưng không sánh được khối rubí. Bây giờ nghe Mạc Khinh Trần ra giá, tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, đương nhiên không có vấn đề. Trong nhà của ta còn có không ít, đợi lát nữa ta lại cho đến. Chủ quán đã là chuẩn bị xong, trở về liền từ hàng xóm sưu tập đồ vật, hung hăng lừa hắn một bút. Mạc Khinh Trần từ Âu Dương Thi Mộng nơi đó muốn tới ngân phiếu, đem ngân phiếu lại đưa cho chủ quán, cũng nói ra, không cần, những này đủ ta thưởng thức, trở về đi. Hắn sở dĩ mua những này, là bởi vì Ngô Hiền lưu lại tin tức bên trong nói qua, để mở ra khối dù bịt người chiếu cống Ngô gia hậu nhân một hai. Bất quá, cũng có được một nguyên nhân khác. Ngô Hiền lưu lại tin tức bên trong nói rất rõ ràng, ngoại trừ khối dù bịt bên ngoài cái gì đều không lưu lại. Lời này Mạc Khinh Trần đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng, cho đối phương ngân phiếu bên trên đồng dạng có đặc thù một phần, hắn phải đi Ngô gia xem xét một phiên mới được. Chủ quán sửng sốt một chút, bất quá nhìn thấy gần 2000 lượng ngân phiếu về sau, lại là cao hứng lên. Mạc Khinh Trần gặp chủ quán bị đưa đi, cũng là dẫn theo đồ vật trở về phòng, tùy ý nhét vào trong góc. Về sau, hắn cũng là không có lại tu luyện cái khác thánh quyết, mà là tiếp tục tu luyện lên Thanh Long thánh quyết, vì chính là thuận tiện ban đêm vụng trộm đi dò xét. Thời gian đi vào ban đêm, Mạc Khinh Trần phục dụng đan dược về sau, lập tức liền vận chuyển Thanh Long thánh quyết, ẩn tàng thân hình về sau, lặng yên rời đi phụ thành chủ. Không nhiều lúc, hắn liền căn cứ cái kia cố đặc thủ khí tức đi tới một chỗ trong viện. Sau đó, liền nghe đến trong phòng, chủ quán đang cùng thê tử nói chuyện. "Phu nhân, ngươi liền nghe ta, mau mau thu dọn đồ đạc, thu thập xong, chúng ta ngày mai liền đi." "Ở thật tốt, tại sao phải đi?" "Ngươi hồ đồ, ta hôm nay bán đi, vậy cũng là chút rách dưới, vạn nhất người ta hối hận làm sao bây giờ? Hắn còn có thể muốn trở về không thành." Cách nhìn của đàn bà, "Hắn ở tại phủ thành chủ, không phải chúng ta có thể chọc được. Ngươi cũng đừng linh ba, nhanh thu thập a." "Nhưng cái này tổ trạch làm sao bây giờ?" "Lúc chiều, ta đã bán cho sát vách lao vương." Mạc Khinh Trần không có lại nghe lời của hai người, mà là lặng yên ở trong viện bốn phía tra xét, rất là cẩn thận. Cuối cùng, đợi đến chủ quán cùng nó phu nhân chìm vào giấc ngủ sau, hắn lặng yên tiến vào hai người gian phòng, cho hai người hạ điểm thuốc mê. Kết quả chính là một phiên lục soát xuống tới, hắn ngay cả nhà sĩ đều nhìn, vẫn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, lúc này mới quay trở về phủ thành chủ. Mà hắn cũng bắt đầu tu luyện Bạch Hổ Thánh Quyết. Mạc Khinh Trần lần này là trực tiếp lấy Vạn Diễn Quyết tu luyện Bạch Hổ Thánh Quyết, cho nên lập tức liền đạt được hệ thống nhắc nhở, Bạch Hổ Thánh Quyết cũng đạt tới chuẩn thánh phẩm cấp độ. Mà hắn cũng chậm chậm nắm giữ Bạch Hổ Thánh Quyết phương pháp sử dụng. Theo nó xuề bàn tay ra, lôi điện lập tức từ nó trong tay ngưng tụ, thanh âm cực kỳ chói tai. Ngay sau đó, thân hình của hắn liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ đồng thời tại một bên khác xuất hiện. Liền như là tuấn gian di động bình thường, chỉ bất quá trong nháy mắt đó ở tại nguyên lai cùng hiện tại vị trí có một đạo điện quang hiện lên. Chương 59. Đương nhiên không, là không thể gian phòng quá nhỏ. Mạc Khinh Trần đi vào trong viện, lập tức lần nữa dùng ra Bạch Hổ Thánh Quyết, nó thân ảnh lập tức từ cửa gian phòng biến mất, trực tiếp xuất hiện tại cửa sân. Gian phòng cùng cửa sân ở giữa nói ít cũng phải có 50 mét, mà hắn dùng không đến nửa giây liền vượt qua đoạn này khoảng cách, thậm chí khả năng không đến 1/4 giây. Lại đó cũng không phải Bạch Hổ Thánh Quyết cực hạn. Tại phương diện tốc độ, Bạch Hổ Thánh Quyết xác thực muốn nhanh qua Thanh Long Thánh Quyết, bất quá cái này tiêu hao cũng rất lớn. Hắn nếu là tiếp tục dùng tốc độ đi đường, cái kia nhiều nhất 3 phút một thân linh khí liền sẽ hao hết. Bất quá, đối với cái này hiệu quả, Mạc Khinh Trần đã hết sức hài lòng, chỉ cần tu vi đi lên, tiêu hao liền không là vấn đề. Lại nói, linh khí không đủ, hắn còn có thể cắn thuốc mà. Nam nhân mà, thời điểm then chốt đập điểm đan dược không mất mặt là ở lúc mấu chốt người không còn dùng được. Mà về sau, Mạc Khinh Trần cũng làm đếm thử Bạch Hổ Thánh Quyết chủ yếu nhất công năng, cũng liền tăng cường các phương diện chỉ số. Tại hắn sử dụng thánh quyết về sau, chỉ cảm thấy tự thân khung xương cũng bắt đầu bành trướng lên, cả người thân cao đều tăng lên một chút. Mà hắn tự thân tốc độ, lực lượng, nhục thân cường độ đều tăng lên gấp 2. Mạc Khinh Trần những ngày này bên ngoài, không thể tăng cường nhục thân, cho nên nguyên bản lực lượng tại 20.000 cân tả hữu, mà bây giờ trực tiếp tăng lên tới 60.000 cân. Thậm chí tu vi cũng có tăng lên không nhỏ, đi thẳng đến thông mạch cảnh bắt trọng tình trạng. Thẳng đến sau 5 phút, các loại chỉ số mới bình thường trở lại, mà bản thân hắn không có bất kỳ cái gì khó chịu. Mạc Khinh Trần một mực tu luyện Bạch Hổ Thánh Quyết đến sáng ngày thứ 2 mới ngừng lại được. Hắn được mời đi qua ăn cơm về sau, trở lại mình chỗ ở trong nội biệt lúc, Âu Dương Thi Mộng cũng cùng một chỗ theo tới. Âu Dương Hưng đi qua mấy ngày này, đối người tu luyện ấn tượng mặc dù không tốt, nhưng đối Mạc Khinh Trần không nhỏ hảo cảm, đối với nữ nhi đi tìm Mạc Khinh Trần cũng liền không có lại nghĩ đến ngăn cản. Mạc Khinh Trần mặc dù chỉ nắm giữ hai loại thánh quyết, nhưng tạm thời cũng không có ý định lại tu luyện loại thứ ba, bởi vì hắn còn có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm. Thể chất của hắn không thể bạo lộ, trước kia trên người hắn không có bao nhiêu hệ thống điểm tích lũy, tự nhiên không có cách nào tại trong hệ thống trao đổi ẩn tàng thể chất đạo cụ. Nhưng bây giờ, có tứ linh thánh quyết tại, hắn trong ngắn hạn liền có thể tiến đến một bút phi thường khả quan hệ thống điểm tích lũy. Hắn là dự định thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo tuyển một chọn. Cho nên, đối với Âu Dương Thi Mộng đi theo hắn trở về, hắn thật là có chút bất đắc dĩ. "Âu Dương tiểu thư, ngươi có chuyện gì không?" Âu Dương Thi Mộng đang theo dõi Mạc Khinh Trần mặt nhìn, bởi vì nàng phát hiện Mạc Khinh Trần làn da so hai ngày trước cùng nàng ra ngoài lúc tinh tế tỉ mỉ một chút. Nữ hải tử đều yêu đẹp, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, đối với cái này tự nhiên là có chút cảm thấy hứng thú. Đối phương mặt kia, nhìn xem đều so với nàng còn non, nàng chính nhìn xuất thần, nghe được Mạc Khinh Trần lời nói sau mới hoàn hồn. A, không có. Không có việc gì. Mạc Khinh Trần tự nhiên là không khách khí đã vô sự, ngươi liền trở về a. Âu Dương Thi Mộng lập tức lắc đầu không, ta có việc. Mạc Khinh Trần thở dài, nghĩ thầm vẫn là trong tông môn những nữ hài tử kia đáng yêu, phía ngoài thật phiền phức.
Có chuyện gì?
Ngươi làn da làm sao đột nhiên tốt như vậy?
Ta làn da luôn luôn như thế.
Âu Dương Thi Mộng nói ra, không có khả năng, chúng ta ngày đó ra ngoài lúc, da của ngươi cũng không có hiện tại tốt.
Mạc Khinh Trần nói ra, ngươi đây liền sai, đó là bởi vì cái kia hai ngày ta không có rửa mặt, cho nên nhìn xem cậu thả một chút xíu.
Âu Dương Thi Mộng nghe vậy thật sự là dạng này.
Đương nhiên.
Mạc Khinh Trần nói ra, ngươi đã biết, mau trở về đi thôi.
Âu Dương Thi Mộng lắc đầu, ta còn có một việc.
Mạc Khinh Trần thở dài, vậy ngươi ngược lại là mau nói a.
Ngươi có thể hay không mang ta đi Lăng Thiên Kiếm Tông, ta muốn tu luyện.
Không thể, ta cũng không có chiêu thu đệ tử quyền lợi, tông môn gần nhất cũng không có chiêu thu đệ tử kế hoạch, mang ngươi tới cũng vô dụng.
Âu Dương Thi Mộng nghe vậy hai mắt đạm đạm một chút, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, vậy ngươi có thể hay không dạy ta tu luyện?
Mạc Khinh Trần lắc đầu, đương nhiên không.
Nhưng lại tại lúc này, hệ thống nhắc nhở xông ra.
Hết thảy phúc lợi nhiệm vụ, truyền thụ Âu Dương Thi Mộng phương pháp tu luyện, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được 10.000 hệ thống điểm tích lũy. Như Âu Dương Thi Mộng thành công dẫn khí nhập thể, chính thức trở thành người tu luyện, ban thưởng chủ ký sinh 20.000 hệ thống điểm tích lũy.
Sau đó, Âu Dương Thi Mộng mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, ban thưởng chủ ký sinh 1.000 hệ thống điểm tích lũy.
Tu vi đạt tới thông mạch cảnh, ban thưởng chủ ký sinh 100.000 hệ thống điểm tích lũy.
Đạt tới hóa linh cảnh, ban thưởng 200.000 điểm tích lũy.
Đạt tới cực cảnh, ban thưởng 800.000 điểm tích lũy.
Mạc Khinh Trần nhìn xem hệ thống tin tức hơi khiêu mi, đây không phải buộc hắn sao?
Nhiệm vụ này với hắn mà nói, sắp thực xem như phúc lợi.
Để Âu Dương Thi Mộng đạt tới cực cảnh, đây nhất định không cần nghĩ, liền xem như đến hóa linh cảnh, vậy cũng không phải một sớm một chiều sự tình.
Nhưng chỉ là giáo đối phương phương pháp tu luyện, làm cho đối phương gây nên nhập thể trở thành người tu luyện vẫn là không khó.
Âu Dương Thi Mộng gặp Mạc Khinh Trần một người, lại đã nói cái chữ không cảm thấy tu luyện vô vọng, đã ngươi không nguyện ý, quên đi, ngươi cho ta không nói.
Mạc Khinh Trần ho âm thanh, ta là muốn nói, đương nhiên không.
Là không thể.
A. Vậy ta không phải dậy.
Ân.
Âu Dương Thi Mộng nói xong phản ứng lại, ngươi thật nguyện ý dạy ta.
Mạc Khinh Trần nói ra, dạy ngươi cũng không phải là không thể, nhưng ta vì sao phải dạy ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì?
Mặc dù là hệ thống nhiệm vụ, nhưng hắn cũng không thể bằng bạch trả giá, đến làm cho đối phương ra điểm hết mới được.
Âu Dương Thi Mộng đương nhiên nói, ta cho ngươi tiền, thật nhiều tiền, loại kia vật ly kỳ cổ quái, ta có thể giúp ngươi đi tìm.
Mạc Khinh Trần lắc đầu, tiền đối ta không có tác dụng gì.
Vật ly kỳ cổ quái, ta cũng chỉ là nhất thời hứng khởi.
Âu Dương Thi Mộng lúc này mới bình tĩnh lại, đối phương là người tu luyện, những này thế tục chi vật tại sao có thể có dùng?
Vậy ngươi muốn cái gì?
Mạc Khinh Trần cũng đang suy nghĩ vấn đề này, mặc dù hắn muốn cho đối phương chảy máu, nhưng đối phương cái gì cũng cầm không ra được, cũng không thể thật làm cho đối phương chảy máu a.
Âu Dương Thi Mộng đang nghĩ ngợi nên dùng đồ vật gì, chỉ thấy đối phương chính từ trên xuống dưới đánh giá nàng.
Trong nội tâm nàng hoảng hốt, đối phương không phải là muốn nàng a.
Âu Dương Thi Mộng nhìn về phía Mạc Khinh Trần, đối phương hình dạng tuấn tú, lại là người tu luyện, giống như cũng không phải không được.
Nhưng đối phương đây không phải biến tướng bức hiếp sao?
Người coi như nghĩ,
dù sao cũng nên đi trước hạ sính.
Sau đó lại,
Mạc Khinh Trần lông mày nhíu lại, đứa nhỏ này đang suy nghĩ gì chuyện tốt đâu?
Hắn nhìn đối phương, cũng bất quá là muốn nhìn một cái đối phương căn cốt như thế nào mà thôi.
Ngươi nghĩ gì thế?
Được rồi, đợi ngày sau ngươi có đồ tốt lại cho ta a.
A.
Âu Dương Thi Mộng nho nhỏ mất nhìn một cái, bất quá nàng hiện tại quan tâm hơn chuyện tu luyện, vậy ngươi dự định dạy ta?
Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một ít chuyện.
Chương 60.
Ẩn tăng trạng thái Âu Dương Thi Mộng nghe vậy, rất là kinh hỉ, ngươi nói, ta cái gì đều đáp ứng ngươi.
Mạc Khinh Trần nghĩ nghĩ, cái gì đều đáp ứng, cái kia làm ấm giường được hay không?
Bất quá hắn cũng chính là ngấp lại, nếu là thật sự nói ra, đối phương tất nhiên lại là một bộ thẹn thùng dáng vẻ, sau đó để hắn đi tới mời.
Mạc Khinh Trần lắc đầu, sau đó nói ra, ta có thể dạy ngươi, nhưng có thể hay không trở thành người tu luyện phải xem vận mệnh của ngươi, cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện.
Âu Dương Thi Mộng liên tục gật đầu, không có vấn đề.
Còn có, nếu như ngươi trở thành người tu luyện, không thể tùy tiện bạo lộ người tu luyện thân phận, càng không thể để người ta biết là ta dạy cho người tu luyện.
Cho dù là phụ thân ngươi, cũng không thể nói.
Vì cái gì?
Cái này là vì tốt cho ngươi, bị người ta biết, rất có thể đưa tới họa sát thân.
Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi nhanh dạy ta.
Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, hắn đã dặn dò qua đối phương, về phần đối phương phải chăng tuân thủ, với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn.
Chỉ cần không cần Lăng Thiên Kiếm Tông công pháp, cũng không dạy đối phương phẩm cấp cao công pháp, không ai có thể đối với hắn như thế nào.
Hắn dùng 1.000 điểm tích lũy, tại trong hệ thống đổi một bản tên là Thủy Nguyên Công Pháp phẩm thượng đẳng công pháp.
Quyền công pháp này mặc dù phẩm giai thấp, nhưng dễ tu luyện, dễ dàng nắm giữ, đã sánh được kém một chút huyền phẩm hạ đẳng công pháp.
Để Âu Dương Thi Mộng tu luyện Thủy Nguyên Công phù hợp.
Mạc Khinh Trần làm bộ mơn trớn chiếc nhẫn, trong tay liền xuất hiện một quyển sách, chính là Thủy Nguyên Công, sau đó giao cho Âu Dương Thi Mộng.
Âu Dương Thi Mộng nhìn thấy sổ trống rông xuất hiện, tự nhiên là rất là ngạc nhiên.
Cái này, đây là làm sao làm được?
Mạc Khinh Trần nói ra, ngươi tu luyện về sau, tự nhiên là có thể minh bạch.
Bản này nước nguyên quyết liền là ngươi muốn tu luyện công pháp, tuyệt đối không muốn tiết lộ ra ngoài.
Âu Dương Thi Mộng liên tục gật đầu, tuyệt đối sẽ không.
Sau đó,
Mạc Khinh Trần để Âu Dương Thi Mộng trước quen thuộc một cái công pháp, sau đó liền khẩu thuật hấp thu linh khí lúc phải chú ý địa phương.
Chủ ký sinh thành công truyền thụ Âu Dương Thi Mộng phương pháp tu luyện, thu hoạch được 10.000 hệ thống điểm tích lũy.
Mạc Khinh Trần cười cười, mặc dù vừa mới hao tốn 1.000 điểm tích lũy trao đổi công pháp, nhưng giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, hắn đã là kiếm bộn rồi.
Đợi thêm đối phương thành công dẫn khí nhập thể, vậy liền có thể kiếm lại một lần.
Mạc Khinh Trần vì gia nhập quá trình này, trực tiếp vận chuyển công pháp, đem chung quanh mỏng manh linh khí hội tụ tại Âu Dương Thi Mộng chung quanh. Âu Dương Thi Mộng bắt đầu đếm thử cảm giác chung quanh linh khí, cũng lấy khẩu quyết dẫn khí nhập thể, thành công đem linh khí ngưng tụ tại linh mạch bên trong. Quá trình này dùng gần một phút. Âu Dương Thi Mộng dẫn khí nhập thể, trở thành người tu luyện, chủ ký sinh thu hoạch được 20.000 điểm tích lũy. Mạc Khinh Trần cười cười, sau đó ngừng vận chuyển công pháp, những cái kia bị hắn ngưng tụ tại Âu Dương Thi Mộng linh khí chung quanh, cũng chậm chậm tản ra. Chỉ bất quá, cái này coi như khổ Âu Dương Thi Mộng, không có Mạc Khinh Trần hỗ trợ, chung quanh nồng độ linh khí trong nháy mắt hạ xuống, nàng hấp thu linh khí tốc độ trực tiếp giảm mạnh. Thậm chí cảm giác chung quanh linh khí đều trở nên rất là khó khăn. Âu Dương Thi Mộng lập tức mở to mắt ra. Mạc Khinh Trần nói ra, trước đó là có ta tương trợ, ngươi tu luyện đơn giản tự nhiên, về sau phải nhờ vào chính ngươi. Âu Dương Thi Mộng nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng là ta tu luyện xảy ra vấn đề đâu. Mặc dù là khó khăn chút, nhưng chỉ cần có thể tu luyện là được, nàng vẫn là mười phần kích động. Tu luyện không khác đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, chỉ có kiên trì bền bỉ mới có không ngừng hướng về phía trước khả năng. Mạc Khinh Trần nói ra, "Tốt, mau trở về tu luyện a." Âu Dương Thi Mộng gặp Mạc Khinh Trần hạ lệnh chúc khách, đem thủy nguyên công thận trọng nhét vào trong ngực. Sau đó đối Khinh Trần thi lễ sư phụ, cái kia Đồ Nhi liền cáo lui trước. Mạc Khinh Trần nghe được sư phụ hai chữ, sờ lên dấu ở trong dây lưng nhuyễn kiếm, cũng không có xoắn xuýt đối phương xưng hô, làm cho đối phương lui ra ngoài. Hắn có thể thanh nhàn xuống, lúc này mới mở ra hệ thống bắt đầu tìm kiếm che giấu mình thể chất phương pháp. Hệ thống cung cấp 3 loại phương pháp, đều là trước mắt hắn có thể sử dụng. Loại thứ nhất là triệt để hủy bỏ thể chất hủy bỏ về sau, tự nhiên không cần lo lắng, thuộc về một lần mất và suốt đời nhàn nhã chi pháp. Loại thứ hai là phục dụng một loại tên là mộng hồn ẩn thể đan đan dược, có thể tránh né bất luận cái gì hình thức dò xét. Chỉ bất quá có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một canh giờ, một viên mộng hồn ẩn thể đan liền cần 10.000 hệ thống điểm tích lũy. Loại thứ ba là sử dụng linh bảo, trong hệ thống có một cái chiếc nhẫn, tên là ẩn nguyên giới. Luyện hóa về sau, chẳng những có thể che lấp tự thân thể chất, còn có che lấp khí tức công hiệu. Nhưng nếu là siêu việt người sử dụng ba cái đại cảnh giới người thiếp thân dò xét, liền sẽ mất đi hiệu quả, giá trị 1.000.000 hệ thống điểm tích lũy. Mạc Khinh Trần nhìn xem ba loại phương án, nhíu mày. Loại thứ nhất, cái kia thuộc về tự phế võ công, hắn không có khả năng tuyển. Loại thứ hai mặc dù bảo hiểm, nhưng là cái không đáy, cùng một loại đan dược liên tục phục dụng, sợ là còn biết rút ngắn dược hiệu kéo dài thời gian. Loại thứ ba thì là không có như vậy bảo hiểm, có bị cường giả dò xét đến phong hiểm. Mạc Khinh Trần thông qua một phiên cân nhắc về sau, quyết định loại thứ hai cùng loại thứ ba phương pháp đồng thời sử dụng. Bình thường liền lấy ẩn nguyên giới ứng phó, đặc thù thời khắc liền dùng mộng hồn ẩn thể đan. Bất quá, hiện tại hắn còn cần cùng hệ thống thương lượng một phiên. Trước tiên đem chiếc nhẫn đổi cho ta, lại cho ta trao đổi 10 khỏa hạn thể đan. Ngài điểm tích lũy không đủ. Hiện tại không đủ, chờ ta trở về, đem tứ linh thánh quyết đều tu luyện, lại thu về, chẳng phải đủ. Vậy thì chờ đủ lại nói. Cho ngươi hai lựa chọn, một là hiện tại liền cho ta, đến lúc đó nên chụp bao nhiêu, chụp bao nhiêu. Hai là, tứ linh thánh quyết, ta không thu về. Chủ ký sinh đại nhân, ngươi đây là tại uy hiếp hết thảy. Ngươi nếu là không cho, không chỉ có tứ linh thánh quyết, về sau những vật khác ta cũng sẽ không thu về. Chủ ký sinh đại nhân, ngài tại sao như vậy a? Ngươi có cho hay không a? Cho, không trải qua ngoài định mức thu 100.000 điểm tích lũy, xem như phí thủ tục. Cái kia không thu. 10.000 điểm tích lũy thủ tục phí dù sao cũng được đi. 1.000 điểm tích lũy có được hay không vậy? Cuối cùng, Mạc Khinh Trần tốn hao 1.000 phí thủ tục, sớm đạt được chiếc nhẫn cùng đan dược. Hắn lập tức đem chiếc nhẫn luyện hóa, sau đó đeo lên. Sau đó tra xét tự thân tin tức. Chủ ký sinh, Mạc Khinh Trần tuổi tác, 16, thiên phú tư chất, 50, thang điểm 100, linh mạch, địa phẩm hạ đẳng thể chất đặc thù, chí tôn huyền dương thể, ẩn tàng trạng thái, cảnh giới, thông mạch tứ trọng công pháp, vạn diễn quyết, chuẩn tiên phẩm, bí thuật, thương vân kiếm quyết, lưu vân bộ, huyền phẩm hạ, liệt diễm trạm, địa phẩm thượng, thanh long thánh quyết, chuẩn thánh phẩm, bạch hổ thánh quyết, chuẩn thánh phẩm, thần thông, không hệ thống điểm tích lũy, 1.2800. Mạc Khinh Trần nhìn thấy thể chất một cột, rất là hài lòng, như thế đến nay, mình gặp phải vấn đề cũng liền có thể giải quyết. Về phần hiệu quả của đan dược, đợi sau khi trở về, hắn tìm Lăng Nguyệt Hàn thử một chút liền biết. Chương 61. Đây là cái gì a? Thời gian đi vào ban đêm. Âu Dương Hưng cùng Âu Dương Thi Mộng đi tới Mạc Khinh Trần nơi này. Âu Dương Hưng nói cho Mạc Khinh Trần Mạc Thượng Tiên, cái kia hung phạm đêm nay có khả năng hành động. Mạc Khinh Trần nghi ngờ nói, Âu Dương thành chủ, ngươi là làm sao mà biết được? Âu Dương Hưng lấy ra một tờ giấy trước đó ta nghe được bên ngoài gian phòng ban động, sau đó đi ra ngoài liền phát hiện cái này. Mạc Khinh Trần nhận lấy, chỉ thấy trên tờ giấy viết tối nay giờ tí tất sát Phùng Ngọc Lâu mấy chữ. Mạc Khinh Trần hỏi, cái này Phùng Ngọc Lâu là người phương nào? Âu Dương Hưng thở dài, là ta trong thành còn lại hai cái đại phú thương một trong. Mạc Khinh Trần lại là hỏi, thành chủ cảm thấy cái này tờ giấy là người phương nào chỗ đưa? Âu Dương Hưng nói ra, nhất định là cái kia hung nhân chỗ đưa, thật sự là khiêu khích đến cực điểm. Mạc Khinh Trần nhớ kỹ Âu Dương Hưng nói qua, phủ thành chủ bắt không được người, mặc dù là bởi vì hung thủ vũ lực giá trị quá mạnh, nhưng nguyên nhân chân chính vẫn là đối phương xuất quỷ nhập thần. Hung thủ là tại bọn hắn tập kết nhân thủ trước đó liền chạy mất dạng, cái này nói rõ hung thủ bất lực đối kháng số lớn thủ vệ. Vào lúc này, hung thủ lại làm sao có thể tại ra tay trước đó còn cố ý thông báo một tiếng đâu? Âu Dương Hưng thở dài, cái này cũng trách ta trong thời gian 2 năm không có gì hành động, thật vất vả vòng vây đến đối phương 2 lần, nhưng cũng bị nó thoát đi. Mạc Khinh Trần hỏi, thành chủ an bài là? Hạ quan muốn mời Mạc Thượng Tiên có thể giấu ở Phùng gia, như vậy Phùng gia tất nhiên bình yên vô sự. Hạ quan thì đem người phân tán tại địa phương khác, nếu là hung thủ chỉ là muốn nghe nhìn lẫn lộn, những người khác cũng có thể phát tín hiệu. Đến lúc đó, vẫn phải mời Mạc Thượng Tiên trợ giúp. Nếu là hung thủ tối nay không đến, vậy chỉ có thể đợi thêm nữa. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, an bài như vậy cũng rất hợp lý, vậy cứ như vậy đi. Ta hiện tại liền đi Phùng gia. Phùng gia tại trong thành nơi nào? Âu Dương Thi Mộng vượt lên trước cha mình một bước nói ra, ta biết, sư. Khục, là tại thành Nam, Mạc Thượng Tiên, ta mang ngươi tới. Cái này. Âu Dương Hưng hơi do dự, sau đó dặn dò, ngươi cũng không thể cho Thượng Tiên thêm phiền phức. Ta đã biết. Âu Dương Thi Mộng ứng cha mình một tiếng, sau đó mang theo Mạc Khinh Trần rời đi tỷ phụ thành chủ. Không lâu sau đó, hai người tới một chỗ ở ngoài viện. Âu Dương Thi Mộng nói ra, đây chính là Phùng gia. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, cái này đại viện tường cao ngược lại là khí phái rất. Âu Dương Thi Mộng nói ra, cái này Phùng gia vốn là trong thành phú hào, từ khi xuất hiện hung án, không ít thương quý rời đi, bọn hắn lại là tiếp thu không ít sinh ý. Cho tới bây giờ, Phùng gia sản nghiệp đã trải rộng trong thành các nơi, luận tiền tài, phủ thành chủ sợ là đều so với không lên. Mạc Khinh Trần đối với cái này không có hứng thú, nói thẳng, ngươi đã tu luyện, mặc dù chỉ không đến một ngày, leo tường hẳn là không làm khó được ngươi đi. Sư phụ, ngươi chớ có xem thường bản tiểu thư có được hay không? Âu Dương Thi Mộng nói ra, bản tiểu thư thượng võ, cho dù chưa từng tu luyện lúc, cũng có thể quá khứ. Hai người đã đi tới Phùng gia bên cạnh viện tường cao bên ngoài. Vậy liền đi vào đi. Mạc Khinh Trần đang lúc nói chuyện, thân thể trôi nổi mà lên, trực tiếp rơi vào tường cao phía trên. Âu Dương Thi Mộng nhìn trận cả mắt lên, lập tức chạy lấy đà một hai, đột nhiên nhảy lên, ở trên tường đạp một cái, tay nắm lấy tường biển đỉnh, sau đó phí sức bò lên. Sau đó, cười tại tường viện bên trên, ôm Mạc Khinh Trần đuổi sư phụ, ta muốn học cái này, ta cũng muốn bay. Mạc Khinh Trần phụ thần, che miệng của đối phương chớ quấy rầy. Âu Dương Thi Mộng liên tục gật đầu. Mạc Khinh Trần nắm ở đối phương vòng eo, sau đó vận chuyển tự thân tu vi. Cái này khiến Âu Dương Thi Mộng run lên, đối phương cái kia bao quát vừa vặn đụng vào nàng phân bụng. Chỉ bất quá, còn không đợi nàng thẹn thùng, đối phương liền đã mang theo nàng hướng trong nội viện một cây đại thụ chi bay đi. Âu Dương Thi Mộng bay ở không trung, cũng liền bất chấp gì khác, cũng không biết là kích động vẫn là sợ sệt, trực tiếp ôm chặt Mạc Khinh Trần cánh tay. Hai người lướt qua giữa không, vững vàng rơi vào tráng kiện trên cành cây. Mạc Khinh Trần nhìn qua, trong nội viện cũng liền cây này thích hợp bản thân, lại bọn hắn thân ở nhánh cây khoảng cách cũng có gần hơn một trượng cao, rất thích hợp quan sát bốn phía. Mạc Khinh Trần túi đầu chỉ thấy Âu Dương Thi Mộng ôm thật chặt hắn, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Tốt, ngươi có thể buông tay. Đối phương mặc dù chỉ vừa mới tu luyện, nhưng tốt xấu là cái cô gái xinh đẹp, cái kia nhàn nhạt mùi thơm cùng mềm nhuận cảm giác đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Nếu là lại không rời xa một chút, hắn sợ là liền muốn mắc liều động. Nhưng Âu Dương Thi Mộng một điểm không có buông ra ý tứ, ngược lại ôm chặt hơn một điểm. Sư phụ, ta muốn học. Mạc Khinh Trần cảm giác được trên cánh tay mềm nhuận cảm giác làm sâu sắc, lập tức khí huyết tràn đầy, trực tiếp thẳng băng thân thể. Chờ ngươi tu vi đến, tự nhiên có thể bay, sốt ruột cũng vô dụng. Âu Dương Thi Mộng nghe vậy, hơi mất nhìn một cái, bất quá cảm giác thân bị đồ vật gì vô nhẹ nhẹ đánh, để nàng hơi nghi hoặc một chút. Kết quả là, nàng đưa tay bắt tới, lập tức liền nghe đến Mạc Khinh Trần a một tiếng. "Sư phụ, trên người ngươi đây là cái gì a? Làm sao như thế nóng?" Mạc Khinh Trần cũng không biết nên làm gì bây giờ, ngươi cứ nói đi. Âu Dương Thi Mộng sau đó liền nghĩ tới điều gì, vội vàng buông tay, cũng lui về phía sau hai bước, tiếp lấy một cước dẫm không, hướng dưới cây rơi đi. "A." Mạc Khinh Trần lập tức một tay đem đối phương kéo vào trong ngực, sau đó bưng kín miệng của đối phương. "Đừng thế." Nhưng hiển nhiên đã chậm, Âu Dương Thi Mộng tiếng kêu to vẫn là kinh động đến người, đã có hai cái gia đình đến bên cạnh viện xem xét. Vừa mới tiếng kêu, ngay tại bên này bình thường không có người nào, đoán chừng là phát tình mèo rừng chạy đến nơi này. Vẫn là bốn phía nhìn xem tốt, tỉnh xảy ra chuyện. Hai cái gia đình đã đi tới dưới cây vị trí. Mạc Khinh Trần gặp đây, cũng đành phải một tay bưng bít lấy Âu Dương Thi Mộng miệng, một tay ôm gấp đối phương vòng eo. Sau đó, sử dụng Thanh Long Thánh Quyết chậm rãi để thân thể lơ lửng lên, mượn từ cành lá ẩn tàng thân hình của hai người. Như hắn một người tự nhiên không cần như thế phiền phức, có thể trực tiếp ẩn tàng thân hình, nhưng mang theo Âu Dương Thi Mộng cũng đành phải cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ bất quá, hiện tại là Âu Dương Thi Mộng tựa ở Mạc Khinh Trần trong ngực. Bởi vì thân vị biến hóa, dẫn đến Mạc Khinh Trần vị trí cắm ở kiều bệnh lên ở giữa vị trí. Trong lúc nhất thời, nó trong cơ thể khí huyết càng thêm tràn đầy, toàn bộ thân thể triệt để căng cứng. Âu Dương Thi Mộng cảm giác được cái kia biến hóa rõ ràng, đã là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vô cùng. Nàng một tay nắm lấy Mạc Khinh Trần bưng bít lấy miệng nàng tay, một cái tay khác đã vươn hướng sau lưng. Nhưng nhớ tới vừa mới lung túng, lại gặp dưới cây hai gia đình tại lục soát phụ cận, liền cũng đành phải nhịn xuống. Tình huống cũng càng không bị khống chế, đối phương tại không ngừng có hành động, cái này khiến trong nội tâm nàng sao động không thôi. Mạc Khinh Trần cũng là không có cách, mặc dù hắn muốn áp chế tự thân xúc động, nhưng làm sao chí tôn huyền dương thể ra chỉ quá mức biến thái. Mà các loại hai cái gia đình sau khi rời đi, Mạc Khinh Trần vẫn ôm giai nhân, đã là có chậm rãi cỏ cử động của đối phương. Chương 62. Người đã nhìn ra. Âu Dương Thi Mộng cắn chặt môi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bất quá, Mạc Khinh Trần vẫn là dùng cuối cùng một tia lý trí buông lỏng ra đối phương, làm cho đối phương ngồi ở trên những cây. Hắn cũng ngồi ở đối phương bên cạnh, cùng sử dụng tay nắm lấy đối phương cánh tay, để tránh đối phương tại rơi xuống. Âu Dương Thi Mộng gương mặt nóng lên, nguyên bản trắng nõn cái cổ cũng nhiều một tầng phấn luận. Nàng dùng hai tay che gương mặt, tuyệt không dám nhìn Mạc Khinh Trần. "Sư phụ, ngươi khinh bạc ta." Mạc Khinh Trần âm thầm thở dài, cái này sợ là vẫn phải đem mình góp đi vào. Hắn nhìn về phía Âu Dương Thi Mộng, "Ta vừa mới, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi nếu là nguyện ý, ta sẽ phụ trách." Âu Dương Thi Mộng bụm mặt dựa theo Mạc Khinh Trần, nhỏ giọng nói ra, "Sư phụ, đây chính là chính ngươi nói. Hôm nay, không, ngày mai ngươi muốn đi hướng phụ thân ta cầu hôn. Mạc Khinh Trần đưa tay lần nữa nắm ở đối phương vòng eo, nhưng trên mặt không có chút nào vui vẻ chi sắc, đang nghĩ nên như thế nào hướng nhà mình Hàn Hàn cùng Thanh Mai Trúc Mã giải thích. Đương nhiên, hắn vẫn phải trước cùng bên người cái này nói rõ ràng. Thi Mộng. Ân. Âu Dương Thi Mộng lúc này mới mở ra khe hở, nhìn về phía Mạc Khinh Trần. Ta còn có hai cái nàng dâu, về sau xác suất lớn còn sẽ có cái khác. Mạc Khinh Trần thân phụ hệ thống, đã chú định hắn đến ở phương diện này cố gắng. Âu Dương Thi Mộng sững sờ a. Mạc Khinh Trần sờ một cái gò má của đối phương, ta vào lúc này nói cho ngươi, cũng là không muốn lừa dối ngươi, cho nên phải chăng muốn đi hạ sính, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu là ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, ta sẽ dùng những phương thức khác đền bù ngươi. Âu Dương Thi Mộng tự nhiên có ý kiến, nhưng nếu là cự tuyệt, cái kia nàng không phải không công bị đối phương chiếm tiện nghi. Nàng đều bị đối phương như vậy, liền nên đối phương phụ trách tới cùng mới đúng. Âu Dương Thi Mộng có chút khó mà lựa chọn, mà thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua. Rất mau tới đến nửa đêm, một đạo hắc ảnh hiện lên đường đi, xuất hiện tại phùng gia bên cạnh viện bên ngoài. Bóng đen gặp bốn bề vắng lặng, hơi trầm xuống, sau đó đột nhiên đứng dậy, một cái ruộng cạn nổ hành trực tiếp nhảy lên đầu tường. Mà ẩn thân trên tảng cây Mạc Khinh Trần đã là nghe được động tĩnh, nhìn về phía tường viện phương hướng. Hắn lập tức đưa tay bưng kín Âu Dương Thi Mộng miệng, tiếp lấy chậm rãi ôm đối phương đứng dậy, dán tại phía sau cây. Âu Dương Thi Mộng lần nữa cảm thấy Mạc Khinh Trần nhỏ bé động tác, trong lúc nhất thời vừa thẹn lại nóng nảy, sao có thể tỉnh táo tự hỏi. Mạc Khinh Trần mắt thấy Âu Dương Thi Mộng muốn dãy rủa, lập tức túi đầu tại đối phương bên thai nói ra, đừng lúc đích, người đến. Âu Dương Thi Mộng lúc này mới an ổn lại. Mạc Khinh Trần lặng yên thăm dò nhìn xem bóng đen, sở dĩ chưa xuất thủ, chính là không thể xác định đối phương có phải là hung thủ, vẫn phải nhìn đối phương bước kế tiếp hành động. Bóng đen quan sát qua bốn phía, lập tức nhảy xuống đầu tường, sau đó phi tốc lướt qua bên cạnh viện, hướng một bên khác mà đi. Mạc Khinh Trần hơi khiêu mi, nhìn đối phương hành vi, đúng là người bình thường, nhưng tốc độ kia nhưng cũng siêu việt thường nhân rất nhiều. Gần 5 trượng chi địa, đối phương tại 2 giây bên trong lướt qua, lại không có phát ra tiếng vang, thân thủ rất là cao minh. Mạc Khinh Trần bung ra Âu Dương Thi Mộng, ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ta đi xem một chút. Ta cũng muốn đi. Người tới thân thủ không tệ, ngươi bất quá vừa mới tu luyện, đợi ở chỗ này an toàn một chút. Mạc Khinh Trần nói xong, xoay người rơi hướng phía dưới, sau đó tại trên cành cây đạp mạnh, cả người hướng về phía trước lướt đi, bay qua bên cạnh viện. Chỉ bất quá, cái này về sau, thân hình liền trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Âu Dương Thi Mộng không có ngoan ngoãn nghe lời, từ từ hướng dưới cây bỏ đi. Một bên khác, Mạc Khinh Trần đã là đuổi kịp bóng đen, lặng yên đi theo đối phương sau lưng. Bóng đen tựa hồ đối với phùng gia rất là quen thuộc, không có một tia do dự, đi thẳng tới một chỗ bên ngoài thính đường, sau đó rút ra trường kiếm trong tay, vọt vào trong đường. Mạc Khinh Trần cũng là lập tức đi vào theo. Bóng đen trực tiếp giơ kiếm đâm về phía trong nội đường áo gươm lao đầu. Mạc Khinh Trần vốn định ngăn cản, bất quá hắn gặp lao đầu trên mặt không có một vẻ bối rối, liền cũng không lại ra tay. Quả nhiên, sau một khắc, lao đầu né người sang một bên né tránh trường kiếm, ống tay áo bên trong lóe ra hàn quang, một cây chủy thủ đâm thẳng người áo đen mặt. Người áo đen lập tức triệt thoái phía sau, trực tiếp thoát ra đại đường. Nhưng mà, đường bên ngoài sớm đã có mười mấy hộ vệ đang đợi. Lão giả cũng cùng đi theo ra ngoài cửa. Người áo đen đã là bị vây khống tại ở giữa. Mạc Khinh Trần ẩn tàng thân hình đứng tại đại đường cổng, sau đó chỉ thấy một bên khác hành lang xuất hiện một cái lão đầu, cùng nguyên bản trong đường lão đầu dung mạo nhất trí. Người áo đen nhìn về phía hành lang phương hướng Phùng Ngọc Lâu, ngươi vậy mà đã sớm chuẩn bị. Phùng Ngọc Lâu trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, bất quá sau đó liền cười nói, những năm này, đánh lão phu chủ ý, cũng không chỉ ngươi một cái, lại cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Ngươi làm thế nào biết ta sẽ ở tối nay tới này? Vấn đề này, chờ lão phu người đem ngươi cầm xuống, rồi nói sau. Để lại người sống, lão phu muốn đích thân thẩm vấn. Mạc Khinh Trần nghe lời của hai người, đã xác định tờ giấy kia tất nhiên không phải trước mắt người áo đen chỗ đưa. Cái này để hắn có cùng người áo đen đồng dạng nghi hoặc, Phùng Ngọc Lâu là như thế nào biết được tin tức? Nếu là Âu Dương Hưng cáo chi Phùng Ngọc Lâu, hung thủ kia xuất hiện, Phùng Ngọc Lâu hẳn là phái người thông chi Âu Dương Hưng mới là. Nhưng đối phương cũng không làm như thế, ở trong đó tất nhiên có ẩn tình khác, cho nên hắn cũng sẽ không có lập tức xuất thủ ý tứ. Hắn lặng yên rời khỏi sân nhỏ, đem chạy tới Âu Dương Thi Mộng ôm vào trong lòng, sau đó trực tiếp đưa đối phương rời đi phủ ra. Ngươi để Âu Dương thành chủ cảnh giới địa phương khác, nơi này ta sẽ giải quyết. Âu Dương Thi Mộng thì là hỏi, vừa mới người áo đen kia có phải hay không? Mạc Khinh Trần nhìn về phía Âu Dương Thi Mộng, ngươi đã nhìn ra, thân hình có chút giống. Tốt, mau trở về đi thôi. Đúng, người áo đen sự kiện trước đừng nói cho những người khác. Mạc Khinh Trần nói xong, lần nữa quay trở về phủ. Âu Dương Thi Mộng gặp đây, dậm chân, bất quá vẫn là quay trở về phủ thành chủ. Phùng gia trong nội viện. Trước đó giả trang Phùng Ngọc Lâu người, đưa tay gỡ xuống trên mặt ngụy trang, sau đó nói ra, lên, bắt lấy hắn. Mười mấy hộ vệ lập tức dẫn theo đao tiếp cận người áo đen. Người áo đen gặp đây, lập tức giơ lên vỏ kiếm xoay người một cái, sau đó trong không khí liền lóe lên mấy đạo hàn mang, nương theo lấy tiếng xé gió. Sau đó, liền có bốn cái hộ vệ ngã trên mặt đất, bốn người cái cổ đều có một viên phi tiêu. Về phần những người khác thì là có chỗ phòng bị, lại thêm khoảng cách xa hơn một chút cũng không trúng chiêu. Lại, bên trong một cái hộ vệ, đã là một đao đâm hướng người áo đen eo. Người áo đen trường kiếm hướng về sau vậy một cái, đỡ lên cái kia đủ để trọng thương lưỡi dao của hắn, tương lai cùng thu kiếm, một bên khác hộ vệ đã là bổ về phía hắn cánh tay phải. Người áo đen kinh hãi, bị người vây quanh lại không có cách nào lại lui, đành phải điều chỉnh thân hình né tránh. Nhưng mà cái kia xuất đao hộ vệ một cái nghiêng người, cưỡng ép đem hướng phía dưới đánh rất trường đao hành chặt mà ra, chính là muốn tôi áo cánh tay của người. Chương 63. Không có, nhưng ngươi không thể không quản ta. Người áo đen một bước chậm, từng bước chậm, chỗ đó còn có thể né tránh, vai phải bị một đao chém trúng. Bất quá, đám người trong tưởng tượng người áo đen cánh tay bị chém đứt tràng diện chưa từng xuất hiện, ngược lại là vang lên kim loại giao tiếp thanh âm. Người áo đen cũng liền trên quần áo nhiều đường bị lưỡi đao vẽ mở lỗ hổng mà thôi. Ngay sau đó, người áo đen càng làm một kiếm đâm xuyên qua suất đao người lồng ngực. Cái kia suất đao hộ vệ mở to hai mắt nhìn ngươi. Người áo đen thì là thừa dịp cả đám ngây người công phu, rút ra trường kiếm, lướt qua suất đao người bay về phía chạy về phía tường viện. Giả Phùng Ngọc Lâu lập tức hô to, truy, cũng cấp tốc đuổi theo. Những người khác lúc này mới đi theo, từng cái leo tường truy hướng người áo đen. Phùng Ngọc Lâu gặp đây, cả giận nói, một đám thùng cơm. Mạc Khinh Trần xuất hiện tại Phùng Ngọc Lâu sau lưng có chuyện ta muốn thỉnh giáo Phùng gia chủ một hai. Phùng Ngọc Lâu nghe vậy, quá sợ hãi, quay người nhìn về phía Mạc Khinh Trần, ngươi là ai, ngươi làm sao xuất hiện? Mà Phùng Ngọc Lâu bên người mặc giống quản gia đồng dạng người, lập tức ngăn tại Phùng Ngọc Lâu trước người, ống tay áo lắc một cái phía dưới, trong tay lập tức nhiều một thanh nguyên kiếm. Quản gia một kiếm quét ngang mà ra, lại nhanh lại tật, trực tiếp gạt về Mạc Khinh Trần cái cổ. Bất quá, cái này tật nhanh một kiếm tại Mạc Khinh Trần trong mắt liền muốn chậm hơn nhiều. Hắn trực tiếp đưa tay, bắt lấy nguyên kiếm, vòng quanh tay quấn một vòng. Hiện tại có thể nói chuyện rồi sao? Quản gia ngây ngẩn cả người, cái này sao có thể? Ngược lại là Phùng Ngọc Lâu tỉnh táo không ít, thân thủ các hạng như thế thần dị, là tu luyện người a. Phùng gia chủ quả thật là kiến thức rộng rãi. Thượng tiên nói đùa, lão đầu tử tuổi trẻ lúc từng vì tiền nhiệm thành chủ hiệu lực, được chứng kiến một chút. Mạc Khinh Trần đối với cái này không có hứng thú, mà là nói thẳng, ngươi là làm thế nào biết hung thủ muốn tới giết ngươi? Phùng Ngọc Lâu lấy ra một tờ tờ giấy, đây là buổi chiều xuất hiện trong phủ. Mạc Khinh Trần nhìn thấy tờ giấy, cùng thành chủ đoạt được là đồng dạng nội dung, cái này càng chắc chắn trong đó có việc. Hắn thu hồi tờ giấy quấy rầy, tại hạ cáo tử. Sau đó, hắn liền rời đi Phùng gia, hướng về thành tây mà đi. Một bên khác, người áo đen thoát đi Phùng gia, đi qua một phiên trang trọng, rốt cục bỏ rơi truy binh sau lưng. Hắn trốn ở một chỗ trong hẻm nhỏ, tựa ở bên tường, dùng tay trái xoa cánh tay phải. Trên người hắn có một kiện nội giáp, liền ngay cả cánh tay cũng có thể phòng hộ, cho nên cánh tay phải tài năng bảo tồn. Bất quá, cánh tay mặc dù có thể bảo tồn, nhưng vừa mới một đao kia cũng là chấn cánh tay hắn gần như mất đi cảm giác. Hắn cảm giác trên vai xương cốt hẳn là sinh liệt, về sau một đoạn thời kỳ, hắn là bất lực lại đi giết Phùng Ngọc Lâu. Người áo đen hơi điều chỉnh xuống, cũng không dám dừng lại lâu, lập tức xuyên qua cái hẻm nhỏ. Mượn đêm tối yểm hộ, tại một trận ghé qua về sau, áo đen người đi tới một chỗ lò rèn bên ngoài. Hắn vừa muốn vào cửa, đột nhiên dừng bước, nhìn về phía sau lưng. Người áo đen ánh mắt vài lần biến hóa, vài giây sau mới giật xuống khăn che mặt hỏi, "Sở huynh đệ là tới bắt ta?" Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, "Chu đại ca, nhận ủy thác của người, ta cũng rất bất đắc dĩ." Chu Dương lại là hỏi, "Ngươi không phải một đường đuổi tới, chắc là đã sớm biết hung thủ là ta đi." Mạc Khinh Trần nói ra, "Hôm đó ta hỏi hung án sự tình, Chu đại ca nói rất kỹ càng, thậm chí so thành chủ chi nữ còn biết nhiều một ít. Thử hỏi trong thành dân chúng tầm thường, sao có thể biết nhiều như vậy tin tức?" Chu Dương lắc đầu, "Biết quá nhiều quả nhiên không phải chuyện tốt lành gì." Hắn lần nữa rút ra trường kiếm, cái kia sở huynh đệ chú ý. Chu đại ca cứ việc xuất thủ liền là. Tốt. Chu Dương nói xong thân thể uốn lẹo, cánh tay trái thuận thế hướng phải bung ra, trong tay trên vỏ kiếm lập tức lóe ra mấy đạo hàn mang. Mạc Khinh Trần tay trái ngón cái cấp tốc đỉnh động kiếm nghiên cứu, trường kiếm lập tức bay ra. Ngay sau đó, chỉ thấy nó nắm chặt trường kiếm, dùng ra Thương Vân kiếm quyết. Thương Vân kiếm quyết vốn là vì thấp cảnh giới đệ tử sáng tạo, thắng ở kiếm chiêu phía trên. Cho nên cho dù Mạc Khinh Trần không dùng linh khí thôi động, cũng vẫn như cũ bằng vào người tu luyện viễn siêu người bình thường phản ứng, từng cái đỡ được những cái kia hàn mang. Theo kiếm quang hiện lên, vài gốc thật nhỏ ngân châm rớt xuống đất. Mạc Khinh Trần hơi khiêu mi, đối phương xuất thủ nhắm chuẩn chính là cánh tay phải của hắn, hiển nhiên là không có ý định giết hắn, cái này khiến hắn có ném một cái bức khó xử. Mà Chu Dương gặp Mạc Khinh Trần nhẹ nhàng hóa giải, khen, "Sở huynh đệ, hảo kiếm." Mạc Khinh Trần luôn cảm giác đối phương đang mắng hắn, nhưng hắn hoàn mỹ để ý tới cái này, quay đầu nhìn về phía hậu phương, "Ngươi chạy tới làm gì?" Âu Dương Thi Mộng có chút ủy khuất nói, "Ta còn không phải lo lắng ngươi." Nàng thế nhưng là bị đối phương chiếm qua tiện nghi, nếu là đối phương xảy ra chuyện, nàng nhưng làm sao bây giờ? Mạc Khinh Trần lắc đầu, thở dài, ta không ra được sự tình, cho dù ta sẽ có sự tình, ngươi đã đến cũng không giúp được ta. Vậy ta theo ngươi đi chết, dù sao cũng được đi. Ngươi đối ta, ngươi không thể bỏ xuống ta. Mạc Khinh Trần nhìn xem Âu Dương Thi Mộng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên cảm động, hay là nên đối nó tiến hành tư tưởng giáo dục. Cho nên, ngươi là cân nhắc tốt muốn đi theo ta. Âu Dương Thi Mộng lắc đầu, không có, nhưng ngươi không thể không có ta. Mạc Khinh Trần bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân liền là phiền phức. Mà đổi thành một bên Chu Dương nhìn xem hai người cười cười không nghĩ tới, Sở huynh đệ thật đúng là thành chủ đại nhân con rể. Hôm đó hai người tới tìm hắn lúc, Âu Dương Thi Mộng mặc dù nói qua là Mạc Khinh Trần bị hôn thê, nhưng Chu Dương cảm giác không quá giống. Hắn đương thời liền có loại cảm giác, Mạc Khinh Trần là hướng về phía hắn, hoặc giả thuyết là hướng về phía hung án tới. Không nghĩ tới đối phương thật sự là hướng về phía hắn tới, cũng thật sự là thành chủ con rể. Mạc Khinh Trần nhìn về phía Chu Dương, "Chu đại ca, theo ta đi, có lẽ còn có thể." Chu Dương lắc đầu, "Ta giết nhiều người như vậy, bị bắt sau còn ở đâu ra đường sống?" Chu Dương tay trái ở trước ngực mấy chỗ đại huyệt phía trên một chút mấy lần, cả cá nhân trên người lập tức toát ra một đoàn khí. Ngay sau đó, hắn huy động thân kiếm về sau, đường phố bên trên gạch xanh lập tức nhiều một đạo vết cắt, như là bị vô hình kiếm khí xé qua. Mạc Khinh Trần gặp đây, giật nảy mình, còn tưởng rằng đối phương là cái ẩn tàng người tu luyện. Bất quá, hắn xác định Chu Dương sử dụng không phải người tu luyện thủ đoạn, bởi vì trên người đối phương không có chút nào sóng linh khí. Cái này mang ý nghĩa đối phương một cái người thế tục, đặt đến kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp bên trong cảnh giới, đã là có thể vung ra kiếm khí. Cũng khó trách phủ thành chủ những người kia cầm Chu Dương không có biện pháp. Âu Dương Thi Mộng cũng bị kinh ngạc dưới, sau đó nhìn xem Mạc Khinh Trần sư ngươi được hay không à? Nếu không ta gọi người. Mạc Khinh Trần nhíu mày, nam nhân sao có thể không được? Ngươi trốn xa một chút là được. Mà lúc này, Chu Dương đã điều chỉnh tốt trạng thái chú ý, ta muốn xuất thủ. Ngay sau đó, lập tức vọt tới trước, tốc độ cực nhanh vô cùng, ba trượng khoảng cách, gần như trong nháy mắt đã đến Mạc Khinh Trần phụ cận. Mạc Khinh Trần giơ kiếm, dậm chân hướng về phía trước, nghiêng chém ra một kiếm. Kiếm quang nương theo song kiếm giao kích thanh âm, trong đêm tối phá lệ lóng lánh thanh thúy, sau đó hai người sượt qua người. Mạc Khinh Trần thu hồi trường kiếm, chỉ thấy Âu Dương Thi Mộng chạy tới, hắn cũng là nói thẳng, ta không sao. Âu Dương Thi Mộng lúc này mới yên tâm không ít, trong tay đạn tín hiệu cũng là thu vào. Mà Chu Dương bên này, trường kiếm trong tay xoạt một tiếng từ giữa đó đứt gãy, không, phải nói là bị từ đó chém đứt, rớt xuống đất.